Chương 115, luân dạ tập chương 115, luân dạ tập tinh thần pháp thuật hoặc cùng loại năng lực bình thường đều là chỉ số quy càng thấp hiệu quả càng tốt. Cho nên Tiền Hiểu Lâm luôn là thích tìm Bảo Dương Quái gián gián, có phải là bởi vì nàng não không dùng được, nhận đến Bảo Dương Quái năng lực ảnh hưởng quá sâu nguyên nhân. Gác đêm buồn chán, Từ Đa Kim cùng Lý Hưởng ngồi cùng một chỗ nói nhảm. Triệu Hoan Thực cười cười, ngươi cũng liền thừa dịp nàng ngủ thời điểm lén lút dưới nàng. Lý Hưởng hừ một tiếng, ở trước mặt ta cũng dám nói, nhiều nhất để nàng đá mấy cước. Lúc này, Lâm Hồng Lôi đột nhiên biểu lộ biến đổi. Xuyệt. Có động tĩnh. Mọi người nháy mắt yên tĩnh lại. Mấy cái xạ thủ chia ra hướng nhìn bốn phía. Chỉ thấy đại lượng lờ mờ thân ảnh mượn cỏ dại bụi cây hiểm hộ, lặng lẽ hướng doanh địa tạm thời sở soạn tới. Lạc Luân, rõ ràng đều đem mùi loại bỏ, làm sao nhanh như vậy liền tìm tới? Số lượng làm sao nhiều như thế? Phía trước đội thăm dò không để ý những xuất sinh này sao? Nói không chừng là xung quanh quái vật số lượng quá ít, đem vết nước không gian hấp dẫn tới. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, mau đem người đều đánh thức, chuẩn bị chiến đấu. Mọi người mặc dù có chút khẩn trương, cũng không có đặc biệt sợ hãi. Một bên đánh thức đồng bạn, một bên cầm vũ khí lên chuẩn bị chiến đấu. Nhìn thấy doanh địa tạm thời bên trong nhân loại độc tĩnh, luôn biết chính mình đã bị địch nhân phát hiện. Theo một cái hình thể khổng lồ nổn phát ra tiếng giống giận dữ, một đám chó sói dẫn đầu, tất cả nổn đều chu lên lao đến. Cẩn thận nổn tên nỏ, xạ thủ chú ý tìm kiếm thi pháp giả. Mọi người canh giữ ở doanh địa chu vi, không muốn rời đi ánh lửa phạm vi bao phủ. Có lẽ là Trương Đại Vân âm thanh quá lớn, đưa tới nổn chú ý, đem hắn trở thành nhân loại doanh địa thủ lĩnh. Hắc ám bên trong đột nhiên sáng lên một đạo hỏa quang, một viên bóng rổ lớn hỏa cầu gào thét lên hướng Trương Đại Vân lao đến. Trương Đại Vân đem bên người sơ cấp chiến sĩ một chân đạp bay, giơ lên tấm tuấn ngăn tại trước người. Oeng! Hỏa cầu đâm vào trên tấm chắn nổ ra. Trương Đại Vân nhận đến bạo tạc xung kích, liên tiếp lui mấy bước mới dừng lại. Lúc này, Lâm Hồng Lôi trong mắt hiện ra bạch quang, thân thể đột nhiên nhảy vọt đến giữa không trung, ngón tay bung lỏng. Đặc chế mũi tên mang theo ánh sáng màu trắng, hóa thành một đạo tàn ảnh bay ra ngoài, trong nháy mắt xuất vào vừa rồi viên kia hỏa cầu đánh tới vị trí. Mặc dù không có tiếng nổ mạnh to lớn, đặc chế mũi tên nháy mắt nổ tung, dính bột phấn mang theo nóng bỏng hỏa diễm tàn đi khắp nơi bầy ra, rơi xuống xung quanh cổ bọn trên người, thiêu đến bọn họ gào khóc gọi bậy. Càng quan trọng hơn là, giải rác hỏa diễm chiếu sáng hoàn cảnh xung quanh. Lại có hai chi mũi tên mang theo đấu khí quang huy, xuyên qua hơn 100 mét khoảng cách, phân biệt bắn trúng hai cái hư hư thực thực thi pháp giả luôn đầu. Cùng lúc đó, chạy nhanh nhất chó sói đã vọt vào doanh địa tạm thời, hướng về khoảng cách gần nhất nhân loại chiến sĩ hung hăng nào tới. Triệu Hoan Thực đem minh quang đằng bùng đến Trương Đại Vân trên thân, lại đem Bảo Dương Quái ném đến chân mình một bên. Hướng trong miệng nhét vào khối chocolate, lặng lẽ đem cự yêu lực lượng vòng tay bộ vào trong tay áo. Mới vừa lấy ra gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ cùng ba cái gỗ lìn liền nghe đến phía trước truyền đến một tiếng to lớn tiếng gầm gừ. Triệu Hoan Thực lập tức cảm giác đầu giống như là chịu một côn, vang lên ong ong, đồng thời trong lòng dâng lên một cỗ hoảng hốt, phảng phất phía trước có cái gì kinh khủng đồ vật sắp giáng lâm, để hắn có loại muốn xoay người bỏ chạy xúc động. Bất quá loại này cảm giác tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Mặc dù còn có chút kinh hãi sau đó hồi hộp cảm giác, nhưng cảm giác ảnh hưởng không lớn. Triệu Hoan Thực ngẩng đầu một cái, đã thấy xung quanh, trừ mấy cái trung cấp chức nghiệp giả bên ngoài, những người khác là một bộ sắc mặt tái nhợt, kinh hãi quá độ răng rớp. Chiến đấu cũng biến thành bó tay bó chân. Đáng chết, cái này luận thủ lĩnh vậy mà còn biết bệ mật gào thét. Đại gia không cần sợ, đây chỉ là pháp thuật hiệu quả, kiên trì một cái rất nhanh liền sẽ đi qua. Mặc dù phương trình báo là nói như vậy, nhưng trong lòng hoảng hốt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đại họa lâm đầu cảm giác, cũng không phải nói vượt qua liền có thể khắc phục. Ta làm sao không có quá lớn cảm giác, chẳng lẽ là vì bình quân thêm điểm, tinh thần lực tương đối cao duyên cớ. Triệu Hoan Thực một bên trong lòng suy đoán, một bên nhìn hướng trong tay thẻ bài. Ai? Đúng dịp không phải, vừa vận động 10 phút đồng hồ kỵ sĩ trên họng súng. Triệu Hoan Thực cười nhạt một tiếng, đem trong tay thẻ bài văng ra ngoài, chính rơi vào chiến sĩ cùng xạ thủ chính giữa, hóa thành cầm trong tay đại thương, cưới cự hình linh miêu gỗ lìn kỵ sĩ, phóng thích kiên định tín niệm. Vừa hạ xuống địa, liền nghe đến Triệu Hoán Sư phát ra chỉ lệnh, gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ không có chút gì do dự, đại thương giơ cao ngửa đầu phát ra quát to một tiếng. Cách là cả, màu xanh lá mạ ma pháp gợn sóng lấy hoang dã kỵ sĩ làm trung tâm, nháy mắt quyết tán ra, đem đại bộ phận đám người bao trùm bao phủ. Mặc dù tại thẻ bài nói rõ bên trong, hoang dã kỵ sĩ kiên định tín niệm chỉ có thể đề cao chút ít ý chí lực. Nhưng bị màu xanh gợn sóng đảo qua nháy mắt, sơ cấp trong lòng chiến sĩ cố kia hồi hộp nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trương Đại Vân đám người càng là cảm giác ý thức của mình nháy mắt thay đổi đến càng thêm rõ ràng, chiến đấu mạch suy nghĩ cũng biến thành càng thêm trôi chảy. Cùng lúc đó, mọi người cảm giác trong thân thể không hiểu tuôn ra một cỗ lực lượng. 5 điểm lực lượng cùng 5 điểm thể chất vũ trụ quang hoàn, tăng thêm thuộc tính mặc dù không cách nào gây nên chất biến, nhưng đối sơ cấp cùng thực tập chức nghiệp giả cũng là cố không nhỏ trợ lực. Mặc dù gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ xuất hiện đến đột, nhưng chỉ là một nháy mắt, tất cả mọi người minh bạch cái này tất nhiên là Triệu Hoan Thực triệu hoán đi ra việc quân. Mà lại là mang theo năng lực đặc thù, có khả năng xua tan hoàng hốt, cường hóa đoàn thể lực lượng cường đại biệt quân, phụ trợ bắt đuổi, ngư bức. Trong lòng mọi người mới vừa dâng lên ý tưởng này, liền thấy gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ lại lần nữa phát ra gầm lên giận dữ, nâng trong tay đại thương, cưới hoang dã linh miêu hướng đối diện cái đầu lớn nhất luận thủ lĩnh phát động kỵ sĩ công kích. Sau đó, bị luận thủ lĩnh đập một cái búa, lấy tốc độ nhanh hơn bay trở về. Tốt tại có thủ hộ đặc tính gia trì, không quản gỗ lìn vẫn là cự hình linh miêu đều không bị đến quá lớn thương hại, một cái xoay người lại bỏ lên. Lao, bên bị bất quá 10 phút đồng hồ. Liền buông lịch đều chỉ có thể kiên trì 3 giây đồng hồ. Người đánh cái gì bốt, như thế tốt tính cơ động, tranh thủ thời gian quân phía sau đi cắt luồn nọ thủ cùng thi pháp giả. Triệu Hoan Thực bụ mặt khua tay nói. gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ trong miệng cầu nhỏ, lẩm bẩm kỵ sĩ liền nên chính diện nên chiến cường địch, đánh lén xạ thủ cùng pháp sư đó là âm hiểm thích khách mới làm ra sự tình. Gặp Triệu Hoan từ hung hăng chừng nó một cái, chỉ có thể đầy mặt bất đắc dĩ, cười hoang dã linh miêu đi vào trong bóng tối, thân thể dần dần thay đổi đến bắt đầu mơ hồ. Liền trên người ngươi cái này đặc tính, lúc đầu cũng là làm ám sát kỵ sĩ liệu. Triệu Hoan thực ở trong lòng nói thầm, cúi đầu nhìn thấy ngón tay mình kẹp một cái khác tấm thẻ bài. Kém chút quên đi, vừa rồi muốn dùng cái này và cái pháo hôi thử xem gỗ lìn cùng nhiệt trạng thái hiệu quả thực tế à, dùng sức hất lên, hướng về hoang dã kỵ sĩ ném qua. Chỉ thấy ba đạo bạch quang hiện lên, ba cái da xanh thành phẩm chữ loại hình xuất hiện trên mặt đất. Một cái gỗ lìn cầm trong tay xương cá rùa thuẫn đứng tại phía trước nhất, mặt khác hai cái gỗ lìn phân biệt cầm hoang dã một mâu cùng cây nấm độc mâu đứng tại cầm thuẫn gỗ lìn hai bên. Gỗ lìn tam tài thương thuẫn trận, xuất kích. Chương 116, gỗ lìn cùng nhiệt cùng đánh lén kỵ sĩ. Chương 116, gỗ lìn cùng nhiệt cùng đánh lén kỵ sĩ. Gỗ lìn thương thuẫn tam tài trận chỉ duy trì một giây đồng hồ. Nhận đến gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ vũ du quang hoàn ảnh hưởng, ba cái da xanh nháy mắt rơi vào cùng nhiệt trạng thái, hai mắt đỏ bừng, sắc mặt dữ tợn, điên cuồng cười lớn hướng chiến trường vào tới. Xung quanh nhà thám hiểm bị này quái dị tiếng cười giật nảy mình, còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền thấy có ba đạo màu xanh tàn ảnh từ bên cạnh xuyên qua. Cầm xương cá rùa thuẫn gỗ lìn, mới vừa rồi còn là một bộ yếu đuối lâm đại ngọc dáng dấp, chỉ là đem tấm thuẫn nâng tại trước người liền đã dùng hết tất cả khí lực. Cái này sẽ nhưng là một tay xách theo tấm thuẫn chạy nhanh chóng, nhảy lên cao ba thước, lớn tiếng quái khiếu, một tay vung lấy tấm thuẫn liền hướng luồn chiến sĩ trên mặt nện. Luồn chiến sĩ trên mặt cắm đầy đứt gãy xương cá, trong mắt đâm xuyên, kêu thảm thiết ngã trên mặt đất quay cuồng lên. Gặp địch nhân như vậy yếu ớt không chịu nổi gỗ lìn thay đổi đến càng thêm phách lối, đặt cái kia quỷ xui xẻo thân thể, người lớn vọt vào trong bầy địch. Luồn chiến sĩ chưa từng thấy như thế càn rỡ gỗ lìn, nhất thời nhận đến kinh sợ, nhộn nhịp thần sắc cảnh giác lui hai bước, giơ lên gỗ tấm thuẫn tre ở trước người. Hoa ca ca, cắt tỉ họp. Ngu xuẩn đám chó con, cho rằng dựa vào chỉ là mấy khối phá tấm thuẫn liền có thể bảo vệ các ngươi sao? Gỗ lìn hú lên quái dị, xoay tròn đưa trong tay xương cá rùa thuẫn ném ra ngoài. Bành! Xương cá rùa thuẫn nháy mắt nổ tung, 7-8 viên cao tốc thủy đạn giống đạn pháo đồng dạng bay vụt đi ra, đem mấy cái luồn tâm chắn trong tay nện đến vỡ nát, thân thể bay lên cao 3 mét. Vô số mai rùa mảnh vỡ cùng bén nhọn xương cá càng là giống viên đạn đồng dạng cắm vào xung quanh luồn trong thân thể, đánh đến bọn họ tiếng kêu rên liên hồi. Bất quá, xem như người khởi xướng gỗ lìn cũng không có tốt đi nơi nào. Hơi có chút thưởng thức người đều biết, bom nhất định muốn ném đủ xa, cam đoan chính mình không tại phạm vi nổ bên trong để tránh bị tổn thương. Nhưng gỗ lìn không có thưởng thức, cùng nhiệt gỗ lìn càng thêm không có lý trí. Biết đem tấm thuẫn ném ra bên ngoài để người, hoàn toàn là dựa vào thẻ bài quán thâu tri thức bản năng. Bởi vì ném khoảng cách quá gần, trên thân lại không có bất kỳ cái gì phòng hộ, chính gỗ lìn đem tấm thuẫn bạo tạc tổn thương ăn đầy cõi lòng, toàn thân cao thấp cắm đầy mảnh vỡ xương cá, trừng to mắt, ngã trên mặt đất có chút có gắp, mắt thấy là không có cái gì thi cứu cần thiết. Bên kia, mặc dù trong tay không có biết bạo tạc tấm thuẫn, nhưng dựa vào cuống họng to rõ, hai cái cầm một mâu gỗ lìn chỉnh tới động tĩnh cũng không nhỏ. Cầm cây nấm độc mâu gỗ lìn không chút do dự, gặp mặt trước tiên đem hai viên nấm độc ném ra ngoài. Một viên nện ở luồn chiến sĩ trên đầu, nổ tung phía sau mọc ra một mặt màu cây nấm, một viên bị luồn chiến sĩ gỗ tấm thuẫn cả lại, cho tấm thuẫn thêm chút ít trang trí. Ném xong cây nấm, cầm độc mâu chính là một trận loạn trọng. Một mâu chặt đứt, liền trực tiếp nhào tới dùng móng vuốt cào, dùng miệng cắn. Chỉ công không thủ, không tránh không né, chính là tử chiến. Sau đó, bọn họ rất nhanh liền ngọn cụ tỏi, hóa thành vỡ vụn thẻ bài về tới Triệu Hoan thực trong tay. Ba cái gỗ lìn, Level 3. Liền đi ra không tới một phút, vậy mà thăng lên 2 cấp. Triệu Hoan thực khỏe mắt trao lên, lập tức hơi kinh ngạc. Mà còn, gỗ lìn cùng nhiệt sau khi bị phát động, liền tính rời đi vũ trụ quang hoàn phạm vi, trạng thái cũng sẽ duy trì liên tục tồn tại sao? Đáng tiếc ba tên này chết đến quá nhanh, nhìn không ra rời đi quang hoàn phạm vi về sau, gỗ lìn cùng nhiệt có hay không duy trì liên tục thời gian, trạng thái có thể hay không suy giảm. Triệu Hoan thực nhìn xem sớm đã không vào đêm sắc biến mất không thấy gì nữa hoang dã kỵ sĩ, trong lòng yên lặng muốn nói. Cùng lúc đó, gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ rửa vào hoang dã linh miêu trên lưng, lặng yên không một tiếng động đi vòng qua luồn đội ngũ phía sau, mắt lộ ra hung quang mà nhìn chằm chằm vào trốn tại bên trong đống cỏ lén lút thi pháp luận pháp sư. Cười gằn, từ địch nhân phía sau phát động tập kích. Luận pháp sư nghe đến phía sau động tĩnh, đột nhiên quay đầu xem xét, liền thấy một con mèo to đã bổ nhào vào trước mắt. Bị hoang dã linh miêu một cái ấn ngã xuống đất, luận pháp sư đang muốn mở miệng la lên, lại bị một cái kim loại đại thương đâm vào miệng, đâm xuyên qua đầu. Mặc dù luận pháp sư không có la lên lên tiếng, nhưng động tĩnh bên này vẫn là đưa tới mặt khác luận chú ý phụ cận luận nọ thủ nhộn nhịp lớn tiếng hò hét triệu hoán đồng bạn, trong tay cung nọ thay đổi công kích phương hướng, muốn đem cái này đáng chết kẻ đánh lén bắn thành con nhím. Gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ tràn đầy khinh thường cười lạnh một tiếng, khống chế hoang dã linh miêu động tác nhanh nhẹn địa né tránh hai chi đánh tới tên nọ, quay người nhảy vào hắc ám biến mất không thấy gì nữa. Hai cái chó sói gào thét đuổi đi vào, sau đó liền kêu thảm hai tiếng không có động tĩnh. Mấy cái luồn nọ thủ đuổi theo ra mấy bước, lại không có tìm tới địch nhân thân ảnh, chỉ có thể hướng bốn phía lung tung bắn mấy mũi tên, tính toán dùng loại này phương thức kinh hãi địch nhân, để nó phát ra một chút tiếng động. Trừng to mắt, về hai, lại không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Đột nhiên, sau lưng truyền đến hét thảm một tiếng. Đột nhiên quay đầu nhìn, liền thấy một cái luồn nọ thủ ngã trên mặt đất, trên cổ nhiều một cái độc lớn, dâng trào ra đại lượng máu tươi. Mà kẻ tập kích đã lại lần nữa nhanh chóng trốn vào cảnh đêm biến mất không thấy gì nữa. Luôn bọn họ vòng nhìn bóng tối bốn phía, trong lòng dâng lên hoảng hốt, không biết cái kia đáng sợ kẻ tập kích sẽ từ nơi nào phát động công kích. Bạch, có đồ vật gì từ bụi cỏ xuyên qua, mấy cái luồn nọ thủ bị dọa nhảy dựng, nhộn nhịp đem tên nọ bắn ra ngoài. Tên nọ nhảy lên vào bụi cỏ, lại không có động tĩnh gì. Luân nọ thủ ý thức được không ổn, vội vàng cho thủ nọ một lần nữa lên dây cung thời điểm, một đạo mơ hồ thân ảnh đột nhiên nhảy ra. Cương ma có lực móng vuốt nháy mắt đem một cái luân nọ thủ đập ngã trên mặt đất, sắc bén răng cắn thủng huyết hầu, đem khối lớn huyết nhục xé rách xuống. Đồng thời gỗ lìn trong tay đại thương đâm vào bên cạnh một cái luân nọ thủ trong thân thể, đem thật cao đánh bay đi ra, nện đến mặt khác luân trên thân. Tại địch nhân mở rộng phản kích trước đây, hoang gia kỵ sĩ cười quái dị một tiếng, lưu lại hai cỗ thi thể, lại lần nữa trốn vào hắc ám mất tung ảnh. Tiêm phục tại rậm rạp trong bụi cỏ, thân thể cùng cảnh đêm hòa làm một thể. Nhìn xem đám kia luân nọ thủ sợ hãi khủng hoảng răng rắc, nguyên bản đối đánh lén phục kích chẳng thèm ngó tới gỗ lìn hoang gia kỵ sĩ, mang trên mặt giữ tợn tàn bạo nụ cười, dần dần trong quá trình chiến đấu cảm nhận được loại này phương thức chiến đấu niềm vui thú. Chớ nói chi là họ mèo người săn đuổi vốn là có hy vọng đùa nghịch thú săn ác liệt tập tính, nhìn xem địch nhân bị chính mình cùng kỵ sĩ đùa bỡn trong lòng bàn tay, hoang dã linh miêu huyết dịch khắp người đều trở nên hưng phấn. Đáng tiếc, gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ chỉ là cái 10 phút đồng hồ nam nhân. Đánh bất ngờ mấy lần, thành công giết chết một cái khác giấu ở mấy cái cầm thuẫn luận chiến sĩ sau lưng thi pháp giả về sau, gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ thời gian cuối cùng đã tới, thân thể rơi vào trạng thái hư nhược, nhanh chóng ngã bại xuống. Hoang dã linh miêu thấy thế, chỉ có thể bất đắc dĩ mang trên lưng cái này vô dụng kỵ sĩ, lén lút ẩn nút trở về doanh địa. Lưu lại một đám kinh hoàng luận nọ thủ cùng còn sót lại hai cái thi pháp giả, không biết kẻ đánh lén đã rời đi, đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở xung quanh hắc ám bên trong, căn bản không tâm tư đi trợ giúp hàng phía trước đồng loại chiến đấu. Chương 117, luận thích khách đánh lén chương 117, luận thích khách đánh lén thân là phụ trợ bản thân thoạt nhìn cũng không có bao nhiêu sức chiến đấu, Triệu Hoan thực tự nhiên cũng là không cần đi phía trước chiến đấu. Một tay cầm đồng đội cho khiên kim loại, một tay cầm tinh cương đại kiếm, bảo hộ ở mấy cái xạ thủ bên cạnh. Phối hợp đồng đội, đem một cái đột phá phong tỏa xông tới luận chiến sĩ ném lăn trên mặt đất, Triệu Hoan thực dương mắt nhìn lên. Mắt thấy luận hàng sau đột nhiên thay đổi đến có chút hỗn loạn, ở phía trước chiến đấu các chiến sĩ áp lực một cái nhỏ rất nhiều. Ngón tay trà sát, gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ thẻ bài còn chưa có trở lại. Triệu Hoan thực thầm nghĩ người này mặc dù ngoài miệng nói xong không muốn, nhưng sống vẫn là làm đến rất không tệ nha. Bất quá gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ sức chiến đấu chỉ có thể duy trì 10 phút đồng hồ, cũng không biết chính nó trong lòng có hay không số lượng. Tám thành là không có gì đến được. Triệu Hoan thực thấy xung quanh không có loạn nhập luận, dành thời gian từ hông bao lấy căn khoai lang khô nhét trong miệng bắt đầu nhai nướt. Cự yêu lực lượng vòng tay rút đến có chút hung ác, phải kịp thời bổ sung đồ ăn mới được. Bên cạnh Tiền Hiểu Lâm thần sắc khẩn trương, bắn tên bắn ra cánh tay bủn rủn, không thể không dừng lại công kích, lắc lư cánh tay làm dịu bắp thịt mệt nhọc. Quay đầu nhìn thấy Triệu Hoan thực một mặt bình tĩnh địa gặm khoai lang khô, lập tức trừng to mắt, mí môi một cái không nói chuyện, chỉ là trong lòng thầm nghĩ hắn tâm thật là lớn, đều loại này thời điểm còn có nhàn tâm ăn đồ ăn vặt. Triệu Hoan thực nếu là biết nàng ý nghĩ, khẳng định sẽ nói cho nàng, chết đến nhiều, cái gì đều là tiểu chẳng diện. Huống chi hiện tại chiến đấu cục diện thoạt nhìn coi như ổn định. Theo luồn hàng sau công kích đột nhiên yếu bớt, mấy cái trung cấp chiến sĩ có thể yên tâm cùng hình thể khổng lồ luồn thủ lĩnh chiến đấu. Những người khác mặc dù phần lớn trên thân mang thương, nhưng cũng tại sau lưng xạ thủ trợ giúp bên dưới, dần dần bắt đầu chiếm cứ ưu thế. Mà còn Triệu Hoan thực cẩn thận quan sát qua, đám này luồn không có kỵ binh. Vạn nhất thật thế cục không ổn, cần lúc rút lui, hắn gới lên chỗ của bò, tuyệt đối là chạy nhanh nhất cái kia. Thậm chí, hắn còn có dư lực có thể mang cái đồng đội chạy trốn luồn truy kích. Đến mức chạy trốn luồn truy kích về sau, Triệu Hoan thực một người có thể hay không còn sống rời đi ô nhiễm khu. Triệu Hoan thực cảm giác vấn đề không lớn. Tại bọn họ về sau, có lẽ còn có không ít đội thăm dò sẽ tiến vào Thúy Lục Sâm Lâm, chạy tới Hoàng Hôn Hoang Dã tới làm nhiệm vụ. Thúy Lục Sâm Lâm quái vật phần lớn ẩn nút đi lên, so bình thường muốn an toàn rất nhiều. Tật tốc chỗ cổ bỏ toàn lực chạy nhanh lời nói, có lẽ chỉ cần một buổi tối liền có thể mang theo Triệu Hoan thực trốn về nhà thám hiểm tiểu trấn. Một chút thời gian, Triệu Hoan thực trên thân khoai lang khô bị hắn ăn đến tinh quang. Trong lòng do dự, bây giờ nhìn không có quá lớn nguy hiểm, có phải là đem cự yêu lực lượng vòng tay trước lấy xuống. Bên hai đột nhiên truyền đến Lâm Hồng Lôi tiếng quát mắng. Triệu Hoan thực đội vàng quay đầu nhìn, liền thấy Lâm Hồng Lôi tay trái che lấy bên phải bả vai, máu tươi róc rách từ giữa ngón tay chảy ra, con mắt kinh sợ nhìn về phía trước người. Một cái nhỏ gầy mơ hồ bóng đen tốc độ cực nhanh lao ra ngoài, đảo mắt chui vào hắc ám biến mất không thấy gì nữa. Đại gia cẩn thận, có luồn thích khách. Lâm Hồng Lôi hô quát một tiếng, đột nhiên cảm giác đầu có chút ngất, nhờ ánh lửa túi đầu xem xét, trong vết thương chảy ra máu có chút phát tím. Thích khách vũ khí có độc. Hiểu Lâm nhanh cho ta tìm bình thuốc giải độc nước. Tiên Hiểu Lâm vội vàng lấy ra thuốc giải độc nước, mở ra cái nắp cho Lâm Hồng Lôi uống xuống. Triệu Hoan thực đem bên chân ngụy trang thành dương gỗ bảo dương quái đạp đến hai người bên cạnh, cầm trong tay kiếm vẫn, ánh mắt ngưng trọng quan sát bốn phía. Lâm Hồng Lôi thấp giọng nói, cái kia quái vật có lẽ chỉ số IQ không thấp, gặp cánh tay ta thủ thường, tám thành sẽ đem mục tiêu thả tới mặt khác xạ thủ trên thân. Triệu Hoan thực nhẹ gật đầu, ngón tay run lên, đem ngư nhân thợ săn triệu hoán đi ra. Đáng tiếc xung quanh hơi nước nồng độ thấp điểm, ngư nhân thợ săn cá cảm giác mặc dù cũng có thể cảm ứng được không khí xung quanh lưu động, nhưng muốn tìm đến am hiểu ẩn nấp đánh lén thích khách vẫn là quá miễn cưỡng điểm. Nhìn thấy Triệu Hoan thực lại triệu hoán một cái ngư nhân thợ săn đi ra, Tiền Hiểu Lâm tràn đầy kinh ngạc nói ra, lại là gỗ lìn lại là ngư nhân, ngươi đến cùng có bao nhiêu triệu hoán vật? Lời vừa ra khỏi miệng, lập tức kịp phản ứng, tính toán, coi như ta không có hỏi. Nếu không đem cái kia gỗ lìn chiến sĩ cũng triệu hoán đi ra a. Vừa rồi cưới linh miêu đi ra ngoài cái kia chính là, a, cái kia gỗ lìn kỵ sĩ, biến hóa này cũng quá lớn. Vì phòng bị luồn thích khách đánh lén, xa thủ bọn họ đều gom lại cùng một chỗ, Triệu Hoan thực cùng hai cái thực tập chiến sĩ canh giữ ở xung quanh bọn họ. Mặc dù như thế, xa thủ bọn họ vẫn là trong lòng còn có lo lắng. Tinh thần không cách nào song toàn tập trung, năng lực chiến đấu cũng đi theo giảm xuống rất nhiều. sẽ không đã chạy a? Triệu Hoan thực thấp giọng thầm thì, đưa trong tay đại kiếm cắm đến trên mặt đất, lấy ra màu tím nọc độc sở làm túi đầu cho ngư nhân thợ săn liếc mắt ra hiệu. Ngư nhân thợ săn khẽ gật đầu, rời đi đội ngũ, lạch cạch tại u ám trống trải chỗ bắt đầu đi loanh quanh, một bên đi, còn vừa không ngừng ngang huy động trong tay xương cá trường thương. Nhìn qua, tựa như cái không tình cảm chút nào quét rác người máy, muốn dùng loại này máy móc càn quét phương thức đem ẩn nấp luận thích khách cho chủ xuất khỏi tới. Loại này gần biện pháp đương nhiên không có khả năng đạt hiệu quả, ngược lại là cho luận thích khách cơ hội đánh lén. Chỉ thấy một đạo mơ hồ thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại ngư nhân thợ săn sau lưng, đỏ tươi hai mắt mang theo tàn nhẫn cùng kinh thường, quay đầu nhìn về nơi xa biểu lộ kinh hoàng, há mồm muốn hô nhân loại lộ ra một cái nụ cười chế nhạo, trở tay cầm dao găm, hướng ngư nhân thợ săn đầu hung hăng chọc vào đi xuống. Phốc phốc, dao găm hung hăng đâm vào địch nhân thân thể, tận gốc chui vào, thậm chí liền luồn móng đuốt đều đi theo chui vào. Luôn thích khách trừng to mắt, não còn không có nghĩ rõ ràng là con cá đầu quái vật, làm sao đột nhiên liền biến thành sơ lạnh. Thân thể nhận đến trọng kích nọc độc sợ làm liền đột nhiên nổ ra. Nọc độc phun tung tóe, xương độc bao phủ. Luôn thích khách bị nọc độc phun ra một thân, da lông huyết đục nhận đến tiêu đốt ăn mòn, vô ý thức há mồm hét thảm một tiếng. Cái này một cái miệng, lại nuốt cửa ra vào xương độc đi vào. Khoang miệng bỏng, đầu ngất đi, ý thức được tình huống không đúng, quay người muốn chạy trốn, nhưng thân thể nhưng là có chút không nghe sai khiến. Cẩn thận nọc độc phun tung tóe. Triệu Hoan thực hét lớn một tiếng, một tay nhấc lên tấm thuẫn tre ở trước người, đem phun tung tóe tới nọc độc ngăn lại, một tay đem ngư nhân thợ săn thẻ bài một lần nữa ném ra. Ngư nhân thợ săn rơi xuống đất mấy mắt, nắm lên băng xương túi lưới liền hướng địch nhân ném qua. Lăng không hóa thành một cái lưới lớn, xuyên thấu xương độc, bao lại lảo đảo muốn chạy trốn luận thích khách. Mấy cái xạ thủ thấy thế, nhộn nhịp thay đổi phương hướng, mũi tên ngưng tụ năng lượng, gào thét lên bắn vào luận thích khách thân thể. Ngư nhân thợ săn làm bộ đang muốn đem chính mình xương cá trường thương ném đi ra, thấy thế vội vàng lại đem vũ khí thu hồi lại. Độc kia xương mủ tính ăn mòn rất mạnh, cần câu ném vào, sợ là sẽ phải nhận đến tổn hại, trong thời gian ngắn không có cách nào dùng. Mặc dù kề bên này hình như cũng không có có thể câu cá địa phương, nhưng bạn nhất đâu? Bạn nhất mặt đất rạn nứt, đột nhiên liền toát ra con sông đến đâu? Chương 118, bên hồ, đương nhiên muốn câu cá. Chương 118, bên hồ, đương nhiên muốn câu cá. Còn tốt cái tiệm luận thích khách là cái trang bức phạm, hạ thủ phía trước còn muốn quay đầu chào phúng một cái, không phải vậy thật đúng là không kịp đem ngư nhân thợ săn đổi lại. Triệu Hoan Thực chính âm thầm vui mừng, sau lưng đột nhiên vang lên luận thủ lĩnh hét to âm thanh. Triệu Hoan Thực cảm giác cái hót lại bị không khí trọng truy đập một cái. Lao, còn tới. Lúc này kiên định tín niệm 5 phút đồng hồ duy trì liên tục thời gian đã đi qua, gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ cũng còn chưa có trở lại. Nhà thám hiểm trải qua một phen chiến đấu, thể lực hạ xuống, tinh thần bị bại. Chắc lần này bể mật gào thét sợ là muốn ra bạo kích hiệu quả. Triệu Hoan Thực lấy lại tinh thần, đội vàng quay đầu nhìn. Đã thấy luận thủ lĩnh rít lên một tiếng đem vây công chính mình mấy cái trung cấp chiến sĩ đẩy lui về sau, gào lên một tiếng, mang theo còn lại luận cũng không quay đầu lại chạy mất. Vậy mà chạy. Triệu Hoan Thực còn tưởng rằng luận thủ lĩnh tính toán bạo loại biến thân à. Lúc này, hoang dã linh miêu mang nửa chết nửa sống, đầy mặt túng dục quá độ dáng dấp gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ từ doanh địa một bên cỏ dại bên trong chui ra. A, ngươi vậy mà còn sống trở về. Quả nhiên có cái đáng tin cậy tọa kỵ rất trọng yếu. Không thèm để ý gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ viên tuyên địa phản nàn âm thanh. Triệu Hoan Thực sờ lên hoang dã linh miêu đầu, đưa bọn họ thu hồi lại. Gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ. Level 3. Đi ra đánh một trận liền lên tới cấp 3, như thế xem ra, rất nhanh liền có thể thoát khỏi thận hư kỵ sĩ mặt trái hiệu quả. Luôn bị đánh chạy, đội thăm dò cũng không dám tại chỗ này tiếp tục lưu lại. Mặc dù không người chết, nhưng đại bộ phận người đều bị thương, dưới trạng thái trượt nghiêm trọng. Nếu là lại đến một đợt luận, mọi người sợ là đều muốn biết gì chúc ở đây rồi. Cho thương binh bọn họ làm trị liệu đơn giản, cho thương thế nghiêm trọng thành viên đổ điều trị thuốc nước, đem bọn họ đặt ở chỗ cổ bỏ trên thân, hoặc từ những người khác quổng. Qua loa thu thập một chút, trời sắp sáng thời điểm, mọi người mang theo đại bộ phận vật tư vội vàng rời khỏi nơi này. Đi hơn nửa ngày, trở về tới Thúy Lục Xâm Lâm biên giới tây nam một tòa hồ lớn, nhìn thấy có mấy chi đội thăm dò trú đóng ở nơi này, mọi người nhất thời nhẹ nhàng thở ra, ở bên hồ tìm cái vị trí dừng lại nghỉ ngơi. Cái khác đội thăm dò xem bọn hắn bộ này hình dạng, nhộn nhịp phái người tới hỏi thăm tình huống. Biết được bọn họ là tại bên ngoài hoàng hôn hoang dã vây khu vực bị luận tập kích, nhộn nhịp suy đoán hoàng hôn hoang dã hẳn là xuất hiện quái vật vết nứt không gian. Vết nứt không gian xuất hiện đến nhanh như vậy, thanh lý hoàng hôn hoang dã quái vật còn có cái gì ý nghĩa à? Người đây liền không hiểu được à? Đặc sự cục để chúng ta thanh lý quái vật, bản ý vẫn là muốn để chúng ta đến quái vật địa bàn đi tìm ma hồng kim manh mối. Chứa ma hồng kim khoáng thạch ma lực ba động mãnh liệt, bọn quái vật phát hiện về sau, khẳng định sẽ thu thập lại mang về xảo huyệt. Nguyên lai là dạng này. Ta còn tưởng rằng nhiều như thế đội thăm dò tiến vào hoàng hôn hoang dã, bên trong sẽ trở nên an toàn rất nhiều. Trương Đại Vân đám người nhìn lẫn nhau một cái, bọn họ kỳ thật cũng nghĩ như vậy. Ai biết xui xẻo như vậy, vừa vặn liền đụng phải không gian khe nước thả ra bảy quái vật. Triệu Hoan Thực không có tham dự thảo luận, đứng tại bên hồ, nhìn xem hồ nước mà người. Câu cá lao tại Thúy Lục Xâm Lâm và kia hồ nhỏ đều có thể câu nhiều cá như vậy, trước mặt tòa này hồ ít nhất lớn mười mấy lần, bên trong nên có bao nhiêu dị giới loài cá a. Không nói cầm cá đi bán lấy tiền, chính là để câu cá lao tại chỗ này vung mấy cái, luyện một chút cấp cũng tốt ta. Tiền Hiểu Lâm tìm tới Triệu Hoan Thực, gặp hắn nhìn qua hồ nước mà người. Theo hắn ánh mắt nghi hoặc địa liếc mấy cái, không có phát hiện cái gì dị thường. Ngươi nhìn cái gì đấy? Ta xem một chút hồ này bên trong có hay không cá. À, nơi này cá còn giống như thật nhiều, phía trước có người tại chỗ này bắt được một đầu kim tim an, bán 7, 8 vạn. Đoạt ít tiền. Triệu Hoan Thực nháy mắt trừng to mắt. 7. hơn 7 vạn a. Làm gì, ngươi sẽ không muốn xuống hồ bắt cá a? Trong hồ nhưng có không ít quái vật, mặc dù thực lực không tính quá mạnh, nhưng chúng nó sẽ kéo lấy ngươi hướng đáy nước nặng, so trên bờ nhưng muốn nguy hiểm nhiều. Tiên Hiểu Lâm sợ Triệu Hoan Thực thật xuống nước, đội vàng khuyên can nói: "Ta lại không đốc." Triệu Hoan Thực tả hữu nhìn lướt qua, gặp không có người chú ý nơi này, thấp giọng nói nói: "Ta không phải có ngư nhân sao?" Tiên Hiểu Lâm ánh mắt sáng lên: "Đúng nha. Người cái kia ngư nhân thoạt nhìn thực lực rất cường, có thể vào trong hồ bắt cá." "Bắt cá? Nó có thể sẽ không?" "Không đúng, không phải không biết, chỉ là so với xuống nước bắt cá, nó càng thích tại trên bờ câu cá." Tiên Hiểu Lâm hoài nghi mình nghe lầm, tràn đầy nghi hoặc mà thấp giọng xác nhận nói: "Ngươi ngư nhân thích câu cá? Dùng câu cá cán loại kia câu cá?" "Ừm, đó là nó yêu thích. Cùng phương thức tu luyện, bất quá bây giờ người ở đây quá nhiều, để ngư nhân đi ra câu cá lời nói quá chói mắt điểm." Mặc dù vẫn còn có chút khó có thể tin, nhưng Tiên Hiểu Lâm cũng không có tiếp tục hỏi thăm, mà là nâng cái đề nghị hữu dụng: "Ngươi nếu là sợ người khác nhìn thấy, cho ngư nhân xuyên kiện mang mũ trùm áo ra là được rồi. Chờ chút chúng ta lại đi hai cái lều vải, đem nơi này vây quanh, đem những người kia ánh mắt ngăn lại là được rồi. Này ngược lại là có thể. Chỉ cần có thể câu cá, chắc hẳn ngư nhân thợ săn cũng sẽ không để ý chính mình tại trên người nó làm chút nguy trang. Bất quá, ngươi qua đây chính là tìm ta nói chuyện trời đất." Triệu Hoan Thực nhấc lên, Tiên Hiểu Lâm lập tức nhớ tới chính mình đến tìm hắn mục đích. Lâm tỷ trên thân độc tố hình như đã dọn dẹp sạch sẽ, vết thương cũng đã khép lại, muốn để ngươi minh quang đằng thả tới những người khác trên người. Phía trước bị luận thích khách chọc vào một đao, Lâm Hồng Lôi mặc dù uống thuốc giải độc nước, nhưng thân thể từ đầu đến cuối hết sức yếu ớt. Đem mặt khác hai cái người bị trọng thương cứu trở về sau, Triệu Hoan Thực liền đem minh quang đằng trở thành vòng hoa cuộn tại Lâm Hồng Lôi trên đầu. Mặc dù chạy trối chết thời điểm đỉnh đầu vòng hoa thoạt nhìn có chút kỳ quái, nhưng tâm tư của nữ nhân vốn là phức tạp, bên ngoài những nhà thám hiểm kia nhìn thấy cũng sẽ chỉ âm thầm dế vài câu, cũng sẽ không có cái gì hoài nghi. Dùng Trương Đại Vân lời nói, Triệu Hoan Thực chức nghiệp có thể giấu một hồi là một hồi, nếu là không dối gạt được, vậy khẳng định là Kim Tiền Báo đội thăm dò người tiết lộ ra ngoài. Thôn Kim Tiềm đội thăm dò toàn viên bày tỏ đồng ý. Triệu Hoan Thực tiến vào lều vải, đem minh quang đằng lấy triệu hồi, thả tới một cái khác thương binh trên thân phía trước, cầm trên tay nhìn thoáng qua. Minh quang đằng, Level 3. Đem còn lại mấy cái thương binh đều điều trị xong, đoán chừng có thể lên tới cấp 4. Bất quá, thời tiết này thoạt nhìn quá sức a. Nhìn lên trời một bên bay tới mảng lớn ô vân, Triệu Hoan Thực đoán chừng tối nay hẳn là không nhìn thấy mặt trăng. Bất quá trời mưa xuống, ngược lại là dễ dàng hơn ngư nhân thợ săn ngồi tại bên hồ câu cá. Triệu Hoan Thực cùng Tiền Hiểu Lâm nói thầm một hồi, tìm mấy người ở bên hồ đi ba lều vải, vây ra một khu vực nhỏ, ngăn lại mặt khác đội thăm dò ánh mắt. Tại trong lều vải đem ngư nhân thợ săn Triệu Hoán đi ra, cho nó xuyên vào kiện hoàn toàn không vừa vặn mũ trùm áo ra. Lấy ngư nhân thợ săn dáng người, cũng xác thực rất khó tìm đến vừa vặn y phục. Cho ngư nhân thợ săn bàn giao một chút chú ý hạng mục, thấy nó mặc dù ánh mắt cấp bách, nhưng vẫn là vẻ mặt thành thật đem chính mình lời nói đi lại, Triệu Hoan Thực mới yên lòng thả nó đi ra câu cá. Chương 119, Bảo Dương hầm cá. Chương 119, Bảo Dương hầm cá. Ngư nhân thợ săn đem chân thăm dò vào trong hồ nước, cẩn thận cảm giác phụ cận dưới mặt hồ tình huống. Bẹp một cái miệng. Triệu Hoán Sư tuyển chọn vị trí không quá tốt, phụ cận đều không có nhiều cá. Bất quá có câu dù sao cũng tốt hơn không có câu. Ngư nhân thợ săn ngồi xổm người xuống, tại bờ nước gầm ướt trong đất bùn lay mấy lần, đào ra một đầu mập trùng, treo ở lưỡi câu bên trên. Hoa, thật lợi hại, một cái liền đào ra, nó làm sao biết nơi đó có côn trùng? Tiên Hiểu Lâm tràn đầy ngạc nhiên cảm thán nói. Ngư nhân thợ săn quay đầu, ánh mắt hỏi thăm Triệu Hoan Thực. Cái này mẫu nhân loại thật ồn ào, ta có thể đem nàng ném trong hồ đánh ổ sao? Khủ. Nàng chỉ là hiếu kỳ. Ân, ngưỡng mộ ngươi câu cá kỹ xảo, muốn khoảng cách gần quan sát học tập một cái. Nàng mới vừa rồi là tại khen ngươi lợi hại, một cái liền đào đến côn trùng. Ngư nhân thợ săn con mắt giật giật. Có đúng không? Vậy cái này mẫu nhân loại còn rất có ánh mắt. Gặp chính mình đem ngư nhân thợ săn hồ lọt qua, Triệu Hoan Thực lại đối Tiền Hiểu Lâm nói ra, ngươi nhỏ giọng một chút, nó câu cá không thích bị quấy rầy. Tiền Hiểu Lâm nhẹ gật đầu, che miệng bày tỏ chính mình sẽ lại không nói chuyện. Không có cách nào lựa chọn vị trí càng tốt chỗ câu cá, ngư nhân thợ săn chỉ có thể dùng chính mình cao siêu câu cá kỹ xảo để đền bù. Loài cá số lượng ít, vậy liền trực tiếp đem mồi câu ném đến bọn họ trước mặt. Không có bao nhiêu cá có thể cự tuyệt điên cuồng vặn bẹo dễ rủa lớn mập trùng. Mồi câu mới vừa bị ném vào trong hồ không bao lâu, dây câu đột nhiên thẳng băng, dắt lấy cần câu trong hồ nhanh chóng đông đưa. Tiên Hiểu Lâm con mắt nháy mắt chừng đến so ngư nhân thợ săn còn mùa lớn, thần sắc khẩn trương kem chút hô lên âm thanh. Ngược lại là ngư nhân thợ săn thần sắc bình tĩnh, con mắt liếc về phía sau một cái. A, không kiến thức nhân loại. Cầm cần câu xung quanh lắc lư một trận, nắm lấy thời cơ đột nhiên nhấc lên, liền thấy một đầu đen thui, cùng cá trạch giống nhau đến 7-8 phần loài cá bị câu đi lên. Đợi đến ngư nhân thợ săn đem cá từ lưới câu bên trên lấy xuống, ném vào bên hông mang theo băng xương túi lưới bên trong, Tiền Hiểu Lâm mới nhỏ giọng phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Hoa, cái ngư nhân này, câu cá cũng quá lợi hại a. Ngư nhân thợ săn nghi hoặc nhìn hướng Triệu Hoan Thực. Triệu Hoan Thực gật đầu, "Ừm, khen ngươi câu cá lợi hại đây." Ngư nhân thợ săn mặt ngoài bình tĩnh, trong mắt lại lập tức hiện ra mấy phần đắc ý, thầm nghĩ cái này mẫu nhân loại tựa hồ còn rất có ánh mắt, liền không tính đến nàng ở bên cạnh quấy rầy ta chuyện câu cá. Mỗi lần đào ra côn trùng, câu được cá thậm chí ném vậy che thời điểm, Tiền Hiểu Lâm đều là một bộ vô cùng kích động bộ dạng. Ngư nhân thợ săn trên mặt ghét bỏ, nhưng trong lòng nhưng là càng vui vẻ. Làm Tiền Hiểu Lâm bị người kêu đi thời điểm, nó còn cảm giác rất không bỏ. Bầu trời dần dần mây đen giăng kín, nhanh đến trạng vạng tối thời điểm, cuối cùng rơi ra mưa nhỏ. Ngư nhân thợ săn tự nhiên là thích trời mưa, ở mức không khí để nó cảm giác vô cùng thoải mái dễ chịu, cũng càng dễ dàng cảm giác được trong hồ loài cá vị trí. Bất quá, đối nhà thám hiểm đến nói, trời mưa là kiện thật phiền toái sự tình. Muốn làm tốt các loại chống nước công tác, ban đêm ánh mắt trở nên kém, gác đêm cũng sẽ thay đổi đến càng thêm khó khăn. Không có đống lửa, chỉ có thể dùng những biện pháp khác chiếu sáng. Tại ô nhiễm khu, một chút thuận tiện làm nóng đồ ăn phương pháp không cách nào sử dụng, trừ minh hỏa, cũng chỉ có thể dùng hỏa hệ ma pháp bảo thạch cùng quả cầu ma pháp chế tạo, cùng loại lò vi sóng công cụ. Nhưng thứ này giá cả đắt đỏ, vẫn chưa ổn định. Dùng đến, khảm nạm tại trang bị bên trên ma pháp bảo thạch liền hỏng, cần đổi mới đi lên. Một viên hỏa hệ ma pháp bảo thạch ít nhất cũng phải mấy ngàn khối. Đại bộ phận đội thăm dò tình nguyện một mực gặm lương khô, cũng sẽ không mang thứ này vào ô nhiễm khu. Đội thăm dò lâm thời xây dựng lều vải chỉ thích hợp đi ngủ, không thích hợp ở bên trong đi đống lửa. Tiền Mãn Đường từ ba lô bên trong lấy ra một đống lớn lương khô, tối nay liền ăn cái này chắp vá một cái đi. Không phải còn có khoai lang khô sao? Lý Hường hỏi. Tiền Hiểu Lâm trừng to mắt, ngươi điên, đêm hôm khuya khoắt ăn khoai lang khô, ăn xong buổi tối mọi người cùng nhau đánh giám, cái này lều vải còn có thể ngủ người à? Ê! Vậy ta gặm thịt heo làm đi. Không được. Chỉ ăn thịt khô bổ sung không được lượng đường. Lương khô cũng quá khó ăn. Khó ăn liền uống nhiều nước một chút. Không phải cái kia khó ăn. Triệu Hoan Thực đề nghị, chỉ ăn bánh bích quy là chịu không được, không bằng nấu nổi canh cá đi. Tiền Hiểu Lâm nghi hoặc, không có hỏa a, làm sao nấu canh? Không cần hỏa, chúng ta có nồi cơm điện. Nghe vậy, mọi người não nhộn nhịp toát ra một đống dấu chấm hỏi. Nồi cơm điện? Đội thăm dò bên trong làm sao có thể có loại đồ vật này? Mặc dù khoa học kỹ thuật hàm lượng không tính quá cao, nhưng nồi cơm điện loại này đồ vật vừa vào ô nhiễm khu, vài phút liền sẽ vỡ vụn ra. Khoa học kỹ thuật hàm lượng càng cao, hoặc là nói hiện đại hóa trình độ càng cao vật phẩm, càng dễ dàng nhận đến ô nhiễm khu quy tắc nhà bảo. Rất nhiều người đều cảm thấy, ô nhiễm khu loại này đặc tính không giống như là tự nhiên phát sinh, càng giống là nhằm vào nhân loại khoa học kỹ thuật đặc biệt thiết kế ra được. Vừa bắt đầu, rất nhiều nhân tài thừa cơ đụng tới, nói là nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển phá hư hoàn cảnh, huyễn cảnh khe nước chính là thượng thiên đối với nhân loại trừng phạt. Nhân loại sinh tồn đối mặt to lớn nguy cơ, liên bang cùng các thành thị cao tầng vốn là phiền muốn chết, những này như quỷ xà thần còn làm đây là thời kỳ hòa bình, nhảy ra cho bọn họ tìm phiền toái, trực tiếp bị định một đống loạn thất bát tao tội danh giam lại, đại bộ phận đều đổi kịp nhóm đầu tiên tử hình phát sóng trực tiếp. Triệu Hoan Thực cười cười không có giải thích, đem bảo dương quái triệu hoán đi ra, đem thân thể nó bên trong đồ còn dư lại đều lấy ra, dùng hồ nước cho nó cọ rửa một cái. Kỳ thật không tẩy cũng không có việc gì, bảo dương quái loại kia kỳ lạ tiêu hóa năng lực, có thể đem trong thân thể đồ vật loạn thất bát tao cắn nuốt sạch sẽ. Triệu Hoan Thực chỉ là sợ cái nào đồng đội trên tinh thần sẽ để ý, mới cho bảo dương quái tắm rửa một cái. Tẩy xong về sau, cho trong dương một lần nữa rót lên nước, để bảo dương tự trách mình trước làm nóng sẽ. Triệu Hoan Thực tìm ngư nhân thợ săn, từ băng xương túi lưới bên trong chọn lấy mấy đầu phổ biến dị giới cá đi ra. Băng xương túi lưới có điểm giống tủ lạnh, giữ tươi nhưng không bảo vệ sống. Triệu Hoan Thực không xác định, cá ở bên trong thả lâu dài có thể hay không hư mất. Mặt khác, băng xương túi lưới chứa cá, đem ngư nhân thợ săn triệu hồi thành thẻ bài, túi lưới bên trong cá là theo vào thẻ bài bên trong, vẫn là trực tiếp rơi ra đến đâu. Triệu Hoan Thực trong lòng hiếu kỳ, nhưng ngư nhân thợ săn cái này sẽ chính câu cá, cũng không tốt đi quấy rầy nó, chỉ có thể chờ đợi nó câu xong cá lại thử nghiệm nhìn xem. Chờ Triệu Hoan Thực xử lý xong dị giới cá trở về, chỉ thấy một đám người vây quanh bảo dương quái, nhìn xem nó trong bụng sôi trào nước nóng, đều là đầy mặt sợ hãi thán phục rằng dốc. Triệu Hoan Thực cười cười, đem dị giới cá bỏ vào nước sôi bên trong, lại tăng thêm mấy cây thịt khô cùng gia vị, để bảo dương quái che lên cái nắp tiến vào nồi áp suất hình thức. Bảo dương quái năng lực, về sau khẳng định sẽ thường xuyên dùng đến. Cùng hắn che lấp lấp còn ủy khuất chính mình, còn không bằng sớm một chút chủ động bại lộ. Dù sao chỉ cần bảo dương trách không được ở những người khác trước mặt tự bạo, cũng không có người sẽ đem nó cùng công viên đại bạo tạc liên hệ tới. Dù sao ai sẽ nghĩ đến, nhất khẩu nồi cơm điện lúc nổ vậy mà lại có uy lực lớn như vậy, có thể đem hơn phân nửa công viên đều hất bay đi ra đâu. Chương 120, cái này giá củ cải, đại bổ. Chương 120, cái này giá củ cải, đại bổ. Bảo dương quái cái nắp có chút mở ra, hơi nóng dâng trào, nồng đậm canh cá mùi thơm nháy mắt lấp đầy toàn bộ lều vải. Thậm chí từ lều vải khe hở bên trong tản mạn ra đi, xông phá nước mưa phong tỏa, bay tới mặt khác hai chi đội thăm dò trong lều vải. Phương Trình báo đầu đống nhiên từ trong lều vải đưa ra ngoài, khoe miệng còn lưu lại lương khô mảnh mỡ, ánh mắt lấp lánh nhìn hướng trung niên thất nghiệp trận tuyến đội thăm dò lều vải. Ta nhớ kỹ bọn họ cũng không có mang than tuổi à, ở đâu ra hỏa tại trong lều vải nấu canh? Chẳng lẽ là lén lút mang theo ma lực làm nóng khí? Phía trước mỏ bút thu nhập thêm, bây giờ liền bắt đầu quên gốc đúng không? Không được, ta phải hảo hảo đi qua phê bình một cái. Phương Trình báo cầm bát của mình, liền muốn chui ra lều vải tìm Trương Đại Vân bọn họ thật tốt nói chuyện. Không ngờ Trương Đại Vân cùng Tiền Mãn Đường đã sớm dự phán đến hắn hành động, dùng nồi sắt trang nửa nồi canh cá, phân cho Kim Tiền báo cùng thôn Kim Tiềm thành viên. Cái gì cũng đừng hỏi, không phải vậy lần sau không có uống. Phương Trình báo thầm nghĩ, giấu đầu lòi đuôi, nghĩ cũng biết, việc này khẳng định cùng Triệu Hoan Thực có quan hệ. Phương Trình báo đem trong bát canh nóng uống một hơi hết, hô ra nhất khẩu thở dài, trong mắt lập tức tràn đầy ghen tị. Cái này phụ trợ vậy mà còn có thể làm hậu cần công tác, quả thực chính là toàn năng a. Nếu là chúng ta đội thăm dò thành viên liền tốt. Có đội viên cười nhạo, quên đi thôi đội trưởng, có Hoàng Đại Long chuyện này, nhân ra lần sau có thể hay không lại tìm chúng ta hợp tác cũng có nói. Mặt khác trở về sau, chúng ta muốn làm sao cùng đặc sự cục báo cáo Hoàng Đại Long tử vong sự tình. Có thể làm sao báo cáo, liền nói hắn thời điểm chạy trốn bại lộ hành tung, bị quái vật phát hiện chứ sao. Chúng ta cùng Trương Đại Vân tốt xấu hợp tác nhiều lần như vậy, cũng không có khả năng bởi vì chút chuyện này liền chặt đứt quan hệ. Chết là Hoàng Đại Long, Triệu Hoan thực đến cùng cũng không có an thiệt tỏi nhà, bất quá chúng ta lần sau nhận người thời điểm là muốn càng thận trọng điểm mới được. Phương Trình Báo ngoài miệng nói như vậy, trong lòng nhưng là nghĩ đến, không quản Triệu Hoan thực vẫn là Trương Đại Vân, vẫn là phải tìm chút cơ hội đền bù xuống quan hệ. Nhìn xem phía ngoài lều, trời mưa đến càng lúc càng lớn, lập tức nhíu mày. Xách, phiền phức, buổi tối sợ là ngủ không được cảm giác. Ân, vì cái gì? Triệu Hoan thực thuận miệng hỏi một câu. Lý Hưởng lập tức vẻ mặt thành thật giải thích nói, tựa như rất nhiều trong trò chơi, bộ phận loài cá chỉ có trời mưa xuống buổi tối mới có thể xuất hiện. Toàn này trong hồ cũng tồn tại chỉ ở đêm mưa ẩn hiện quái vật. A, lưỡng cư loại quái vật sao? Trước mấy ngày ta làm hiệp phòng nhiệm vụ thời điểm còn đụng phải một cái thủy tê hầu. Lý Hưởng có chút không xác định nói là dài hai cái hoặc bốn cái chân loài cá, nhưng lại không phải thằn lằn hoặc cá góc. Dù sao khẳng định cùng thủy tê hầu loại này quái vật không phải một cái loại hình. Dài chân cá. Triệu Hoan thực trong đầu lập tức toát ra phía trước tại thí luyện mộng cảnh nhìn thấy những cái kia xấu xí biến dị cá, trên mặt lập tức lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Tiền Hiểu Lâm nhìn xem đứng lặng ở bên hồ câu cá thân ảnh, có chút bận tâm. Không đem ngư nhân thu lại sao? Không cần, sóng gió càng lớn cá càng quý, trời mưa xuống, đây chính là ngư nhân sân nhà. Triệu Hoan thực vừa cười vừa nói. Đột nhiên trong lòng hơi động, ngón tay bĩu một cái, gỗ lìn ba tiện khách xuất hiện tại trong tay. Gỗ lìn ba tiện khách. Level 6. Nhìn chăm chú thẻ bài, nhìn thấy tham lam không gian bên trong, phía trước gỗ lìn kẻ trộm trở về điều trị thuốc nước đều không thấy, biến thành những vật khác. Tâm 10 khối không biết cụ thể thành phần khoáng thạch, một chút thô ráp hoàng kim hạt tròn cùng mấy viên đơn giản mài rũa qua ma pháp bảo thạch, mấy viên quái vật tinh hạch, một cái giá thu răng xuyên thành dây chuyền vẫn là vòng tay. Một cái chế tạo đại đao cùng mấy món nhà thám hiểm thường dùng công cụ, còn có một chút mang theo bùn đất thực vật, giữ lại gỗ lìn giấu răng quả dại, cùng nửa cái rễ cây già. Triệu Hoan thực đầu tiên là có chút hiếu kỳ, những quáng thạch này cùng ma pháp bảo thạch, còn có cái kia dã man phong cách răng thú dây chuyền, gỗ lìn đều là từ chỗ nào làm đến, lập tức lại có chút rơi vào mơ hồ. Tham lam không gian thiếu điều trị thuốc nước, vậy khẳng định là gỗ lìn gian thương lúc ra cửa mang đi. Nhưng những cái kia loạn thất bát tao thực vật, còn có gặm qua trái cây cùng rễ cây, rõ ràng chính là gỗ lìn người nhặt rác thu thập vật phẩm phong cách. Chẳng lẽ là hai gia hỏa này một khối ra cửa? Triệu Hoan thực nhìn xem thẻ bài cường hóa về sau, từ đầu bên trong viết có 20 xác suất triệu hồi ra hai cái gỗ lìn ba thiết khách, rất nhanh liền đoán được chân tướng. Dù sao 20 xác suất, xác thực cũng không thấp. Triệu Hoan thực do dự một chút, không có thả gỗ lìn ba tiện khách lại đi ra sóng. Về sau có thể muốn dùng đến tham lam không gian, để ba tiện khách trước nghỉ ngơi một cái đi. Triệu Hoan thực đem ba lô của mình lấy tới, vươn vào tay phải, giả vờ từ bên trong đem cái kia mang bùn rễ cây già đem ra, đặt ở trước mắt quan sát. Lại nói, đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi? A, ngươi từ chỗ nào rút ra củ cải? Từ Đa Kim nhìn thấy Triệu Hoan thực trong tay đồ vật, lập tức tò mò hỏi. Triệu Hoan thực không thể tin nói ra, a, ngươi nói đây là củ cải? Đúng a, dị giới dã củ cải nha. Dù sao nhà thực vật học là nói như vậy, nghe nói bên trong còn có cái gì đặc thù nguyên tố, dinh dưỡng giá trị so với người tham gia còn cao, cũng có thể bán cái ngàn thành khối tiền đây. Nói xong, Từ Đa Kim phát hiện dã củ cải thiếu nửa cái, thoạt nhìn như là bị người gặm qua đồng dạng. Lập tức hơi kinh ngạc mà nhìn xem Triệu Hoan thực. Cái đồ chơi này đều là làm dược liệu ngao, bắt đầu ăn cùng rễ cây không sai biệt lắm, ngươi vậy mà cũng bên dưới phải đi miệng. Làm sao có thể là ta ăn? Triệu Hoan thực suy nghĩ một chút, gỗ lìn nổi đương nhiên muốn tìm nó đồng loại đến quãng. Hẳn là phía trước gỗ lìn kỵ sĩ đánh nhau đói bụng, từ trong đất đào ra, gặm một nửa nhét ta túi sách bên trong. Liền xem như gỗ lìn, loại này đồ vật hẳn là cũng rất khó hạ miệng đi. Từ Đa Kim nhẹ gật đầu, vậy nó hẳn là thật đói bụng. Mưa to còn tại duy trì liên tục. Theo màn đêm buông xuống, toàn bộ thế giới dần dần rơi vào trong hắc ám. Chú đóng ở bên hồ nhà thám hiểm không có đều không dám đi ngủ, cũng không có dám điểm sáng bất luận cái gì chiếu minh quang nguồn gốc, chỉ là đem phát sáng thủy tinh chờ chiếu sáng công cụ đặt ở có thể đụng tay đến địa phương, cẩn thận nghe lấy động tĩnh bên ngoài. Không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng, luôn cảm giác không khí đột nhiên thay đổi đến lạnh hơn càng là ướt, giọt mưa rơi xuống tiếng vang bên trong, mơ hồ truyền đến sóng nước nộn nhạo âm thanh, liền phảng phất có đồ vật gì từ dưới hồ nước chui ra. Soạt, bọt nước văng khắp nơi, một đầu dài đến đặc biệt lớn thanh diệp ngư dãy rủa lấy từ mặt hồ bay ra. Ngư nhân tợ săn một quyền đem cá nện ngất, từ lưỡi câu bên trên gỡ xuống phía sau nhét vào băng xương túi lưới bên trong. Cuối cùng câu đầu cá lớn, ngư nhân tợ săn nhếch miệng, biểu lộ 10 phần hưng phấn. Con mắt về sau, liếc mắt lều vải, đáng tiếc, câu lên như thế lớn thanh diệp ngư, cái kia cổ động mẫu nhân loại lại không tại hiện trường. Nắm thật chặt trên lưng túi lưới, ngư nhân tợ săn không cùng phía trước một dạng, lập tức lại đi trong đất bùn đào móc mới mồi câu. Đem cần câu thu hồi về sau, yên tĩnh đứng lặng tại nguyên chỗ, nhìn chăm chú trước mắt hắc ám, toàn thân tiêu tán ra bực bội cùng khó chịu cảm xúc. Mỗi lần câu cái cá, luôn có đồ vật chạy tới quấy rối, thật sự là phiền cá chết người. Chương 121, bốn chân con lươn quái. Chương 121, bốn chân con lươn quái. Mưa to ầm thanh bên trong, chú đóng ở nơi xa, mặt khác nhà thám hiểm đội ngũ trong lều vải đột nhiên truyền đến hô kêu la. Mấy cái lều vải nhộn nhịp phát ra ánh sáng, truyền đến chiến đấu âm thanh. Triệu Hoan thực cùng các đồng đội lập tức ánh mắt ngưng lại, đem vũ khí tóm vào trong tay. Lúc này, phía ngoài lều vang lên ngư nhân thợ săn gầm rú cùng chiến đấu âm thanh. Trương Đại Vân đưa tay một vệt, khảm tại tấm thuẫn mặt ngoài thủy tinh chiếu sáng phát ra ánh sáng màu trắng. Đem tấm thuẫn che ở trước người, kéo ra lều vải liền muốn lao ra. Đã thấy màn mưa bên trong, một đầu đen xì đổ vật phủ đầu đập tới. Trương Đại Vân vô ý thức dùng tấm thuẫn đập tới. Bành! tấm thuẫn vang lên trùng điệp tiếng va đập, bay tới bóng đen bị đập đến trên mặt đất, có chút lay động. Mấy đạo thủy tinh chiếu sáng quang mang giống đèn tin đồng dạng chiếu tới. Liền thấy một đầu lớn bằng bắp đùi, thân thể hình dáng giống con lươn, trong miệng tất cả đều là tinh mịn sắc bén răng, mang cá phía sau cùng đuôi phía trước dài bốn đầu móng vuốt quái vật hình ngã trên mặt đất. Trên đầu có cái lỗ thủng lớn, không ngừng tuôn ra màu đỏ sẫm máu tươi, miệng há ra hợp lại, thân thể cùng móng vuốt còn đang không ngừng vặn vẹo co quắp, mắt thấy là sống không được. Đây chính là nước trong hồ quái, dài đến có chút chịu tượng a. Triệu Hoan thực ngược lại là cảm thấy tạm được, cũng chính là cá nheo cùng cá cóc kết hợp thể, cá sở cá dạng, so nhận đến khí độc lây nhiễm, biến dị quái ngư đẹp mắt không biết bao nhiêu lần. Trương Đại Vân tấm tuấn hướng phía trước chiếu đi, tia sáng xuyên qua màn mưa, mơ hồ có thể nhìn thấy ngư nhân thợ săn thân ảnh. Chỉ nghe trong mưa truyền đến quái dị tiếng kêu to, sau đó liền có mấy đạo bóng đen đột nhiên nhảy lên, hướng ngư nhân thợ săn đánh tới. Nhưng ngư nhân thợ săn tựa như sớm có đoán, thân thể nhẹ nhàng lắc một cái, liền né tránh bóng đen tập kích. Trong tay xương cá trường thương đâm một cái vẩy một cái, lại có một đạo hắc ảnh đột nhiên bay lên, hướng lều vải đập tới. Trương Đại Vân dùng tấm thuẫn ngăn lại, cúi đầu xem xét, quả nhiên lại là một đầu bốn chân con lươn, bất quá đầu này muốn nhỏ một chút, chỉ có cánh tay lớn nhỏ. Tiên Hiểu Lâm thấp giọng lẩm bẩm, tại sao ta cảm giác ngư nhân thợ săn hình như không quá cao hứng bộ dạng. Triệu Hoan thực kinh ngạc quay đầu nhìn nàng một cái. Cô nương hảo nhãn lực a. Nó dù sao cũng là câu hệ Nam Hải, không thích quá chủ động cá chính mình hướng trên người nó nhào. A. Tiên Mãn Đường tấm chắn trong tay nhất chuyển, tia sáng hướng mặt hồ chiếu một cái, liền thấy bọt nước bắn tung tóe, có càng nhiều bốn chân con lươn nhảy ra mặt hồ, nhảy tới trên bờ hồ. Có lẽ là nhận đến thủy tinh chiếu sáng tán phát kia sáng hấp dẫn, càng nhiều quái vật nhảy ra hồ nước về sau, không để ý đến khoảng cách thêm gần ngư nhân thợ săn, nhộn nhịp dây rùa thân thể nhanh chóng bỏ, trực tiếp hướng lều vải lao đến. Quái vật mặc dù khí thế hùng hổ, nhưng dù sao hình thể không lớn, càng thêm ngư nhân thợ săn chiến đấu thoạt nhìn vô cùng nhẹ nhõm bộ dạng. Để Lý Hưởng cái này cấp 9 thực tập chiến sĩ sinh ra một chút ảo giác, cho rằng những này bốn chân con lươn rất dễ dàng đối phó, lòng tin tràn đầy địa vọt vào màn mưa bên trong, một tay kiếm ngưng tụ lại nhàn nhạt ánh sáng màu trắng, chuẩn bị tại quái vật đánh tới nháy mắt, dùng một cái xinh đẹp đấu khí trọng chạm tới làm chính mình chiến đấu mở màn. Chờ hắn chân chính đối mặt bốn chân con lươn công kích, mới phát hiện những này quái vật so thoạt nhìn còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Thân thể nhanh chóng dây rùa, đột nhiên liền đằng không mà lên, phảng phất mũi tên đồng dạng bắn tới, căn bản không có cho Lý Hưởng phản ứng cùng dự phán thời gian. Bất quá dựa vào phía trước chiến đấu bên trong tích lũy kinh nghiệm cùng bản năng, Lý Hưởng vẫn là kịp thời dùng trong tay tấm thuẫn đỡ được quái vật công kích. Lực va đập độ ngược lại là không thế nào cường. Cảm thụ được trên tấm chắn truyền đến xung kích cảm giác, Lý Hưởng lập tức nhặt lại lòng tin, đang chuẩn bị một lần nữa thời điểm, bên tai đột nhiên vang lên mặt nước bắn tung tóe âm thanh. U ám nước mưa bên trong, có bốn chân con lươn vô thanh vô tức trượt đến thân thể của hắn bên cạnh, đột nhiên bật lên. Tay trái cánh tay đột nhiên truyền đến kịch liệt đau nhức, Lý Hưởng kêu thảm quay đầu nhìn, mới phát hiện một đầu bốn chân con lươn sắc bén răng xuyên thấu rắc ra, đâm vào máu thịt bên trong. Bốn chân con lươn thân thể điên cuồng bặm bẹo lay động, tính toán dùng loại này phương thức từ trên người địch nhân xé một khối huyết đục xuống. Lý Hưởng sắc mặt dữ tợn, đang muốn dùng kiếm đem treo ở trên thân bốn chân con lươn đâm chết, bên tai vang lên bọt nước khuấy động, dư quang thấy được càng nhiều bóng đen nhanh chóng hướng chính mình tập hợp tới. Đây là phát hiện ta tại trong đội ngũ thực lực yếu nhất, chuẩn bị quần công chia ăn. Lý Hưởng trong lòng sinh ra minh ngộ, mắt thấy mấy đạo bóng đen nhanh chóng bật lên, hé miệng hướng chính mình đánh tới, Lý Hưởng trừng to mắt, trong lòng nháy mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Lúc này, một cái chân to nha tử theo bên cạnh một bên đưa ra, trung điệp đá vào Lý Hưởng trên thân, đem hắn đạp trở về lều vải bên trong. Ba nhận chạm, tiếng hét phẫn nộ bên trong, chói mắt ánh sáng màu trắng bay qua, đem đằng không mấy đầu bốn chân con lươn toàn bộ chém thành hai đoạn, rớt xuống đất điên cuồng rãy rủa, trong miệng phát ra quái dị tiếng kêu to. Triệu Hoan thực một kiếm chặt đứt bốn chân con lươn thân thể, thấy quái vật chỉ còn cái đầu, miệng còn gắt gao cắn Lý Hưởng cánh tay không thả, lại đem mũi kiếm đâm vào con lươn miệng, dùng sức nhất chuyển, mới đưa con lươn đầu từ Lý Hưởng trên cánh tay chọn lấy xuống. Lao huynh ngươi đây là ngại chết đến không đủ nhanh, vẫn cảm thấy trên thân vết sẹo quá ít, muốn cho chính mình nhiều thêm chút chiến đấu văn chương. Lý Hưởng thong thả lại sức, chỉ cảm thấy bị Trương Đại Vân đạp đến địa phương so cánh tay đau nhiều. Nghe đến Triệu Hoan thực trêu chọc, cười khổ một cái. Đây không phải là nhìn ngươi cái kia ngư nhân một người đánh 10 người đều không chút phí sức bộ dạng, cho nên có chút hình địch sao? Đều nói trời mưa xuống là ngư nhân sân nhà, ngư nhân thợ săn có cá cảm giác, có thể phát giác được xung quanh nước mưa cùng hơi nước biến hóa, thủy tê hầu tại trong mưa ẩn thân năng lực tại trước mặt nó đều cũng không có một dạng, những này con lươn thân thể lắc một cái, nó liền biết bọn họ muốn hướng cái kia bắn, ngươi sao có thể cùng nó so a? Triệu Hoan thực giải thích nói. Lý Hưởng nghi hoặc, ai? Ngư nhân còn có năng lực này sao? Có lẽ đều có cùng loại năng lực à, chỉ là khả năng không có ngư nhân thợ săn lợi hại như vậy. Triệu Hoan thực chỉ biết là ngư nhân có thể không nhận hơi nước che đậy tầm mắt ảnh hưởng, ở bên trong hành động tự nhiên, vậy mà không biết phổ thông ngư nhân có thể hay không phát giác được trong hơi nước cẩn thận địch nhân. Ngươi ngư nhân lợi hại như vậy ngươi không nói sớm. Trách ta đi. Triệu Hoan thực nói xong, đột nhiên huy động đại kiếm, đem một đầu đánh tới bốn chân con lươn lăng không chém thành hai đoạn. Lý Hưởng thấy thế sửng sốt một chút, trong đầu nhớ tới Trương Đại Vân phía trước nói qua, chính mình tỷ lệ lớn đánh không lại Triệu Hoan thực lời nói. Người này có phải là đang giả heo ăn thịt hổ? Mặc dù dài chân, nhưng cái đồ chơi này có lẽ còn tính là con lươn a, không biết bắt đầu ăn hương vị thế nào. Triệu Hoan thực ánh mắt cảnh giác liếc nhìn bốn phía, trong miệng nhưng là nói xong chút nói chuyện không đâu đồ vật. Tiên Hiểu Lâm trên mặt lộ ra ghét bỏ biểu lộ, như thế buồn nôn đồ vật ngươi cũng ăn được xuống dưới. Ngươi biết cái gì, như thế lớn con lươn, khẳng định đại bổ. Dài bốn cái chân, nói không chừng bổ càng hung. Lao Lý ngươi nói có đúng hay không? A. nha. Lý Hưởng căn bản không nghe rõ Triệu Hoan Thực đang nói cái gì, chỉ là vô ý thức lên tiếng. Lại nghe Triệu Hoan Thực nói ra, lao lý quả nhiên là đến cần bồi bổ niên kỷ. Chương 122, dấu cá chương 122, dấu cá ta nhất thời khắc. Đang cùng các nhà thám hiểm đánh đến kịch liệt, bốn chân con lươn đột nhiên giống như là thủy triều, hoặc là nhảy bọn, hoặc là trượt, toàn bộ đều lui về trong hồ nước, lưu lại một mặt một bức thở hồng hộc nhà thám hiểm cùng đầy đất quái vật thi thể. Trông coi mặt khác phương hướng phương trình báo tới xem xét tình huống, gặp trung niên thất nghiệp trận tuyến đội thăm dò không có nhân viên tổn thất, thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nước mưa thưa dần, nơi xa mặt khác đội ngũ nhà thám hiểm tiếng kêu thảm thiết cũng biến thành rõ ràng. Hẳn là có người bị trọng thương, thứ quỷ này cắn lên người đến trả rất đau, Lý Hưởng suy đoán nói. Phương trình báo lau mặt, đem lẫn vào chút ít chất nhảy nước mưa vứt qua một bên, lắc đầu. Không chỉ đâu, vừa rồi chúng ta thời điểm chiến đấu, nhìn thấy bên kia chi đội ngũ kia, hình như có thành viên bị những quái vật kia kéo vào trong hồ. Lý Hưởng nghe vậy, lập tức lạnh cả tim. Nếu không phải vừa rồi đội trưởng một chân cứu mạng, nói không chừng hắn cũng phải bị quái vật kéo đi. Triệu Hoan Thực nhưng là thầm nghĩ, còn tốt chính mình có tự mình hiểu lấy, chỗ đại đằng sau trông coi lều vải căn bản liền không có xông về phía trước. Thậm chí giữ lại gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ làm con bài chưa lật đều không có thả ra. Nhân loại nhộn nhịp hỗn loạn cùng ngư nhân thợ săn không có quan hệ gì. Chờ bốn chân con lươn đều chạy hết về sau, nó cũng không để ý trên người mình tổn thương, không lưng từ trên mặt đất mới đầu côn trùng đi ra, liền chuẩn bị tiếp tục nó câu cá đại nghiệp. Chỉ là bị bốn chân con lươn như thế nháo trò, bờ hồ phụ cận cá đều chạy không sai biệt lắm. Không có chạy, cũng bị đi qua bốn chân con lươn trở thành điểm tâm cho gặm. Ngư nhân thợ săn cảm ứng nửa ngày, phát hiện xung quanh một con cá đều không có, lập tức tức giận đến nó ù ù ù dừng lại chửi loạn. Triệu Hoan Thực thấy thế, mượn cớ muốn xem xét ngư nhân thợ săn trạng thái, góp đến ngư nhân thợ săn bên cạnh, lặng lẽ tả hữu quan sát một cái. Những người khác hoặc là trở về lều vải cho chính mình hoặc đồng bạn kiểm tra thương thế, bôi lên bôi thuốc, hoặc là kiểm kê tổn thất, chỉnh lý chiến đấu bên trong bị đánh hỏng đánh lệch ra lều vải. Tất cả mọi người đang bận rộn, không có người quan tâm chính mình. Phát sáng tinh thạch nắm chặt, ảm đạm tia sáng biến mất, xung quanh nháy mắt đen đến bóng người đều nhìn không thấy. Triệu Hoan Thực ném ra gỗ lìn ba tiện khách đem gỗ lìn người nhặt rác triệu đi ra. Từ băng xương túi lưới bên trong đem đáng tiền dị giới cá đều móc ra, cất vào gỗ lìn người nhặt rác trong túi, lại đưa nó triệu hồi thẻ bài, chỉ để lại mấy đầu không quá đáng tiền cá ở bên ngoài. Cũng không phải Triệu Hoan Thực cùng đồng đội tính toán, nhu trí, khôn ngoan, không nghĩ cùng bọn họ phân chỗ tốt. Chỉ là, mới mẻ dị giới cá mới đáng tiền, qua mấy ngày biến thành cá thối nát tôm liền không ai muốn. Triệu Hoan Thực trên tay lại không có chuyên môn dùng để câu cá giữ tươi thiết bị. Bảo dương quái chỉ có thể cất giữ, không thể giữ tươi, ngược lại là có thể đem dị giới cá đều nướng thành cá khô. Muốn cầm những này dị giới cá đi bán lấy tiền, trừ phi đội ngũ hiện tại có thể lập tức xuất phát trở về nhà thám hiểm tiểu trấn. Bất quá liền Triệu Hoan Thực quan sát, không quản Trương Đại Vân vẫn là Phương Trình Báo, tựa hồ cũng không quá bằng lòng cứ như vậy kết thúc lần này thăm dò. Nguyên bản trải qua cùng luận chiến đấu, các đội viên đều bị thương, là nên trở về thành thị tĩnh dưỡng. Điều trị thuốc nước giá cả không thấp, cũng không phải luyện kim dược tề, hiệu quả trị liệu có hạn, uống nhiều cũng chỉ là lãng phí tiền. Nhưng bởi vì Triệu Hoan Thực minh quang đằng hiệu quả thần kỳ, đội thăm dò các thành viên thay phiên meo về sau đã khôi phục đại bộ phận trạng thái. Mặc dù cùng toàn thân trạng thái có chút chênh lệch, nhưng cũng đầy đủ hỗ trợ bọn họ lại tiến hành một lần mạo hiểm. Cho nên vì để tránh cho lãng phí, Triệu Hoan Thực chỉ có thể đem đáng giá nhất mấy đầu dị giới cá lén lút giấu vào tham lam không gian. Đem gỗ lìn người nhặt rác triệu hồi về sau, Triệu Hoan Thực lại nhìn về phía ngư nhân thợ săn. Ngư nhân toàn thân cao thấp có không ít vết thương, chảy không ít máu đi ra, cũng không có đặc biệt thương thế nghiêm trọng. Chỉ là kiện kia để dùng cho nó ngụy trang mũ trùm áo ra, đã bị bọn quái vật xé thành trang phục ăn mày. Nhân gia đều bận rộn chỉnh lý lều vải, quét dọn chiến trường, người này còn cuộn tợ lên thành đồ lau nhà ngồi xổm tại nơi này câu cá, thoạt nhìn cũng là rất kỳ quái. Được rồi, dù sao hiện tại cũng câu không đến cá, ngươi cũng đi về nghỉ với ta. Ngư nhân thợ săn mặc dù có chút không tình nguyện, cũng vẫn là thành thành thật thật đem đầu đưa qua đến, để Triệu Hoan Thực đụng một cái, bị Triệu hồi thành thẻ bài. Quang huy lóe lên liền biến mất, ngư nhân thợ săn biến mất không thấy gì nữa, lưu lại một kiện rách nát áo da cùng mấy đầu hiện ra hàn khí dị giới cá. Túi lưới quả nhiên không thể mang theo cá về thẻ bài a. Mặc dù đã sớm đoán được, nhưng Triệu Hoan Thực vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc. Không phải vậy đem một chút vô dụng cá đông thành băng côn, chứa ở túi lưới bên trong, đánh nhau thời điểm hướng địch nhân trên mặt hất lên, lại phối hợp một câu lâu năm luận điệu cũ rích, lạnh lùng băng cá ở trên mặt loạn xạ đập. Cái kia thú vị biết bao. Não mù mấy cái nghĩ lung tung, con mắt nhìn hướng trong tay quái vật thẻ bài. Thiện Hải ngư nhân thợ săn. Level 7. Cường hóa về sau, liền câu cá lao thăng cấp độ khó đều đề cao à, đổi phía trước, câu nhiều cá như vậy đều nên lên tới cấp 8. Triệu Hoan Thực có chút không biết đủ mà thầm nghĩ. Lại qua một đoạn thời gian, mưa cạnh, trời cũng sáng lên. Mấy cái đội thăm dò thành viên không biết từ nơi nào tìm đến một đống không có bị ướt gỗ, tại trong doanh địa ở giữa điểm cái đống lửa, đem những cái kia bốn chân con lươn lột ra đi bẩn, chọc vào gậy gỗ bên trên cắm ở bên cạnh đống lửa nướng. Đây, thật ăn à? Triệu Hoan Thực phía trước chỉ là tùy tiện nói một chút, không nghĩ tới những người này là thật độc thủ. Tiền Hiểu Lâm nghiêng qua hắn một cái, ngươi phía trước không phải nói những này chân dài con lươn đại bộ sao? Chờ chút nhớ tới ăn nhiều một chút. Triệu Hoan Thực quay đầu nhìn hướng Lý Hưởng, đúng, lao Lý ngươi ăn nhiều một chút, bồi bổ thân thể. Ta cũng không cần, ăn chút cá nhỏ là được rồi. Gặp Triệu Hoan Thực muốn cầm mấy đầu dị giới cá đi qua nướng, Tiền Hiểu Lâm hơi kinh ngạc, còn ăn à? Tăng thêm ngày hôm qua canh cá, ít nhất đều 2-3 bạn. Triệu Hoan Thực ngư nhân câu cá, những người khác không có ra cái gì lực, liền tính theo đội thăm dò quy củ, bán đi tiền đại bộ phận cũng là phân cho Triệu Hoan Thực. Tiền Hiểu Lâm nhớ tới Triệu Hoan Thực rõ ràng là biết những này dị giới cá giá trị, không ăn đi làm sao bây giờ? Trong thời gian ngắn lại không thể quay về, chờ lấy bọn họ mục nát sao? Triệu Hoan Thực quay đầu nhìn về bên kia, tập hợp tại một khối thảo luận tiếp xuống kế hoạch hành động. Trương Đại Vân đám người nhìn thoáng qua, cũng thế, bất quá nhiều cá như vậy ngươi cũng ăn không hết, vẫn là ta tới giúp ngươi chia sẻ một chút đi. Vậy ta thật đúng là cảm ơn ngươi. Lúc đầu số lượng có lẽ càng nhiều, đáng tiếc nửa đêm ngư nhân thợ săn thời điểm chiến đấu, rất nhiều cá từ trong túi rơi ra đến, bị con lươn quái đoạt đi. Triệu Hoan Thực giống như vô ý địa cảm thán một câu. Tiền Hiểu Lâm lập tức một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, khó trách những cái kia con lươn quái chạy trốn thời điểm, ngư nhân thoạt nhìn bộ dáng rất tức giận. A, ngươi thấy được a, nó lúc ấy chính đối mặt hồ chửi mẹ đây. Phía trước bị luồn tập kích, đội thăm dò rút lui lúc đi đến bội vàng, ném đi không ít vật tư tại hoàng hôn hoang dã. Vừa vặn đêm qua nhận đến bốn chân con lươn tập kích, có hai chi chú đóng ở bên hồ, đội thăm dò thành viên có người trọng thương, thậm chí tử vong, lúc này tính toán rời đi ô nhiễm khu, trở về Đông Xuyên thành. Cũng không biết những người này là thế nào nghĩ, liên loại này thực lực, cũng dám đi hoàng hôn hoang dã tham gia náo nhiệt. Ngược lại là vừa vặn thuận tiện Trương Đại Vân bọn họ, dùng mấy viên biến dị quái vật đầu, thử cái kia hai chi đội thăm dò trong tay đổi một vài thứ, bổ sung phía trước mất đi vật tư. Chương 123, thí luyện mục tiêu, sa đoạ ám ảnh tín đồ. Chương 123, thí luyện mục tiêu, sa đoạ ám ảnh tín đồ. Ba chi đội thăm dò đại bộ phận thành viên ý tứ đều là giống nhau. Đến rồi, làm sao đều muốn kiếm đủ vốn lại trở về. Triệu Hoan Thực ngược lại là không quan trọng. Gỗ Lìn kẻ trộm chính mình làm đến ám ảnh ma lực kết tinh, một cái cho hắn tiết kiệm hơn 20 bạn. Tăng thêm 3 tiện khách mang về chiến lợi phẩm cùng ngư nhân thợ săn câu mấy đầu cá lớn, toàn bộ bán đi lời nói, ít nhất cũng có cái 7, 8 bạn, trong tay một cái lại dư giả. Bất quá tại ô nhiễm khu đợi cũng được, dù sao chức nghiệp đã bại lộ, về sau liền có thể rộng rãi hào phóng để Gỗ Lìn hoang dã kỵ sĩ đi ra chiến đấu. Chờ hoang dã kỵ sĩ lên tới cấp 5. Ách, hoang dã kỵ sĩ lên tới cấp 5, lại hiếu thắng hoa thẻ bài, không biết cần tiêu hao tài liệu gì, hy vọng không phải quá hy lưu đồ vật, dù sao thật vất vả tích lũy một chút tích góp. Vân vân, hình như không đúng chỗ nào. Triệu Hoan Thực nhíu mày, làm sao cảm giác chính mình buôn ba lâu như vậy, vẫn luôn là tại cho quái vật thẻ bài làm công đâu? Ảo giác, khẳng định là ảo giác. Mình mới là Triệu Hoan Sư, là nô dịch quái vật hắc tâm nhà tư bản, quái vật tất cả mọi thứ đều là thuộc về hắn. Cường hóa quái vật chính là tại cường hóa chính mình thực lực. Tất cả chuẩn bị xong xuôi về sau, đội thăm dò lại lần nữa hướng hoàng hôn hoang dã xuất phát. Khả năng là phía trước trôi qua quá kích thích, lúc này tiến vào hoàng hôn hoang dã, trên đường đi gió êm sóng lặng, đội thăm dò đều không có gặp phải cái gì ra dáng quái vật. Chỉ có một ít từ chiến đấu bên trong trốn ra được, ở trên vùng hoang dã lang thang quái vật bình thường. Những này không có thực lực ra hỏa, đầu lấy về cũng không đáng tiền, giống gỗ lìn gì đó càng là toàn thân không có một điểm giá trị. Trừ phi chủ động đưa tới cửa, không phải vậy đại bộ phận nhà thám hiểm đều chẳng muốn phản ứng đám rác rưởi này. Ngược lại là Triệu Hoan Thực, nhìn những này quái vật bẩn thỉu ở bên ngoài lang thang cảm thấy rất đáng thương, vừa bắt đầu sẽ còn phái ra gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ đi đưa bọn họ đoạn đường. Chỉ là, đại khái là địch nhân thực lực quá yếu, để gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ ức hiếp đã dậy chưa khoái cảm. Giết chết mấy cái lang thang quái vật, gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ nhưng là nửa điểm kinh nghiệm đều không có tăng. Về sau, liền Triệu Hoan Thực cũng lười phản ứng những phế vật kia. Tại hoàng hôn hoang dã đi 2 ngày, mặc dù không tìm được mới 7 quái vật rơi, đội thăm dò ngược lại là đào được không ít tài liệu. Liên tính gần nhất khoảng thời gian này, hoàng hôn hoang dã tài liệu sẽ hàng chút giá cả, mang về cũng đồng dạng có thể bán không ít tiền. Hoàng hôn hoang dã phía nam ô nhiễm khu là một mảnh sa mạc. Hai khối ô nhiễm khu bộ phận vị trí trùng điệp dung hợp, bộ phận vị trí nhưng vẫn là thế giới hiện thực. Chiếu bên cạnh ô nhiễm khu ảnh hưởng, hoàng hôn hoang dã nam bộ phận khu vực không khí khô khan, thảm thực vật thưa thớt, sinh hoạt tại phủ cận quái vật số lượng vốn là không nhiều, bị nhà thám hiểm quét qua đãng, một bộ phận còn chạy đến trong sa mạc đi. Triệu Hoan Thực bọn họ tại trạm vạng tối thời điểm, phát hiện một tòa trống rỗng địa động. Trải qua một phen điều tra, nơi này nguyên bản hẳn là ở một đám gỗ lìn, chỉ là cái này lại không biết chạy đi nơi nào. Xung quanh không có quái vật thi thể, cũng không có rõ ràng vết máu cùng chiến đấu vết tích. Ngược lại là có nhà thám hiểm ngủ lại lúc lưu lại hố lửa cùng dấu vết khác. Nghĩ đến cái này trong động nếu thật có thứ gì đáng tiền, hẳn là cũng đã bị người vơ vét xong. Mọi người hời hợt tìm tòi một vòng, cảm giác không có gì nguy hiểm, quyết định buổi tối cũng ở nơi đây ngủ lại. Ở tại trong động, dù sao cũng so ở tại trống trải dã ngoại thư thích hơn, cũng an toàn hơn một chút. Triệu Hoan Thực triệu hồi ra bảo dương quái, theo nó trong thân thể cầm đồ vật, đã thấy bảo dương quái con mắt sững sờ nhìn chằm chằm địa động nơi hẻo lánh vị trí nhìn. Nhìn cái gì đấy? Triệu Hoan Thực theo tầm mắt của nó nhìn, trừ nham thạch cùng cỏ xỉ rêu không hề phát hiện thứ gì. Ken két. Nha cảm giác. Đó là vật gì? Chẳng lẽ là vào địa động, bản năng liền muốn núp ở nơi hẻo lánh làm lao bại hoại. Triệu Hoan Thực nao toát ra dấu chấm hỏi, cũng không có làm nhiều để ý tới, đưa nó triệu hồi thẻ bài. Tính toán thời gian, buổi tối cái kia nên đến rồi. Sợ ba tiện khách chết ở bên ngoài không đổi kịp thời gian, Triệu Hoan Thực đều không có thả chúng nó đi ra sóng. Chủ động đưa ra chính mình trông coi sau nửa đêm, buổi tối ăn xong đồ vật, Triệu Hoan Thực sớm liền chui vào túi ngủ bên trong đi ngủ. Hai mắt nhắm lại vừa mở, liền phát hiện xuất hiện trước mặt một tòa tàn tạ tiểu trấn, hoặc là thành thị phế tích. Triệu Hoan Thực không rõ ràng gì thế giới đối thành trấn phân chia tiêu chuẩn gì, dù sao trong thế giới hiện thực, tại cực kỳ lâu trước đây, một số địa phương một cái thôn nhỏ thôn trưởng đều có thể xưng vương xưng đế, cưới thất xấu mã liền có thể tự phong kỵ sĩ. Nếu là dị thế giới cũng là dạng này, mặt kia phía trước tòa này tàn tạ thành nhỏ, nói không chừng còn là cái nào đó quốc gia đế đô đây. Triệu Hoan Thực suy nghĩ lung tung thời điểm, trong đầu tung ra thí luyện mộng cảnh nhắc nhở. Thí luyện mục tiêu, thanh lý chiếm cứ tại thành thị phế tích bên trong quái vật quân đoàn, đánh giết sa đọa ám ảnh tín đồ. A, quả nhiên là dị thế giới thành thị đây. Bất quá, thành này đều bị hư hao dạng này, liền tính thanh lý bên trong quái vật, sợ là cũng muốn hủy đi xây lại. Không biết dị thế giới xây dựng cơ bản trình độ thế nào. Triệu Hoan thực dọc theo đống lớn tảng đá đi một đoạn, tính toán tại cái này tòa thành thị phế tích bên trong, tìm tới cửa thành sát. Lần thứ nhất vào dị thế giới thành thị, vẫn là chính thức một điểm tương đối tốt. Bất quá, chiếm cứ tại thành thị phế tích bên trong quái vật hiển nhiên không nghĩ như vậy. Theo quen thuộc tiếng quái khiếu vang lên, mấy cái da đen gỗ lìn nhìn thấy đi dạo Triệu Hoan thực, lập tức từ ẩn thân trô vào ra. Ân, da đen, gỗ lìn còn có cái này chủng loại. Triệu Hoan thực mang trên mặt nghi hoặc, hạ thủ nhưng là không chút do dự, một kiếm một cái, đem cái kia mấy cái da đen gỗ lìn ném lăn trên mặt đất, hút thành khô héo xác khô. Mặc dù giống nhau đều là năm chỉ số cặn bã, bất quá thoạt nhìn tựa như là so da xanh càng hung một điểm, là làn da tăng thêm quan hệ sao? Triệu Hoan thực dùng phệ hồn đại kiếm gậy trên đất xác khô, phát hiện cái này mấy cái da đen gỗ lìn trong miệng răng càng thêm sắc bén, thân thể khung xương cũng càng thô to một chút. Đều là gỗ lìn, nói không chừng bọn họ sẽ nhận biết. Triệu Hoan thực thì thầm trong miệng, ném ra gỗ lìn bà tiễn khách. Quang huy ngưng tụ, gỗ lìn kẻ trộm cùng gỗ lìn người nhặt rác cùng nhau xuất hiện tại Triệu Hoan thực trước mặt. A, vậy mà là các ngươi hai đi ra cùng với, vận may không tệ a. Đến nhận các ngươi da đen thân thích. Cái gì da đen thân thích? Đều bị phệ hồn đại kiếm hút thành bộ dáng kia, hai cái gỗ lìn có thể nhận ra mới có quỷ. Tốt tại, thành thị trong phế tích khắp nơi đều là loại này da đen gỗ lìn. Còn có da đen của bọn, da đen luồn, da đen quỷ bù. Thậm chí còn có nút ở bóng tối nơi hẻo lánh, đột nhiên đụng tới đem Triệu Hoan thực giật này mình màu đen sơ lạnh. Gỗ lìn kẻ trộm dùng gì xét tiểu đao tại màu đen sơ lạnh sau khi chết nổ tung chất lỏng sền sệt bên trên gậy lửa này, quay đầu nhìn về Triệu Hoan thực một trận huyên thuyên. Quả nhiên là năng lượng bóng tối sao? Màu đen sơ lạnh trốn tại trong bóng tối không có bị phát hiện, Triệu Hoan thực liền đoán được đại khái. Tòa thành thị này phế tích bên trong quái vật, tựa hồ trải qua một loại nào đó cải tạo, đều có điều khiển ám ảnh lực lượng loại pháp thuật năng lực. Mặc dù không thể giống gỗ lìn kẻ trộm như thế tùy thời ẩn thân, lại có thể tiềm phục tại trong bóng tối, phát động tập kích. Mà còn, tòa thành thị này phế tích bên trong các loại khác biệt quái vật, vậy mà có thể bình an vô sự địa ở cùng một chỗ. Có lẽ cùng cái kia sa đọa ám ảnh tín đồ có quan hệ, cũng là không phải hoàn toàn bình an vô sự. Triệu Hoan thực đột nhiên nghe đến bên cạnh truyền đến heo rừng tiếng kêu thảm thiết, lén lút bò lên đầu tường xem xét, liền gặp được mấy cái luồn đang núp ở nơi hẻo lánh chia ăn một cái quỷ bù. Đi làm kẻ nhạt vô vị, đồng sự mười phần mỹ vị. Chương 124, bị miểu sát. Chương 124, bị miểu sát. Hoàng gia linh miêu mang gỗ lìn, động tác nhẹ nhàng tại kiến trúc sắt ở giữa nhảy vào xuyên qua, vô thanh vô tức đi tới luồn sau lưng. Một cái luồn không kịp tranh đoạt bóng tối vị trí, chỉ có thể chịu được ánh mặt trời chiếu, ghé vào quỷ bù trên thân thể cùng đồng bạn tranh đoạt đồ ăn. Đột nhiên đỉnh đầu ánh mặt trời biến mất, thân thể bị một mảnh bóng dâm bao phủ. Luân nghi hoặc ngẩng đầu, liền thấy một con mèo to gầm nhẹ một tiếng, từ đỉnh đầu nhào xuống. Đột nhiên gặp phải tập kích, luân nhộn nhịp giống giận, cầm vũ khí lên liền muốn phát động phản kích. Chỉ là hai cái luân nỏ thủ rỗi tay lần mò nhưng là sờ soạn cái trống không, túi đầu xem xét, phát hiện treo ở dây lưng bên trên thủ nỏ mất tung ảnh. Lại cạch. Sau đầu truyền đến thủ nỏ lên dây cung âm thanh. Đột nhiên quay đầu nhìn, liền thấy một cái tiện hề hề da xanh gỗ lìn đứng tại trong bóng tối, giơ tay lên nỏ bóp cò súng. Đột nhiên luồn con mắt bị tên nỏ bắn thủng, ngã trên mặt đất hét thảm lên. Một cái khác luồn nỏ thủ chu lên hướng gỗ lìn kẻ trộm đánh tới. Đã thấy gỗ lìn kẻ trộm hú lên quái dị, thân thể đột nhiên chìm vào bóng đen không thấy. Lại xuất hiện lúc, đã chạy đến một mảnh khác trong bóng tối, nạp lại trở xong tên nỏ, đang chuẩn bị lại lần nữa tiềm hành đi qua đánh lén, lại phát hiện cái kia mấy cái luồn đều đã bị gỗ lìn hoàng giá kỵ sĩ cho xử lý. Gỗ lìn kẻ trộm hậm hực mà đưa tay nỏ treo ở đai lưng bên trên, tại luồn trên thi thể lục lọi. Kỳ quái, gỗ lìn kẻ trộm. Núp ở phía xa quan chiến Triệu Hoan thực nhìn hướng bên cạnh, nằm dạp trên mặt đất móc cỏ xỉ rêu hướng trong miệng nhét gỗ lìn người nhặt rác. Còn có người nhặt rác tựa hồ cũng không nhận vũ dung quang hoàn gỗ lìn cùng nhiệt ảnh hưởng. Muốn nói tinh thần pháp thuật hiệu quả cùng chỉ số IQ có quan hệ, hai gia hỏa này cũng không có so phổ thông gỗ lìn thông minh bao nhiêu, có lẽ là thẻ bài quan hệ đặc thù sao? Gặp gỗ lìn kẻ trộm mò một đống bằng gỗ tên nỏ, mang theo tam bả thủ nỏ cùng hai cái thấp kém dao găm lách cách đi trở về. Triệu Hoan thực khoẹt miệng giật một cái, hẳn là thẻ bài đặc thù, cùng chỉ số IQ không có quan hệ gì. Trên người ngươi năng lượng bóng tối duy nhất một lần có thể dùng mấy lần bóng tối nhảy vọt, nhảy một lần tiêu hao năng lượng tự nhiên khôi phục cần bao nhiêu thời gian? Triệu Hoan thực vấn đề đối gỗ lìn kẻ trộm đến nói tựa hồ có chút quá mức phức tạp. Chỉ thấy nó đầu tiên là chừng hai mắt mê vong một hồi mới nghĩ rõ ràng Triệu Hoan thực vấn đề, sau đó gãi đầu, tại ánh mặt trời cùng trong bóng tối đi tới đi lui, một hồi ngẩng đầu nhìn trời, một hồi cúi đầu nhìn xuống đất, tay phải cái kia mấy cây đầu ngón tay tách ra đường này, mắt thấy đều sắp bị bàn bao tương, mới nguyên tuyên nói với Triệu Hoan thực một đống. Đại khái chính là dưới ánh mặt trời nhiều nhất nhảy hai lần, thân ở trong bóng tối lúc xem tia sáng độ sáng có thể nhảy 3 lần 4 lần thậm chí nhiều hơn. Đến mức năng lượng tốc độ khôi phục cũng cùng chiếu sáng cùng năng lượng bóng tối nồng độ có quan hệ, bị ánh mặt trời chiếu vào gần như sẽ không khôi phục, đứng ở bên cạnh bóng tối nơi hẻo lánh đại khái nửa cái ban ngày liền có thể về đầy. 5-6 tiếng về đầy, bóng tối nhảy vọt có thể dùng 2 đến 4 lần. Nếu là có ám ảnh ma lực kết tinh lời nói, có lẽ lập tức có thể được đến bổ sung. Nói đến đây, Triệu Hoan thực đột nhiên nhớ tới, vẫn luôn không có cơ hội hỏi, người khối kia ám ảnh ma lực kết tinh là từ cái nào nhà thám hiểm trên thân trộm. Qua sóng ùng ục nói thầm, mới không phải nhân loại, là một cái gỗ lìn huynh đệ tặng cho ta. Triệu Hoan thực kinh ngạc, tặng cho ngươi? ngươi xác nhận là nó chủ động nghĩ đưa cho ngươi, không phải chính ngươi động thủ, từ trên người nó trộm tới. Gỗ Lìn kẻ trộm gãi đầu, nó đúng là động thủ trộm đến, nhưng huynh đệ kia cũng là thật muốn đưa, cái này làm như thế nào tính toán? Triệu Hoan thực thấy nó đầy mặt mơ hồ bộ dạng, cũng là lười tiếp tục truy đến cùng. Đem Thận Hư kỵ sĩ triệu hồi thẻ bài tính dưỡng, tiếp tục thanh lý thành thị phế tích bên trong da đen quái vật. Giết chết mấy đợt quái vật về sau, Triệu Hoan thực phát hiện, những này da đen quái vật ở giữa mặc dù cũng sẽ tranh đấu, nhưng làm chính mình hoặc da xanh gỗ lìn xuất hiện tại trong tầm mắt lúc, bọn họ sẽ lập tức vứt bỏ hiểm khích lúc trước, liên hợp lại hướng hắn phát động công kích. Bất quá, khả năng là bởi vì tại cái này tòa thành thị phế tích bên trong, quái vật ở giữa phát sinh chiến đấu là chuyện rất bình thường. Chỉ cần không có bị hôn mắt thấy đến, Triệu Hoan thực mang theo thẻ bài quái vật cùng da đen bọn quái vật đánh lại kịch liệt, cũng sẽ không gây nên phụ cận mặt khác quái vật chú ý trừ sẽ trốn tại trong bóng tối phục kích. Đại bộ phận da đen quái vật thực lực không mạnh, cũng liền so với chúng nó những cái tiêm màu da bình thường thân thích mạnh lên ném một cái ném, chỉ là càng thêm điên cuồng, đánh nhau càng điên. Bất quá, những này quái vật bên trong cũng sẽ có loại biến dị tồn tại, thân thể cường tráng hơn, hoặc là nắm giữ càng nhiều ám ảnh loại pháp thuật năng lực. Triệu Hoan thực vì để tránh cho lật xe, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí, một nhóm chậm rãi thanh lý. Từ lúc tiến vào một mực bận rộn đến trời tối, liên thành thị phế tích một cái góc đều không có thanh lý xong. Theo màn đêm buông xuống, thành thị phế tích từng cái âm u nơi hẻo lánh toát ra nhàn nhạt sương mù màu đen, dần dần bao phủ khuếch tán, đem toàn bộ thành thị phế tích chậm rãi bao phủ lại. Âm lãnh, tà dị, quỷ quyệt. Cảm giác cùng quỷ khí giống nhau đến mấy phần, nhưng tinh tế thể nghiệm lại có thể phát giác được giữa hai bên có rất lớn khác biệt. Bất quá đồng dạng đều rất ồn ào chính là. Triệu Hoan thực nghe lấy quỷ dị khói đen bên trong tựa như nói nhỏ, tựa như tiếng gió hú quái dị tiếng vang, cùng bấn quanh ở phệ hồn đại kiếm quỷ khí phát ra quỷ vật nói mớ, trong lòng có chút bực bội mà thầm nghĩ. Bị khói đen che phủ về sau, thành thị phế tích gần như triệt để rơi vào hắc ám, Triệu Hoan thực cơ bản thành cái mắt mù. Mà da đen bọn quái vật gần như từng cái đều nắm giữ tại u ám hoàn cảnh bên trong ẩn thân năng lực, Triệu Hoan thực muốn tiếp tục thanh lý quái vật gần như thành chuyện không thể nào. Gỗ Lìn kẻ trộm cùng Thận Hư kỵ sĩ ngược lại là có thể tại hắc ám hoàn cảnh chiến đấu, nhưng Gỗ Lìn kẻ trộm chính diện tác chiến năng lực kém một chút, Thận Hư kỵ sĩ. Thận Hư Gỗ Lìn có thể có cái gì lực bền bỉ? Triệu Hoan thực nghĩ đến có phải là trước tiên lui ra thành thị phế tích, chờ trời sáng sau này hay nói, nhưng trong lòng lại có chút không cam tâm. Suy nghĩ một chút, để Gỗ Lìn kẻ trộm dẫn chính mình tìm cái vắng vẻ vị trí, đem Bảo Dương quái ném ra ngoài. Bảo Dương quái tán phát nóng rực ánh lửa mặc dù không cách nào xua tan hắc ám, cũng là đem xung quanh 3-4 mét phạm vi chiếu lên trong suốt, màu vàng tham lam chi quang càng là mơ hồ xuyên thấu khói đen, ảnh hưởng đến cách xa trăm mét địa phương. Rất nhanh, theo sột soạt nhỏ bé tiếng động, có thật nhiều nói mơ hồ thân ảnh từ bốn phương tám hướng tụ lại tới. Bất quá còn không có chạy đến Bảo Dương quái phía trước, những quái vật kia va vào nhau, trước lốp bốp đánh lên, náo ra láo đại động tĩnh. Triệu Hoan thực thấy thế, lập tức trong lòng vui mừng, có lẽ chỉ dựa vào Bảo Dương quái là có thể đem trong phế tích quái vật thanh lý hơn phân nửa. Lúc này, đã thấy khói đen đột nhiên sôi trào, nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo màu đen hình người thân ảnh. Triệu Hoan thực còn không có kịp phản ứng, trong đầu đột nhiên vang lên hừ lạnh một tiếng, những cái kia ngay tại điền cuồng đánh lộn bọn quái vật liền đột nhiên yên tĩnh lại. Triệu Hoan thực ngẩng đầu, đối diện bên trên một đôi quỷ dị đen nhánh trong mắt. Kỳ quái Triệu Hoàn sư. Triệu Hoan thực trong đầu vang lên một đạo âm lanh âm thanh. Trong lòng đang hơi kinh ngạc, liền thấy cái kia hình người bóng đen đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đột nhiên phía sau mắt lạnh, còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác cái cổ đột nhiên chuyển đến kịch liệt đau nhức. Trời đất quay cuồng ở giữa, chính mình thi thể không đầu tại trong tầm mắt thoáng một cái đã qua, trong đầu vang lên giọng nói lạnh lùng. Vô chi lại đáng buồn sâu kiến. Chương 125, hang động phía dưới mê cung dưới mặt đất. Chương 125, hang động phía dưới mê cung dưới mặt đất. Triệu Hoan thực, gác đêm thí luyện thất bại. Thu hoạch được điểm tiến hóa, 11. Trước mắt nắm giữ điểm tiến hóa, 401. Triệu Hoan thực đột nhiên đứng dậy, đưa tay sờ sờ cổ của mình. Còn tốt, cái cổ còn tại. Thứ quỷ gì, vậy mà còn biết tuấn di đánh lén. Không, không phải tuấn di. Hẳn là cùng Gỗ Lìn kẻ trộm bóng tối nhảy vọt không sai biệt lắm năng lực, chỉ bất quá nó thi pháp tốc độ càng nhanh, động tác bí mật hơn, thoạt nhìn liền cùng thuấn di đồng dạng. Mà còn, tên kia vậy mà còn biết nói chuyện. Tựa hồ là một loại dùng để giao lưu tinh thần pháp thuật, có thể vượt qua lời nói chướng ngại trực tiếp phiên dịch thành nghe hiểu được ý tứ, ngược lại là cùng ta cùng thẻ bài quái vật ở giữa giao lưu rất giống. Không có đoán sai, nó hẳn là thí luyện mục tiêu cần đánh giết sa đọa ám ảnh tín đồ. Giết người xong còn muốn trăng bước, xác thực cùng mặt khác quái vật không giống nhau lắm. Ngươi chờ, chờ ta ngày mai. Buổi tối hôm nay lại vào thí luyện một cảnh, trước tiên đem trong phế tích quái vật đều thanh lý, đem vệ hồn năng lượng tích lũy đầy, chờ lúc gặp mặt trực tiếp phóng đại chiêu giết chết ngươi. Triệu Hoan thực hung tợn trừng đống lửa, ở trong lòng âm thầm quyết tâm. Lý Hưởng ngáp một cái, gặp Triệu Hoan thực sắc mặt có chút khó coi, thấp giọng nói, lao Triệu ngươi có phải hay không thoải mái, không được lại trở về ngủ một lát, dù sao ngươi một cái phụ trợ lớn cha, không gác đêm cũng không có việc gì. Ta không có việc gì, chỉ là nhớ tới một chút tiện nhân, có chút không quá thoải mái. Có phải là cái kia kêu Lý Quảng Tài? Triệu Hoan thực trên mặt lập tức lộ ra ghét bỏ biểu lộ, đừng đề cập tên xui xẻo kia, quá xui quẩy. Chúng ta hai ngày này vận khí mới vừa vận chuyển điểm. Ta đi nhà vệ sinh. Chớ đi quá xa, tùy tiện tìm nơi hẻo lánh giải quyết đi. Biết. Triệu Hoan thực từ trong đống lửa cầm căn củi dùng để chiếu sáng, hướng trong địa động đi điểm, tìm nơi hẻo lánh cho thiếu nước có xỉ rêu rót ngừng lại nóng hổi. Run rẩy, đang chuẩn bị trở về thời điểm, ánh mắt đảo qua cái nào đó đen như mực nơi hẻo lánh, nhớ tới phía trước Bảo Dương quái tựa hồ muốn hướng bên kia chui. Cái gì gọi là nhà cảm giác? Trong nhà trang trí mặc dù kém một chút, cũng không có đến phá hầm trú ẩn tình trạng a. ngón tay tại trên quần lau lau, đưa tay đem nóng bỏng tham lam bảo dương quái văng ra ngoài. Triệu Hoan thực cho rằng bảo dương quái biết ngụy trang thành dương ở trong góc ngồi sụp xuống, lại không nghĩ bảo dương quái đi ra về sau, đưa ra hai cái kìm lớn đối với địa động vách tường hỉ hục đảo. A, chẳng lẽ vách tường phía sau giấu thứ gì? Triệu Hoan thực lập tức có chút hiếu kỳ, trở về cùng gác đêm tiểu đồng bọn nói một tiếng, đi lều vải bên cạnh cầm công cụ, trở về địa động nơi hẻo lánh cùng bảo dương quái cùng một chỗ đào. Đào một hồi, trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái địa đạo. Triệu Hoan thực mượn bảo dương quái trên thân hỏa diễm tán phát ánh sáng nhìn thoáng qua, trong địa đạo tối om xem không tới đáy. Bảo dương quái không kịp chờ đợi muốn hướng trong địa đạo chui, lại bị Triệu Hoan thực cho ngăn cản. Lại không biết trong địa đạo có cái gì, vạn nhất là cái cự hình hố sâu, bảo dương quái rơi vào, ra không được lại không chết được, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Cũng không biết chức nghiệp đẳng cấp tiếp tục tăng lên, về sau có thể hay không có viễn chỉnh triệu hồi thẻ bài năng lực. Triệu Hoan thực thì thầm trong lòng, đem bảo dương quái triệu hồi, quay đầu đem chuyện này nói cho mặt khác đồng bạn. Sáng sớm, một đám người vây quanh nói nghiên cứu, có phải hay không là bọn quái vật dùng để rút lui dự bị thông đạo. Nhìn xem không quá giống, chỗ này nói rõ lộ vẻ đi xuống dưới. Nói không chừng là kết nối lấy trạm đất bên dưới mặt khác quái vật xào huyệt, cho nên mới bị chôn xuống. Muốn bảo xem một chút sao? Xách, dưới mặt đất có thể so với mặt đất nguy hiểm nhiều, vạn nhất gặp phải nguy hiểm, chạy cũng không biết chạy chỗ nào. Nói không chừng sẽ có dưới mặt đất bảo khố đâu. Từ không khí tình huống đến xem, cái thông đạo này hoặc kết nối lấy bên ngoài, hoặc phía dưới còn có cái rất lớn không gian. Mọi người tranh luận một hồi, cuối cùng vẫn là quyết định từ Trương Đại Vân mấy cái trung cấp chức nghiệp giả đi vào trong địa đạo đi điều tra một chút tình huống. Một lát sau, Trương Đại Vân đám người trở về, biểu lộ có chút kích động. Thông đạo phía dưới là một tòa dị thế giới dưới mặt đất kiến trúc, thành phố dưới đất, mê cung, lăng mộ. Phương Trình báo lắc đầu, chúng ta mới vừa đi vào liền cùng một đám thử nhân đánh một trận, đem những cái kia thử nhân xử lý về sau, trước hết lui về đến, còn không xác định tòa kiến trúc này là làm gì dùng. Bất quá, bất kể như thế nào, dị thế giới kiến trúc đều có rất cao thăm dò giá trị. Nếu là vận khí tốt, tìm tới mấy món trang bị ma pháp, nói không chừng có thể một đêm trở đầu. Vận khí không tốt, liền sợi lông đều không bắt được, sẽ còn gặp được đáng sợ quái vật, đem mệnh ở lại bên trong. Trương Đại Vân thấy mọi người đều là một bộ hết sức kích động, hình như tài phú dễ như trở bàn tay bộ dạng, cho bọn họ tạt một chậu nước lạnh. Đại gia cũng đều xem như là lão thủ, ô nhiễm khu dưới mặt đất bộ phận nguy hiểm cỡ nào, liền tính không có đích thân thể nghiệm qua, hẳn là cũng từ địa phương khác nghe qua không ít. Có nên đi vào hay không, đại gia ngồi xuống trước phân tích một chút, cẩn thận suy nghĩ về sau lại bỏ phiếu quyết định. Vì vậy một lát sau, mọi người thu thập vật tư, quét dọn vết tích, lấy ra chiếu sáng công cụ, xếp thành hàng hình chui vào thông đạo bên trong. Đối nhà thám hiểm đến nói, một tòa dưới mặt đất kiến trúc, trên cơ bản cùng bảo tàng không có gì khác biệt. Gặp phải về sau, nếu là liền ngay đến chạm vào cũng không dám liền chạy chạy, sau khi trở về đều muốn bị người chê cười chết. Lá gan như thế nhỏ, làm cái gì nhà thám hiểm, thành thành thật thật trong thành làm công được rồi. Triệu Hoan thực cũng không phải rất muốn đi xuống, bên trong nếu thật có đồ tốt, phái ba tiện khách đi vào trộm, đi vào lửa gạt liền tốt. Chỉ là, các đồng đội đều đi vào, hắn không đi vào ít nhiều có chút không thích hợp, một người ở lại bên ngoài cũng càng nguy hiểm. Bất quá, hắn vẫn cố gắng dãy rủa một cái, chúng ta không cần lưu người trông coi thông đạo sao? Vạn nhất bị những người khác hoặc quái vật chặn lại, chẳng phải là không về được. Trương Đại Vân lắc đầu, ít người giữ lại vô dụng, lưu nhiều người, đi xuống thăm dò đội ngũ lực lượng liền không đủ, mà còn trường hợp này bên dưới, ai sẽ nguyện ý lưu lại? Triệu Hoan thực thầm nghĩ, ta nguyện ý a. Tính toán, đều là mệnh, tùy duyên đi. Tốt tại, đội thăm dò chỉ ở thông đạo dưới lòng đất chui mười mấy phút, liền đặt tới tòa kia dưới mặt đất nhân công kiến trúc bên trong. Còn tốt, không tính quá sâu, vạn nhất thông đạo bị điện, còn có cơ hội chính mình đào con đường chạy đi. Triệu Hoan thực thì thầm trong lòng, đánh giá đến hoàn cảnh xung quanh. Nhìn phong cách, ngược lại là cùng phía trước thí luyện mộng cảnh tòa kia mê cung dưới mặt đất giống nhau đến mấy phần, khó trách bảo dương quái nói nơi này có nhà hương vị. Cũng không biết người dị giới rảnh đến không có việc gì, xây dựng loại này đồ vật làm cái gì. Phía trước chết ở chỗ này những cái kia thử nhân thi thể đều không thấy, chúng ta cũng đã bị phát hiện. Tất cả mọi người cẩn thận một chút. Triệu Hoan thực mượn thủy tinh chiếu sáng ánh sáng nhìn, quả nhiên trên mặt đất có thật nhiều vết máu, còn có đại hào lao thử dấu chân cùng thi thể bị kéo thỉnh hành dấu vết lưu lại. Lúc này, hắc ám bên trong đột nhiên truyền đến sổ soạt tiếng vang, hiển nhiên, bọn quái vật đã phát hiện nhà thám hiểm đến. Chương 126, mèo vờn chuột chương 126, mèo vờn chuột phổ thông thử nhân dáng người gầy yếu, vóc người thấp bé, thực lực cũng cùng gỗ lìn 8 lạng nửa cân. Bất quá những này quái vật hợp tác tính mạnh hơn gỗ lìn phải nhiều, cũng càng dễ dàng nghe theo thủ lĩnh chỉ huy, một khi về số lượng đi, tính uy hiếp cao hơn gỗ lìn nhiều lắm. Mà còn tòa này mê cung dưới mặt đất bên trong thử nhân tựa hồ còn nắm giữ đặc biệt xúc vật thuần dưỡng kỹ thuật. Các nhà thám hiểm chuyển động phát sáng tinh thạch, chiếu sáng nơi xa hám. Liền thấy những cái kia thử nhân cầm trong tay xương cốt trường thương, cưỡi tại con lửa lớn nhỏ cự hình lao thử phía trên, xua đổi lấy nhóm lớn bóng rổ lớn nhỏ, sát mặt giữ tận chuột bự, lén lén lút lút hướng đội thăm dò tới gần. Nhận đến phát sáng tinh thạch ánh sáng kích thích, những cái kia chuột bự khuôn mặt giữ tận địa thử miệng đầy răng nanh, phát ra chói hai tiếng gào thét. Theo thử nhân bọn kỵ binh phát ra sắc nhọn quát lớn âm thanh, tất cả chuột bự nhộn nhịp nhanh chóng nhảy lên ra, hóa thành màu đen thủy triều hướng các nhà thám hiểm lao qua. Còn có thử nhân pháp sư đứng tại một cái béo lùn chắc địch cự thử trên lưng vùng vẫy phát trượng, há mồm phát ra âm thanh kêu to, quái dị sóng âm khuyết tán ra, đàn chuột trong mắt hồng quang đại thịnh, thân thể có chút bành trướng, tốc độ chạy lại lần nữa tăng lên rất nhiều. Đậu phộng, cái đám chuột này tinh vậy mà còn biết điều khiển đàn chuột. Cỏ, quân thể tăng thêm pháp thuật. Xạ thủ nhanh dây cái kia thi phát giả. Tu khí xạ kích. Không đợi nhắc nhở, liền có mũi tên mang theo đấu khí tia sáng trong bóng đêm kéo ra một đầu dài nhỏ bệnh ấn, nhắm thẳng vào thử nhân pháp sư cái chán. Mắt thấy mũi tên liền muốn mệnh bên trong mục tiêu lúc, lại có mấy đạo bóng đen đột nhiên nhảy đến giữa không trung, dùng thân thể của mình đem công kích chặn lại. Mũi tên liên tiếp xuyên thấu mấy cái thử nhân thân thể, từ cuối cùng một con chuột thân thể người đâm ra một đứa, cuối cùng không có lực đạo, cùng thử nhân thi thể cùng nhau ngã xuống đi. Thử nhân pháp sư bị dọa kêu to một tiếng, há mồm phát ra một tiếng rít. Phía dưới cái kia dáng người to mọng, thoạt nhìn lười biếng cự hình lao thử giống như là nhận đến cái gì kích thích, trong miệng ngậm một bộ thử nhân thi thể, toàn thân thịt mỡ run lên, dưới chân đột nhiên tăng tốc, mang theo thử nhân pháp sư tại thử nhân trong nhóm nhanh chóng xuyên qua, để cho địch nhân khó mà truy tung quá chặt. Khóa chặt không đến thử nhân pháp sư, mấy cái xạ thủ quay đầu lấy ra đặc chế mũi tên bắn vào đan chuột, tuôn ra từng đoàn tia lửa đem xung quanh lao thử cùng thử nhân đốt. Mấy cái trung cấp chiến sĩ ngăn tại đội ngũ phía trước nhất, thay phiên dùng ba nhận trảm thanh lý trước người dày đặc đan chuột. Các chiến sĩ khác đứng tại phía sau bọn họ, liều mạng chém giết bỏ qua đến chuột bự. Mắt thấy phía trước đồng loại tử thương thảm trọng, đàn chuột tại pháp thuật tác dụng dưới không chút nào cảm thấy e ngại, ngược lại nhận đến nồng đậm mùi máu tươi kích thích, thay đổi đến càng thêm cuồng bạo. Triệu Hoang thực do dự một chút, vẫn là không có đem màu tím nọc độc sờ làm ném ra bên ngoài. Nơi này tối om, vạn nhất đem người một nhà cho độc đến, cũng không cách nào dùng minh quang đằng cho bọn họ giải độc. Triệu hồi ra bảo dương quái, toàn thân bốc hỏa ngăn tại trước người. Bảo dương quái thân thể kiên cố không sợ lao thử gặm cắn, ngược lại là những cái kia chuột bự khẽ rửa gần nó, trên thân da lông rất nhanh liền sẽ bị bảo dương quái trên thân nóng rực hỏa diễm cho đốt, đau đớn khó nhịn, chi chi gọi bậy. Theo đàn chuột tử thương thảm trọng, chiến sĩ trong cơ thể năng lượng cũng bị tiêu hao đến 7-8 phần, trên mặt hiện ra vẻ mệt mỏi. Chỗ đại thử nhân trong nhóm thử nhân pháp sư ra lệnh một tiếng, thử nhân bọn họ nhộn nhịp gào thét, nâng xương cốt trường thường, cưỡi cự hình lao thử phát động công kích. Thử nhân pháp sư còn xuống thân thể, đem chính mình giấu ở mặt khác thử nhân chính giữa, trong miệng duy trì liên tục phát ra chói tai rít lên, cường hóa cự hình lao thử cùng thử nhân kỵ binh lực lượng. Xạ thủ khó mà ngắm chuẩn, các chiến sĩ lại bị thử nhân kỵ binh cản trở, không tốt đột tiến. Thấy thế, Triệu Hoang thực đem gỗ lỉn hoang dã kỵ sĩ triệu hoán đi ra. Liền ngươi sẽ thêm trạng thái. Thật. Kỵ sĩ, khai quang vòng. Hoang dã kỵ sĩ nhìn xem số lượng đông đảo thử nhân kỵ binh ánh mắt sáng lên. Kỵ sĩ đối hướng. Ta thích. Đang muốn khống chế tọa kỵ phát động công kích. Hoang dã linh miêu nhưng là bỗng nhiên quay đầu. Ánh mắt bén nhọn nhìn hướng bên cạnh nơi hẻo lánh bóng tối, thân thể đột nhiên đánh ra trước, lợi chảo vung đánh. Theo đục thể đập nện tiếng vang lên, một con chuột người thích khách kêu thảm bay ra ngoài. Thử nhân thích khách tại trên mặt đất lộn hai vòng, muốn đứng dậy chạy trốn, lại bị con mèo chảo một cái ấn tại trên mặt đất, bị kỵ sĩ đại thương đâm xuyên qua đầu. Qua sóng ùng ùng. Huynh đệ ngươi có ăn hay không? Hoang dã linh miêu nhìn xem trên mặt đất cái này hốc sập đầy đất thử nhân thích khách, trên mặt lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Quay đầu, nhìn hướng thử nhân trong nhóm, cái kia dáng người to mọng chuột bự, lẻ lươi liếm liếm quẻ miệng, ánh mắt lộ ra khát máu tia sáng. Gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ theo hoang dã linh miêu ánh mắt nhìn, lập tức rõ ràng trong lòng, trên mặt lộ ra dữ tợn tàn bạo thân sắc. Xác thực, cái kia một thân thịt mỡ, thoạt nhìn liền rất mê người. Mập lao thử một bên mang theo thử nhân pháp sư khắp nơi tán loạn, một bên trong miệng còn không ngừng nhai nuốt lấy cái gì. Đừng nói, các huynh đệ bị dùng lửa đốt qua về sau, hương vị xác thực không đồng dạng. Mập lao thử đột nhiên trong lòng một sợ, cảm giác chính mình bị cái gì khủng bố đồ vật theo dõi, toàn thân thịt mỡ run rẩy kịch liệt, đong đưa trên lưng thử nhân pháp sư đứng không vững, duy trì liên tục thi pháp đều bị đánh gãy. Tức giận đến thử nhân pháp sư cầm pháp trượng hướng về mập lao thử đầu dừng lại đập mạnh. Mập lao thử ra dày thịt béo, thử nhân pháp sư đã kích đối với nó đến nói cùng gãi ngứa không sai biệt lắm. Không thèm để ý thử nhân pháp sư không có chút nào lực uy hiếp cảnh cáo, mập lao thử liền trong miệng hảo huynh đệ cũng mặc kệ, con mắt ung ung cục nhanh chóng chuyển động, cái mũi một trận mánh lên người, tính toán tìm ra làm nó cảm giác bất an đầu nguồn. Lúc này, bên cạnh thử nhân kỵ binh đột nhiên kêu sợ hãi cảnh cáo. Mập lao thử đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy một đạo mơ hồ bóng đen ở trên vách tường một trận phi nhanh, đột nhiên hướng chính mình đánh tới. Mèo. Mèo to. Thật là tốt đẹp hung mèo. Mập lao thử hét lên một tiếng, quay người liền muốn chạy trốn. Thử nhân pháp sư không có ngăn cản tọa kỵ hành động, một bên huy động pháp trượng, hướng gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ bắn ra hắc sắc ma pháp cầu, một bên há mồm phát ra một tiếng kêu to, đem phụ cận thử nhân kỵ binh gọi trở về bảo vệ chính mình. Hoang dã linh miêu ra lông vốn là cứng cỏi, lại có 20 điểm phòng ngự cùng 10 điểm pháp thuật kháng tính gia trì, cùng mặc kiện kim loại áo giáp cũng không có cái gì khác nhau. Hắc sắc ma pháp cầu đánh vào người, chỉ là rơi chút lông, phá chút da, thử nhân kỵ binh xương cốt trưởng mâu càng là hoàn toàn không phá được phòng. Ngược lại hoang dã linh miêu đôi quét qua, móng đuốt vỗ một cái, xung quanh thử nhân kỵ binh liền kêu thảm bay ra ngoài. Gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ một thương đâm xuyên cự hình lao thử đầu, bước lên tới một cái quét ngang, đem còn lại thử nhân kỵ binh cũng đều đánh bay ra ngoài. Hoang dã linh miêu thả người nhảy lên, đạp bay nào tới cự hình lao thử đầu, nhảy ra thử nhân kỵ binh vòng đây, tốc độ cực nhanh địa đuổi kịp dán vào góc tường điên cuồng chạy trốn, tính toán tìm động khẩu chui vào trong mập lao thử. Mắt thấy chạy trốn không bằng, thử nhân pháp sư rít lên, hướng gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ bắn ra một viên hắc sắc ma pháp cầu, lại bị thủ vọng kỵ sĩ đại thương một thương đâm diện. Tiện thể đánh nát thân thể nó mặt ngoài màu đen hộ thuẫn, đâm xuyên đầu của nó. Mập lao thử tính toán phản kháng, cũng bị hoang dã linh miêu ấn tại trên mặt đất cắn thủng huyết hầu. Thử nhân pháp sư chết, nguyên bản đến chết không lui thử nhân bọn kỵ binh lập tức không có đấu trí, thất kinh địa tản đi khắp nơi chạy trốn mở ra. Chương 127, mật thất bảo dương chương 127, mật thất bảo dương chiến đấu kết thúc. Các nhà thám hiểm chỉnh lý thương thế, quét dọn chiến trường, tính toán từ thử nhân kỵ binh trên thân ép ra chút dầu nước, tốt đền bù chiến đấu bên trong vũ khí trang bị cùng các loại đạo cụ hao tổn. đồng thời căn cứ thử nhân đeo trên người trang sức cùng trang bị tài liệu đến suy đoán thành dưới đất xung quanh khả năng tồn tại quái vật chủng loại. Hoang dã linh miêu gặm ăn mập lão thử thi thể, thần hư kỵ sĩ đương nhiên lại yếu ớt, bề mặt địa co quắp tại tọa kỵ trên lưng, thỉnh thoảng hữu khí vô lực đưa ra móng vuốt từ mập lão thử trên thân kéo xuống điểm khối thịt nhét vào trong miệng ngay đi. Triệu hoang thực chờ bọn họ ăn xong rồi mới đưa gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ triệu hồi đến thẻ bài. Gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ Level 4. Một đoàn lao thử cùng thử nhân kỵ binh trên thân góc không ra giá trị 100 khối đồ vật, ngược lại là thử nhân pháp sư trang bị cùng trên thân vật trang sức, còn có thử nhân thích khách vũ khí trong tay đều là cấp thấp trang bị ma pháp, mang về có thể bán không ít tiền. Càng quan trọng hơn là, nhìn những này trang bị ma pháp phong cách, rõ ràng không phải bọn quái vật tự mình chế tác, tám thành chính là từ tòa kiến trúc này bên trong tìm kiếm đi ra. Rất rõ ràng, tòa này mê cung dưới mặt đất còn không có bị mặt khác nhà thám hiểm chiếu cố qua, có lẽ còn có thể tìm tới không ít đồ tốt. Các nhà thám hiểm cảm xúc thay đổi đến càng thêm phấn chấn. Triệu Hoang thực thì là từ thử nhân trên người chúng trang bị phân tích, cảm thấy nơi này sẽ không có đặc biệt cường đại quái vật, vừa ra trận liền đem bọn hắn những người này cho đoàn diệt, trong lòng cũng là thoáng nhẹ nhàng thở ra. Đội thăm dò dọc theo thử nhân đến phương hướng cẩn thận tiến lên, ven đường lục soát khả năng xuất hiện đáng tiền bảo vật, không bao lâu liền phát hiện thử nhân xào huyệt. Thử nhân tính toán thủ vệ xào huyệt của mình, mười mấy cái thử nhân kỵ binh mang theo 30, 40 con thử nhân, còn có một đoàn to to nhỏ nhỏ biến dị lao thử hướng đội thăm dò phát động công kích. Chỉ là không có thử nhân pháp sư làm chỉ huy, còn lại thử nhân đối đội thăm dò gần như không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Bị giết một đợt về sau, còn lại thử nhân lập tức tan tác như chim mông, từ bỏ xào huyệt trốn vào hắc ám bên trong. Đội thăm dò đem thử nhân trong xào huyệt thử nhân con non cùng biến dị lao thử con non toàn bộ giết chết, cẩn thận vơ vét một vòng, lật ra mấy món tổn hại trang bị, hai viên to bằng móng tay ma pháp bảo thạch cùng một chút quái vật tài liệu. Hơi chút nghỉ ngơi về sau, các nhà thám hiểm định cái phương hướng rời đi thử nhân xào huyệt tiếp tục thăm dò, không bao lâu lại tìm đến một đám lam văn nhu nện dùng mạng nhện bệnh bản tơ động. Mấy tấm trên lưới nện mang theo mấy cái phía trước chạy đi thử nhân, chính thần tình hoảng sợ kịch liệt dãy rủa lấy. Bên cạnh còn có mấy cái tử linh quái vật, không có thử một cái lay động trên thân xương, thoạt nhìn rất qua loa rất cá ướp muối bộ dạng. Nơi này vậy mà còn có tử linh sinh vật, sẽ không phải còn có ú linh ác quỷ gì đó a? Tiền Hiểu Lâm có chút bận tâm nói. Cũng không phải bởi vì nàng sợ quỷ, chủ yếu là ú linh loại quái vật đối phó rất phiền phức, phổ thông vật lý công kích gần như không có hiệu quả, chiến sĩ cùng xạ thủ mang theo đấu khí năng lượng, cũng chính là không có thuộc tính ma lực công kích cũng chỉ có thể đối ú linh tạo thành chút ít tổn thương. Lâm Hồng Lôi vừa cười vừa nói, yên tâm đi, cho dù có ú linh cũng là ở tại những cái kia âm khí nồng đậm nơi hẻo lánh, sẽ không tới chỗ chạy loạn, không phải vậy những cái kia thử nhân còn có những này như nện đã sớm chết hết. Mặc dù mười mấy cái lam văn như nện phát động công kích vẫn là rất dọa người, nhưng cái đồ chơi này, Triệu Hoan thực ban đầu ở thí luyện mộng cảnh cầm mấy cái rách nát đều có thể giết, đối đội thăm dò tự nhiên là không tạo được cái uy hiếp gì. Cẩn thận tránh đi giang độc công kích, tại xạ thủ viễn trình chi viện bên dưới, các chiến sĩ rất nhanh liền đem con nện xào huyệt quái vật thanh lý xong xuôi. Đem mang trên lưới nện những cái kia xui xẻo cũng một khối giết chết về sau, đội thăm dò dùng hỏa ngọn lửa thiêu hủy mạng nện, tiến vào xào huyệt chỗ sâu, dừng lại lục soát về sau, ở bên trong ngoài ý muốn phát hiện một tòa mật thất. Nhìn xem trong mật thất ương, khảm nạm đại lượng bảo thạch, tản ra nhàn nhạt ma lực quang huy hoàng kim đại bảo dương, trung niên thất nghiệp trận tuyến đội thăm dò thành viên nhịn không được nhìn lẫn nhau một cái. Cảm giác này, là cái kia a? Có lẽ không sai. Bất quá, sức hấp dẫn hình như không có lao Triệu cái kia cường. Xác thực, ta trong cảm giác nhiều nhất liền trang một tấn bằng miếng, Triệu Hoan thực cái kia, nói bên trong chứa toàn bộ ngân hàng kim khố ta đều tin. Lao Trương ngươi cảm thấy thế nào? Trương Đại Vân hừ lạnh một tiếng, thứ. Vụng về cho xiết. Liên một tòa chân tảng bản đồ không có cũng muốn đầu độc ta. Gặp Trương Đại Vân đám người đứng tại cửa ra vào không tiến vào, tụ cùng một chỗ cầu nhau nói cái gì, Phương Trình Báo lập tức có chút không kiên nhẫn. Các ngươi ngược lại là nhanh lên đi vào, đứng tại nói thầm những thứ gì. Hiện tại là ba chi đội thăm dò hợp tác, mở bảo dương đương nhiên muốn ba cái đội ngũ phái người cùng một chỗ mở, tránh khỏi đến lúc đó bên trong có đồ vật gì đều nói không rõ. Ngươi nhìn, lão Phương trạng thái rõ ràng không thích hợp. Tiên Mãn Đường chỉ vào Phương Trình Báo nói với Trương Đại Vân. Nói nhảm. Ngươi nếu không phải trước thời hạn có phòng bị, biểu hiện cũng tốt không đi nơi nào. Trương Đại Vân nói xong, hướng Phương Trình Báo bọn họ lớn tiếng nhắc nhở, các ngươi đừng dựa vào gần như vậy, cẩn thận cái kia Dương sẽ cắn người. Ngươi mẹ nó đang nói cái gì chuyện ma quỷ? Dương làm sao có thể? Nói còn chưa dứt lời, Phương Trình Báo trong đầu đột nhiên toát ra phía trước mấy lần lúc chiến đấu, Triệu Hoang thực triệu hoán đi ra cái kia dài kìm lớn cùng tám đầu chân Dương quái vật. Trong lòng đột nhiên giật mình, nào nháy mắt tỉnh táo thêm một chút, đem một cái chỉ ngây ngốc còn muốn tiến lên đội viên ôm đồm trở về. Quay đầu nhìn về Trương Đại Vân, tình huống như thế nào? Ta mới vừa rồi là không phải bên trong pháp thuật. Trương Đại Vân không có để ý hắn, quay đầu thấp giọng hỏi Triệu Hoang thực, bảo Dương quái có hay không nhược điểm gì đó. Nếu không chúng ta đều đi ra, chính ngươi đến xử lý, tránh khỏi nhược điểm đều bại lộ. Quên đi thôi, bảo Dương quái nhược điểm kỳ thật rất rõ ràng. Nói không chừng sớm đã có người phát hiện nhược điểm của bọn nó, chỉ là không có người công bố ra. Triệu Hoang thực không hề lo lắng người khác dựa vào bảo Dương quái nhược điểm đến nhắm vào mình. Dưới đại bộ phận tình huống, hắn đều là dùng bảo Dương quái đối phó quái vật, đến mức những cái kia một số nhỏ tình huống, có thể đánh tới bảo Dương quái trên thân bảo thạch con mắt thời điểm, nhất định đã là thân ở dung hợp tinh hạch bạo tạc trong phạm vi, giết đến càng nhanh, nổ càng hung. Bảo Dương quái thân thể cứng rắn, đi đứng cái kìm tương đối yếu ớt. Tại nó phạm vi công kích bên ngoài, đánh nát trên người nó những cái kia bảo thạch có thể trực tiếp đánh giết. Triệu Hoan thực thấp giọng nói, tuy nói muốn bại lộ bảo Dương quái nhược điểm, nhưng cũng không có cần phải nói cho mọi người nghe. Lâm Hồng Lôi gật gật đầu, Tại Phương Trình báo đám người ánh mắt kinh ngạc bên trong, liên tiếp bắn ra mấy mũi tên, từng cái đánh vào hoàng kim bảo dương mặt ngoài bảo thạch bên trên. Cùng Triệu Hoan thực ban đầu ở thí luyện mộng cảnh gặp phải bảo dương trách không được cùng, liên tục nát mấy viên bảo thạch về sau, cảm nhận được sinh mệnh nhận đến uy hiếp, hoàng kim đại bảo dương vội vàng đưa ra 6 đầu chân to, cùng 2 cây to lớn liêm đao ngao trì, hướng về các nhà thám hiểm lao đến. Đào rãnh, vậy mà biến thành lớn bọ ngựa. Phương Trình báo trừng to mắt hét lên kinh ngạc. Bất quá, mặc dù bảo dương quái tính toán làm ra dãy rủa, nhưng bại lộ nhược điểm chí mạng, chung quy là không có nhấc lên sóng gió gì. Theo trên thân bảo thạch toàn bộ vỡ vụn, bảo dương quái nháy mắt mất đi sinh mệnh, trên thân vàng rực nhan sắc rút đi, thân thể rủ xuống nằm rạp trên mặt đất không có động tĩnh. Thấy mọi người cẩn thận từng ly từng tí tới gần bảo dương quái thi thể, dùng vũ khí làm các loại thăm dò. Triệu Hoan thực trong lòng cười thầm một tiếng, quay đầu nhìn thấy mật thất nơi hẻo lánh vách tường trên mặt đất khắc họa ma pháp phù văn, tò mò tiến lên xem xét. Lại không nghĩ hắn vừa mới tới gần, những ma pháp kia phù văn đột nhiên sáng lên tia sáng chói mắt. Chờ tia sáng biến mất, trên tường phù văn vỡ vụn biến mất, Triệu Hoan thực cũng không có bóng dáng. Các nhà thám hiểm nghe lấy Triệu Hoan thực lưu lại đậu phộng tại trong mật thất vừa đi vừa về phiêu đãng, hai mặt nhìn nhau không biết làm sao. Mà tại mê cung dưới mặt đất bên kia, đột nhiên vang lên quát to một tiếng. Lý Quảng Tài, ngươi thằng ngu, đều mẹ nó nói không nên tùy tiện loạn đụng trong mê cung cơ quan. Chương 128, mật thất thật bảo dương chương 128, mật thất thật bảo dương đột nhiên. Phệ hồn đại kiếm từ thân thể rút ra, màu đen nện lớn nhanh chóng khô héo khô cát, co lại thành một tấm hong khô đã lâu con nện bỏ ngoài. Triệu Hoan thực từ hông bao móc căn khoai lang khô nhét vào trong miệng, dùng phát sáng tinh thạch chiếu vào, dò xét hoàn cảnh xung quanh. Hắn tựa hồ là từ một cái con nện động tiến vào một cái khác con nện trong động. Một gian phổ thông gian phòng lớn nhỏ trong thạch thất, phiêu đãng rậm rạp chẳng chỉ tơ nện, cùng một đống đống lớn nhỏ khác nhau, dùng tơ nện bao khóa trùng kén. Nếu là chơi du hí thời điểm, Triệu Hoan thực khẳng định sẽ đem những này trùng kén xé ra nhìn xem, nhìn một cái bên trong đều cất giấu thứ gì. Nhưng trước mắt, hắn cũng không có nặng như vậy lòng hiếu kỳ. Dùng gỗ lìn ba tiện khách đem gỗ lìn kẻ trộm quét đi ra, muốn để nó ở phía trước cận thân dẫn đường. Gỗ lìn kẻ trộm có ám ảnh thân thiện, nắm giữ cấp thấp mắt nhìn được trong bóng đêm cảm giác càng thêm nhạy cảm. Nhưng gỗ lìn kẻ trộm đi ra về sau, cái mũi rung động mấy cái, con mắt đống nhiên sáng lên, liền muốn thần tình kích động đi ra ngoài. Chờ một chút, người đi đâu? Huyền Thuyền, có bà bối. Bảo bối gì cũng không có mệnh của ta trọng yếu. Để ngươi chậm một chút liền chậm một chút, cho ta ẩn thân đi bên ngoài nhìn xem tình huống, phát hiện có quái vật liền trở về nói cho ta. Mặc dù đầy mặt không tình nguyện, nhưng gỗ lìn kẻ trộm cũng chỉ có thể thành thành thật thật chiếu vào Triệu Hoan thực chỉ lệnh, tiềm hành hướng thạch thất bên ngoài đi đến. Triệu Hoan thực dùng phệ hồn đại kiếm thanh lý hết một chút mạng nện, quan sát tỉ mỉ thạch thất vách tường, không tìm được cùng lúc trước trong mật thất tương tự ma pháp phù văn. Dùng phệ hồn đại kiếm gõ đường này, đều là đá bình thường chế tạo cục gạch, tìm không được bất luận cái gì cơ quan. Lao, sẽ không phải là cái gì ngẫu nhiên truyền tống pháp thuật a? Xem ra chỉ có thể đi bên ngoài nhìn xem có thể hay không tìm tới đường trở về. Triệu Hoan thực đem bảo dương quái triệu hoán đi ra, để nó tỏa ra yêu ớt ánh lửa, hướng con nện ngoài động mặt đi đến. Dạng này đã có thể chiếu sáng phía trước con đường, vạn nhất hắc ám bên trong có địch nhân ẩn nút, cũng sẽ trước bị bảo dương quái ánh lửa hấp dẫn, náo ra độc tĩnh. Chỉ là, con nện trong động khắp nơi đều là tơ nện, đụng phải bảo dương quái tản ra hỏa diễm về sau, lập tức bốc cháy lên. Mắt thấy thế lửa nhanh chóng lan tràn ra, Triệu Hoan thực trong lòng giật mình, vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài. Gỗ lìn kẻ trộm từ trong bóng tối lộ ra mơ hồ thân ảnh, nghi hoặc mà nhìn xem Triệu Hoan thực. Không phải nói để ta ở phía trước dò đường, phát hiện quái vật phía sau lại trở về báo cáo sao? Làm sao đột nhiên lại đuổi theo tới? Khủng. Có cái gì phát hiện không? Triệu Hoan thực đem dính vào trên đầu tơ nện lôi kéo xuống, một mặt bình tĩnh mà hỏi thăm. Gỗ lìn kẻ trộm nhẹ gật đầu, biểu lộ hưng phấn địa duỗi ra ngón tay, bày tỏ cách bảo bối khoảng cách càng gần, liền tại nó ngón tay chỉ cái hướng kia. Triệu Hoan thực khoe miệng giật một cái, cảm giác gỗ lìn kẻ trộm cái này sẽ đã bị tài phú làm choáng váng đầu óc, có chút không quá đáng tin cậy. Suy nghĩ một chút, đem gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ cũng triệu hoán đi ra. Chỉ cần không toàn lực chiến đấu, gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ bình thường vẫn là rất bình thường, một điểm nhìn không ra nó có thận hư ma bệnh. Triệu Hoan thực để gỗ lìn kẻ trộm ở phía trước dẫn đường, bảo dương quái đi ở chính giữa chiếu sáng, gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ tiềm phục tại bên cạnh bảo vệ chính mình. Cẩn thận từng ly từng tí đi một hồi, không có gặp phải cái gì nguy hiểm, lại tại gỗ lìn kẻ trộm dẫn đầu xuống đi vào một đầu tử lộ. Nhìn xem trước mặt cái này chắn kiên cố vết tường, Triệu Hoan thực ngược lại không có hoài nghi gỗ lìn kẻ trộm mang lầm đường. Dùng phệ hồn đại kiếm ở trên tường gõ gõ đập đập, nện xuống một ít mảnh vụn. Nhìn không ra vách tường cái gì dị thường, nhưng nếu như ngươi cảm giác không sai, mặt sau này có lẽ giấu cái mật thất. Ngươi thử xem có thể hay không dùng bóng tối nhảy vọt trực tiếp đi vào. Triệu Hoan thực cũng không xác định được hay không, cảm giác vách tường hình như rất dày bộ dạng, gỗ lìn kẻ trộm bóng tối nhảy vọt nói không chừng sẽ thất bại. Gỗ lìn kẻ trộm nhưng là ánh mắt sáng lên, xung quanh cơ thể đột nhiên nổi lên từng sợi khói đen, nhanh chóng chìm vào dưới lòng bàn chân trong bóng tối. Thành công. Triệu Hoan thực nghi hoặc nói nhỏ, nhưng gỗ lìn kẻ trộm lúc này đã mất tung ảnh, không cách nào cho hắn đáp lại. Triệu Hoan thực trong lòng đột nhiên nổi lên nói thầm, người này sẽ không phải trực tiếp chạy đi tìm bảo vật, đem chính mình bỏ ở nơi này mặc kệ a. Lúc này, trước mặt tường đã đột nhiên chấn động một cái, kèm theo một trận đủ âm thanh, phân chia thành từng cây thô to thạch đầu chui vào hai bên trái phải trong vách tường. Nhìn xem tường đá phân chia về sau, đứng tại cửa ra vào đối diện gỗ lìn kẻ trộm, Triệu Hoan thực nghi hoặc hỏi, tình huống như thế nào? Gỗ lìn kẻ trộm chỉ vào mặt đất, bày tỏ tường đá dưới mặt đất có nhỏ xíu khe hở kết nối lấy hai bên bóng tối, cho nên nó có thể dùng bóng tối nhảy vọt trực tiếp tới. Ta không phải nói cái này, ta nói là ngươi làm sao mở cửa? Huyền Thuyền, Gỗ Lìn kẻ trộm chỉ vào trên vách tường một viên trong suốt tỏa sáng tảng đá, bày tỏ chính mình chỉ là nhảy dựng lên đưa tay ấn một cái, cửa đá chính mình liền mở ra. Còn rất nhân tính hóa. Triệu Hoan Thực ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy nơi xa một tấm tảng đá trên bình đài, để đó nhất khẩu cũ kỹ làm bằng sắt đại bảo dương. Tựa hồ là sợ kẻ xông vào nhìn không thấy, bảo dương phía sau trên vách tường còn khảm nạm mấy khối phát sáng tinh thạch, tỏa ra hào quang nhỏ yếu, để sắt bảo dương tại trong mật thất thoạt nhìn đặc biệt dễ thấy. Thứ loại này cả bấy, có thể lừa được người nào? Túi đầu xuống, đối đầu Gỗ Lìn kẻ trộm con mắt tràn đầy viết ta nghĩ mở dương. Triệu Hoan Thực khỏe miệng co giật một cái. Được thôi, cẩn thận một chút, đừng lại bị cắn chặt đứt tay. Gỗ Lìn kẻ trộm khỏe miệng một phát, nhảy tung tăng hướng đại bảo dương chạy đi. Không có chút nào giải dạy dỗ a. Triệu Hoan Thực thở dài, xách theo vệ hồn đại kiếm đuổi theo. Bảo dương quái vội vàng lạch cạch theo ở phía sau. Cùng Triệu Hoan Thực suy đoán khác biệt, hòm sắt chính là phổ thông hòm sắt, cũng không có đột nhiên đưa ra sắc bén lên răng, nhảy dựng lên cắn đứt Gỗ Lìn kẻ trộm cánh tay hoặc cái cổ. Gỗ Lìn kẻ trộm mở ra dương, thương phấn đem trong dương đổ vật móc ra hướng trong túi sách của mình trang. Ngươi ngược lại là trước hết để cho ta xem một chút đều có thứ gì. Gỗ Lìn kẻ trộm nghe vậy, đem một cái mang theo vỏ kiếm, tay cầm khảm bảo châu màu trắng một tay kiếm nhét vào Triệu Hoan Thực trong tay. Triệu Hoan Thực trong lòng bàn tay lập tức chuyển đến một cỗ băng lãnh hàn ý, trong lòng nháy mắt có suy đoán. Tay phải phệ hồn đại kiếm hóa thành màu đen găng tay, nắm chặt chuôi kiếm nhẹ nhàng co lại, lập tức liền có một luồng hơi lạnh từ trong vỏ kiếm dâng trào đi ra, đem không khí xung quanh bên trong trình độ ngưng tụ thành mông lung hàn vụ. Quả nhiên là băng hệ ma pháp một tay kiếm. Nói xong, tay phải dùng sức vung lên. Bạch mang vô thanh vô tức từ không khí bên trong bay qua, lưu lại một mảnh hàn vụ tràn ngập trong không khí tiêu tán. Thứ này, lấy ra cắt lát cá sống nhất định rất không tệ. Đặt ở thức ăn ngon phiên bên trong tuyệt đối là kiện chủ thần bảo cụ. Đặc hiệu huyết cốc, trọng lượng cũng rất tiện tay, Triệu Hoan Thực còn thật muốn giữ lại chính mình dùng. Nhưng đại bộ phận trang bị ma pháp đều có cái vấn đề, chính là dùng tốt không dễ tu. Sửa chữa độ khó lớn, giá cao chót vót, tu xong về sau tỷ lệ lớn không có nguyên bản dùng tốt. Không giống phệ hồn đại kiếm, thân kiếm dị thường kiên cố, đến bây giờ cũng không có xuất hiện qua tổn hại. Trên thực tế, Triệu Hoan Thực mơ hồ có loại cảm giác, phệ hồn nhưng thật ra là có thể dùng hấp thu đến sinh mệnh lực chậm chạp chữa trị tự thân tổn thương. Cho nên hắn tại sử dụng thời điểm cũng là không hề cố kỵ, sẽ đem trở thành tiêu hỏa côn tại dưới đất mê cung trên vách tường gõ gõ đập đập không sợ va chạm. Chương 129, Tham Lam nội chiến chương 129. Tham Lam nội chiến Triệu Hoan Thực chính suy nghĩ trong tay vũ khí thời điểm, Gỗ Lìn kẻ trộm đã đem trong dương đồ vật móc xong. Lúc này, bảo dương chắc đến, hai cái kìm lớn kẹp lên hòm sắt dùng sức hất lên, đem hòm sắt ném đến góc tối bên trong. Thu hồi đi đứng, ngồi xổm đến hòm sắt vừa rồi tại vị trí. Dương mặt ngoài một trận thay đổi, biến thành cùng hòm sắt 7-8 phần tương tự dáng dấp. Khả năng là cảm giác vị trí có chút không đúng, lại rỗi ra nửa cái vớt lặng lẽ xê dịch một cái. Triệu Hoan Thực thấy thế, lập tức có chút im lặng. Cầm qua Gỗ Lìn kẻ trộm túi, xem xét nó từ hòm sắt bên trong móc thứ gì đi ra. 5 viên lớn nhỏ khác biệt ma pháp bảo thạch, 3 viên có chút đáng tiền thủy hệ cùng hỏa hệ bảo thạch, 1 viên tương đối đáng tiền băng hệ trắng bảo thạch, cùng 1 viên vô cùng đáng tiền ám ảnh hắc bảo thạch. 2 viên cùng thủy tinh viên bi không chênh lệch nhiều trong suốt bảo châu, mặt ngoài quanh quẩn nhàn nhạt sinh mệnh khí tức. 2 cái bảo thạch ma pháp giới chỉ, một cái là màu bạc chất nhẫn, phía trên khảm nạm một viên màu xanh lam trong suốt bảo châu. Một cái khác cái từ màu đen cùng loại kim loại chất liệu chất nhẫn bên trên, mọc ra kim loại gai nhọn, bọc lấy một viên màu tím quả cầu ma pháp điêu khắc thành quái dị trong mắt. Cuối cùng còn có một cái mang vỏ dao găm, thoạt nhìn cũng hẳn là kiện trang bị ma pháp. Toàn bộ trong dương, đáng giá nhất tựa hồ vẫn là Triệu Hoan Thực trong tay thanh này bằng xương một tay kiếm. Do dự một chút, Triệu Hoan Thực đem hai cái ma pháp giới chỉ phân biệt đeo lên trên ngón tay, tự mình cảm thụ bọn họ hiệu quả. Đeo lên Bích Lam Bảo Châu chiếc nhẫn máy mắt, Triệu Hoan Thực trong đầu nổi lên một cô mát mẻ chi ý, suy nghĩ một cái thay đổi đến thanh minh rất nhiều. Tinh thần tăng thêm, vẫn là cường hóa tư duy năng lực. Có lẽ rất thích hợp thi pháp giả, đáng tiếc ta không biết pháp thuật. Trở về trang một chút tư liệu, nói không chừng có thể cho nhạc giai dùng. So sánh Bích Lam Bảo Châu chiếc nhẫn, nhãn cầu màu tím chiếc nhẫn tác dụng liền muốn trực quan rất nhiều. Triệu Hoan Thực đeo lên chiếc nhẫn ngay mắt, con mắt phảng phất bị kín một tầng màu tím sa mỏng, nhìn xung quanh vật thể đều biến thành màu tím nhạt. Đồng thời, Triệu Hoan Thực phát hiện chính mình có thể nhìn thấy phát sáng thủy tinh chiếu sáng phạm vi bên ngoài, hắc ám khu vực bên trong vật thể. Mặc dù ánh sáng phạm vi bên ngoài, tất cả mọi thứ thoạt nhìn đều rất là mơ hồ, còn tất cả đều bị bịt kín nồng đậm một tầng ám tử sắc, nhưng ít ra sẽ không tại mất đi nguồn sáng chiếu sáng phía sau liền biến thành mắt mù. Mắt nhìn được trong bóng tối sao? Còn giống như tăng lên một điểm năng lực nhận biết. Triệu Hoan Thực trong lòng vui mừng, có mắt nhìn được trong bóng tối. Hắn tại dưới đất trong mê cung sinh tồn năng lực liền có thể tăng lên trên diện rộng. Đem túi cùng băng xương một tay kiếm cùng một chỗ đưa cho Gỗ Lìn kẻ trộm, đem triệu hồi thẻ bài, đem đồ vật đều bỏ vào Tham Lam không gian về sau, lại đem Gỗ Lìn kẻ trộm một lần nữa triệu hoán đi ra. Không có đi quản ngồi xổm tại trên đài chơi cuộn tợ lễ bảo dương quái, Triệu Hoan Thực cầm phát sáng tinh thạch tại trong mật thất bắt đầu đi loanh quanh, muốn tìm xem trong mật thất có thể hay không có cái gì cơ quan có thể đem chính mình đưa về chỗ cũ. Mặc dù từ thủy tinh chiếc nhẫn cung cấp mắt nhìn được trong bóng tối, nhưng nhìn đồ vật quá mức mơ hồ, hơn nữa còn che một tầng màu tím, bất lợi cho tra tìm manh mối. Chỉ là tại mật thất tìm một vòng, Triệu Hoan Thực không hề phát hiện thứ gì. Bất quá, liền tính thật có cái gì cơ quan, ta cũng không dám tùy tiện loạn ấn à, vạn nhất phát động cái gì cả mấy, hoặc là bị đưa đến kỳ quái hơn địa phương đi làm sao bây giờ. Lúc này, ngoài mật thất mặt đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, còn có tiếng nói. Ân, chẳng lẽ là đội thăm dò người tìm tới? Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Triệu Hoan Thực nhưng là rút vào mật thất nơi hẻo lánh, dùng hai khối vỡ vụn phiến đá đem chính mình giấu đi. lập tức liền có bốn đạo thân ảnh mang theo chiếu sáng đạo cụ phát ra ánh sáng, cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong mặt thất. Mau nhìn, nơi đó có cái bảo dương. Một đạo quen thuộc, khó nghe âm thanh vang lên. Giấu ở góc tối Triệu Hoan Thực lập tức sửng sốt một chút. Lao, Lý Quảng Tài thằng xui xẻo này tại sao lại ở chỗ này? Không hiểu, Triệu Hoan Thực cảm giác mình bây giờ gặp phải cùng cái này ngu xuẩn thoát không ra quan hệ. Lập tức hắn vừa muốn nói, xem ra tòa này mê cung dưới mặt đất không chỉ bảo dương quái phát hiện một cái kia nhập khẩu. Nói đến bảo dương quái, Triệu Hoan Thực thông qua phiến đá khe hở lén lúc nhìn, đại khái là phát hiện có người tới, để bảo dương quái thay đổi đến hưng phấn lên, trên thân nổi lên nhàn nhạt màu vỏ quýt tia sáng. Xong đời, muốn đánh nhau. Triệu Hoan Thực lập tức có chút khẩn trương. Nếu không tiên hạ thủ vi cường, để gỗ lìn kẻ trộn cùng hoang dã kỵ sĩ đánh lén giết chết bọn họ. Nhưng trừ Lý Quảng Tài cái kia ngu xuẩn, mặt khác ba người cùng chính mình không oán không cứu, mà còn cũng không biết bọn họ thực lực làm sao, cũng không nhất định đánh thắng được. Vẫn là thừa dịp bọn họ cùng bảo dương quái đánh nhau thời điểm, lén lút chạy ra ngoài được rồi. Tốt tại dung nham tinh hạch lực lượng còn không có chứa đầy, cũng không cần lo lắng bảo dương quái thời điểm chết đến cái tự bạo, đem mê cung dưới mặt đất cho nổ, đem chính mình cho chôn sống. Bất quá, sự tình phát triển cùng Triệu Hoan Thực nghĩ đến không giống nhau lắm. Cùng Lý Quảng Tài một khối đi vào ba người đều là sơ cấp chiến sĩ, nhưng chỉ có trong đó một cái là Lý Quảng Tài đồng đội, hai người khác là một cái khác chi đội thăm dò. Cùng Triệu Hoan Thực bọn họ một dạng, Lý Quảng Tài vị trí mũi kiếm đội thăm dò, cũng là cùng mặt khác đội thăm dò cùng một chỗ hợp tác, đến hoàng hôn hoang dã tới làm nhiệm vụ. Tại thăm dò mê cung thời điểm, bởi vì Lý Quảng Tài tiện tay sờ loạn cơ quan, dẫn đến hắn cùng đồng bạn của mình, còn có Hắc Long đội thăm dò hai người một khối bị truyền tống đến mê cung chỗ sâu. Tại thăm dò đường ra thời điểm, ngầm trộm nghe đến mật thất cửa đá mở ra lúc phát ra động tĩnh, liền một đường sờ soạn tới. Dưới tình huống bình thường, hợp tác đội thăm dò tại trong mê cung phát hiện bảo vật gì, đều là đem đồ vật cầm tới về sau, dựa theo cống hiến lại phân phối. Liên tính một ít người có cái gì ý đồ xấu, đó cũng là các thứ tới tay về sau, nhìn giá trị rồi quyết định muốn hay không trở mặt hạ độc thủ. Nhưng tình huống trước mắt hiển nhiên không bình thường, hoặc là nói là cực độ không bình thường. Nhận đến bảo dương quái tham lam chi quang ảnh hưởng, bốn người vô ý thức đã cảm thấy trên đài cái dương kia bên trong nhất định chứa rất nhiều bảo bối đáng tiền. Hắc Long đội thăm dò thành viên nguyên bản cũng không phải cái gì loại lương thiện, lúc này trong lòng tham niệm điên cuồng mở rộng, mở tối một ánh mắt giao lưu, lập tức liền đã xác định đồng đội ý nghĩ. Lúc này khắp nơi không người, chính là hạ độc thủ cơ hội tốt. Giết hai gia hỏa này, đem bọn họ nguyên nhân cái chết đẩy tới quái vật trên thân, những người khác liền tính trong lòng hoài nghi cũng không có cái gì dùng. Lý Quảng Tài chỉ là một cái phế vật, đối với bọn họ không có chút nào uy hiếp có thể nói, ngược lại là hắn đồng đội thực lực không thấp, một khi liều mạng đến, nói không chừng có thể đến cái cực hạn một đối một. Hai người rất bình tĩnh chậm dần bước chân, rơi xuống Lý Quảng Tài cùng hắn đồng đội sau lưng. Lặng lẽ dùng tay khoa tay mấy lần, nhất trí quyết định trước đồng loạt ra tay đánh lén Lý Quảng Tài đồng đội, quay đầu lại đến xử lý Lý Quảng Tài tên phế vật này. Hai người đem trên thân phát sáng đạo cụ theo diện, vũ khí trong tay nổi lên nhàn nhạt tia sáng, trong mắt hung quang lập lòe. Lý Quảng Tài cao mày suy tư điều gì, hắn đồng đội hai mắt tỏa ánh sáng, lực chú ý toàn bộ tại bảo dương phía trên, mảy may đều không có phát giác được sau lưng nguy hiểm. Lúc này, Lý Quảng Tài trong đầu toát ra chính mình phía trước gặp phải, đột nhiên linh quang lóe lên, trừng to mắt quát lên một tiếng lớn, không đúng, cái dương này có vấn đề. Tiên tính hắc ám trong mặt thất, đột nhiên vang lên như thế một thanh âm, đem tất cả mọi người giật mình kêu lên. Triệu Hoan Thực run một cái, kém chút đạp bay phiến đá chạy đi. Hai cái kia chuẩn bị đánh lén sơ cấp chiến sĩ cũng là kinh ngạc một chút, dọa ra cả người toát mồ hôi lạnh. Lý Quảng Tài cái kia đồng đội đang đắm chìm tại chính mình mộng phát tài bên trong, đột nhiên bị giật mình tỉnh lại, đỏ hồng mắt đối với Lý Quảng Tài chính là dừng lại chửi loạn. Cái này ngu xuẩn đồ chơi, phía trước gặp phải dừng lại phá sự, làm hại toàn bộ đội thăm dò đều bị người mắng thành chó. Và mê cung cũng không thành thật, làm hại chính mình chẳng biết tại sao bị truyền tống, cũng không biết còn có thể hay không sống đi ra. Nếu không phải xem tại đội trưởng mặt mũi, lão tử đã sớm giết chết cái này ngu xuẩn. Nghĩ đi nghĩ lại, Lý Quảng Tài cái kia đồng đội trong mắt nổi lên hung quang. Không bằng dứt khoát tại chỗ này đem cái này ngu xuẩn, còn có Hắc Long đội hai người kia đều giết chết, độc chiếm những bảo vật này. Không đúng, Hắc Long đội hai người kia. Lý Quảng Tài đồng đội lúc này ý thức được không thích hợp, đột nhiên quay đầu nhìn hướng sau lưng, đã thấy trước mắt một đạo bạch mang đánh tới, cuốn quýt đưa tay đón đỡ. Cánh tay truyền đến đau nhức đồng thời, có lợi khí từ hông bên cạnh đâm vào, còn hung hăng khuấy động một cái. Lý Quảng Tài đồng đội kêu thảm, quay đầu nhìn hướng Lý Quảng Tài muốn cầu cứu, đã thấy tên kia không chút do dự, lấy ra cái thứ gì hướng trên mặt đất hung hăng một đập, quay người dùng tốc độ nhanh nhất từ trong mật thất chạy ra ngoài. Bành! Nồng đậm khói mang theo sặc người hương vị nháy mắt bao phủ đến toàn bộ mật thất, Hắc Long đội thăm dò hai người kia hít hai cái, nhịn không được kịch liệt ho khan. Khu khu cụ! Đậu phộng! Cái này thứ đồ gì? Khu khu cụ! Hình như kêu cái gì áp xúc bột tiêu cay bong khói. Khu khu cụ! Hơn 5000 khối một cái, mẹ nó, khu cụ! Thật đúng là có ngu xuẩn sẽ mua. Hát gì? Ngươi nhảy mũi âm thanh làm sao cùng nhà ta mèo đồng dạng? A! Triệu Hoan Thực cách khá xa, dùng tay che miệng mũi, cảm giác không khí bên trong phiêu đãng bột tiêu cay hương vị, ngược lại không có cảm thấy có nhiều khó chịu. Nghe đến hai người kia đối thoại, trong lòng nhất thời có chút im lặng. Ngu xuẩn có ngất phúc, hắn đây không phải là liền dùng tới sao? Ngược lại là các ngươi hai cái này ngu xuẩn, liền cái ngu xuẩn đều không để lại, quả thực chính là phế vật a. Không thể để hắn chạy. Trước đi đem trong dương đồ vật cầm lên. Cầm cái giám a, trước đi đem người giết chết lại đến a. Ta cam đoan cái kia dương đến lúc đó còn tại nơi này chờ các ngươi. Triệu Hoan Thực một bên trong lòng nhổ nước bọn, một bên đem phệ hồn găng tay một lần nữa biến thành đại kiếm hình thái, trong mắt hiện ra nhàn nhạt hàn ý, lặng lẽ từ phá phiến đá phía sau sờ soạng đi ra. Chương 130, nhanh như vậy lại giả bộ đi lên. Chương 130, nhanh như vậy lại giả bộ đi lên. A, đây là quái vật gì? Trong mật thất đột nhiên vang lên hét thảm một tiếng. Hắc Long đội thăm dò hai người kia, một cái tay trái đỡ tay cụt kêu thảm lùi lại, một người khác cũng là cuống quýt nhặt lên vũ khí, trừng to mắt thần sắc hoảng sợ nhìn xem trước mặt cái này toàn thân tản ra nóng rực hỏa diễm dương quái vật. Bảo Dương quái đem tay cụt cắn nát nuốt hết, sắt thép trên hàm răng dính đầy vết máu màu đỏ, to lớn bảo thạch con mắt gắt gao nhìn chằm chằm ném đi nửa cái cánh tay sơ cấp chiến sĩ, vung vẩy hai cái kìm lớn xuống tới. Cụt một tay chiến sĩ vội vàng từ phía sau lưng gỡ xuống tấm thuẫn, một bên ngăn lại Bảo Dương quái công kích, một bên quay đầu la lên: "Ngươi còn thất thần làm gì, mau tới hỗ trợ a." Một cái khác sơ cấp trong lòng chiến sĩ đang do dự có phải là thừa dịp cái kia quái vật không dành phản ứng chính mình, trực tiếp bỏ xuống đồng bạn chạy trốn. Nghe đến đồng bạn cầu cứu, cắn răng, vẫn là vung vẩy vũ khí hướng Bảo Dương quái bổ tới. Đại đao mang theo đấu khí tia sáng chém vào Bảo Dương quái trên thân thể, phát ra sắt thép và chạm âm thanh. Bảo Dương quái mặt ngoài thân thể nhiều nói nhàn nhạt vết cắt, sơ cấp chiến sĩ đại đao trên lưới đao cũng nhiều cái lỗ hổng. Cỏ, như thế cứng rắn, dùng hết toàn lực một kích trọng chạm cũng chỉ là nhiều nói vết cắt, quả nhiên vẫn là vứt xuống người này chạy được rồi. Trong lòng nhanh quay ngược trở lại, đang chuẩn bị biến thành hành động, sơ cấp chiến sĩ đột nhiên ra đầu tê dần, cảm giác có nguy hiểm từ phía sau lưng đánh tới. Tình thế cấp bách vừa xuống không bằng bay đầu xem xét, hơi nhún chân, thân thể đột nhiên vọt tới trước, muốn dùng công kích đến hóa giải nguy cơ. Chỉ là hắn phát giác được nguy hiểm thời điểm vẫn là chậm chút. Đầu tiên là cảm giác có đạo kình phong từ hắn sau đầu vạch qua, lập tức sau lưng đau xót, một cây kim loại đại thường từ bộ ngực hắn xuyên ra ngoài. Phúc. Sơ cấp chiến sĩ thân thể ngã nhào xuống đất, há mồm phun ra nhất khẩu nhiệt huyết. Muốn quay đầu nhìn xem địch nhân giáng dấp, sau lưng lại bị hoang dã linh miêu trùng điệp đập mạnh, ấn tại trên mặt đất. Gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ nắm chặt đại thương báng súng dùng sức lắc một cái, đem rút ra, đầu thương dùng sức hất lên, tung tóe đầy đất máu tươi. Sơ cấp chiến sĩ đột nhiên hét thảm một tiếng, run rẩy mấy lần, chậm rãi không có động tĩnh. Tay cụt chiến sĩ tại gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ xuất hiện thời điểm liền nháy mắt không có chiến ý, cầm trong tay tấm thuẫn hướng Bảo Dương quái trên thân hung hăng một đập, quay người liền nghĩ chạy trốn. Vừa mới quay đầu, đối diện đụng vào một đạo hắc quang, đầu nháy mắt bay lên cao cao. Quét mắt hắc khí lờ, nhanh chóng khô quắc đi xuống thi thể, Triệu Hoan Thực đi đến mặt khác hai cỗ thi thể phía trước, đưa bọn họ cũng đều khấu trừ sắc khô. Giết người, Triệu Hoan Thực là không có gì gánh vác, hắn chỉ là lo lắng sẽ giết nhầm người, cùng với giết người về sau các loại phiền phức. Bất quá vừa rồi chết hai cái kia, hiển nhiên không phải là vật gì tốt. Cũng không cần lo lắng chính mình giết người quá trình sẽ bị giám sát hoặc người chứng kiến nhìn thấy. Gặp gỗ lìn kẻ trộm động tác thuần thục đem thi thể bên trên tài vật vơ vét đi ra, Triệu Hoan Thực lúc đầu muốn nói không cần, tránh khỏi đem cái gì giết người chứng cứ mang về. Nhìn lướt qua, tìm ra đến vật phẩm bên trong lại có 3 hạt nhỏ viên ma pháp bảo thạch cùng 2 kiện ma pháp trang sức, Triệu Hoan Thực do dự một chút, vẫn là không có ngăn cản gỗ lìn kẻ trộm đem đồ vật cất vào trong túi. Đem thẻ bài quái vật đều triệu hoán trở về, đem gỗ lìn người nhặt rác quét đi ra, đem 3 bộ khô quắt thi thể nhét vào nó túi lớn bên trong, trang đến tham lam không gian bên trong. Sắc khô thể tích càng nhỏ hơn, giữ gìn dễ dàng hơn, cũng sẽ không máu phần phật kém địa ô nhiễm hoàn cảnh xung quanh. Đây cũng là vì cái gì Triệu Hoan Thực muốn đặc biệt dùng phệ hồn rút khô mặt khác 2 cỗ thi thể nguyên nhân. Cũng không biết Lý Quảng Tài cái kia hỗn đản chạy đi nơi đó. Triệu Hoan Thực nhìn qua bảo tàng ngoài mật thất màu tím mơ hồ thế giới thấp giọng lẩm bẩm một câu. Lấy ra nóng bỏng tham lam bảo dương quái quét mắt dung nham tinh hạch còn thừa bổ sung năng lượng thời gian. Đã đi qua hơn 5 giờ sao? Hiện tại thân ở ô nhiễm khu thời điểm, Triệu Hoan Thực đều cầm bảo dương quái tinh hạch bổ sung năng lượng thời gian làm đồng hồ dùng. Đừng nói, thật đúng là dùng rất tốt. Tính toán, không quản cái kia sao chổi, vì để phòng vạn nhất, vẫn là rời khỏi nơi này trước, ra bên ngoài tìm một chỗ trốn một cái, chờ Thận Hư kỵ sĩ hoàn toàn khôi phục lại đi tìm ra đường. Gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ vừa rồi chiến đấu không có dùng cái gì lực, sẽ không phát động trạng thái hư nhược, liền tính một mực ở tại bên ngoài, chậm rãi cũng có thể khôi phục lại toàn thịnh. Cũng chính là toàn lực chiến đấu 10 phút đồng hồ trạng thái. Bất quá ở tại thẻ bài bên trong, tình trạng của nó sẽ khôi phục càng mau hơn. Triệu Hoan Thực đem gỗ lìn người nhặt rác đổi thành gỗ lìn kẻ trộm, để nó đi phía trước dò đường, mình mang tử thủy tinh trong mắt chiếc nhẫn, lặng lẽ theo ở phía sau rời đi bảo tàng mật thất. Lúc đầu tính toán trước tiên tìm một nơi trốn một hồi, nhưng đi không bao xa, Triệu Hoan Thực liền nghe đến nơi xa mơ hồ chuyển đến tiếng cãi vã. Lần theo âm thanh chậm rãi tới gần, rất nhanh liền nghe đến Lý Quảng Tài cái kia mang tính tiêu chí vị được tiếng nói. Toàn này địa cung là chúng ta phát hiện trước, để các ngươi cút đi liền làm chứng, lại mù bức bức liền giết chết các ngươi. Triệu Hoan Thực trong lòng cười nhạo một tiếng, người này thật đúng là một nhân tài, vừa mới bị dọa bể mật, giống con chó đồng dạng chạy ra ngoài, nhanh như vậy liền lại chứa bảo. Chương 131, đến đơn đấu a. Chương 131, đến đơn đấu a. Kiếm Phong đội thăm dò đội trưởng, Lý Quảng Tài đại bá Lý Kiếm Phong, đem Trương Đại Vân cùng Phương Trình báo đám người tinh tế dò xét một phen, đại khái đánh giá bọn họ thực lực cùng trạng thái. Trên thân có không ít chiến đấu dấu vết lưu lại, nhưng trạng thái thân thể thoạt nhìn không hề kém, thực lực hẳn là cũng không có nhiều ảnh hưởng. Kiếm Phong đội thăm dò cùng Hắc Long đội thăm dò tại trong mê cung kinh lịch không ít chiến đấu, cũng không phải trạng thái toàn thịnh. Mặc dù từ trên thực lực đến xem, vẫn là phía bên mình chiếm cứ càng lớn ưu thế, nhưng thật đánh nhau, kết quả cũng rất khó nói. Mà còn hợp tác về hợp tác, Lý Kiếm Phong nội tâm không hề tín nhiệm Hắc Long đội thăm dò những người này. Lý Quảng Tài mới vừa rồi còn đang nói Hắc Long đội thăm dò người đánh lén mình đội viên, muốn nuốt một mình bảo vật. Hai bên đều trong lòng còn có cố kỵ, Lý Quảng Tài kêu đến lại phách lối cũng không cần lo lắng sẽ bị người đánh chết, Lý Kiếm Phong cũng tùy ý hắn tại nơi đó phát huy, nói không chừng có thể nhờ vào đó thăm dò những thứ gì đi ra. Trương Đại Vân cố nén đem Lý Quảng Tài một bàn tay đập chết xúc động, ánh mắt ngưng trọng nói, chúng ta có người tại trong mê cung mất tích, hiện tại vội vã tìm người, không rảnh tại chỗ này cùng các ngươi nói mỏ. Xoẹt. Tìm người? Ngươi mẹ nó làm chúng ta là kẻ ngu à? Không phải liền là dựa vào không muốn đi sao? Ngươi nếu thật có thể tại trong mê cung tìm ra người đến, ta mẹ nó tại chỗ ăn cức cho ngươi xem à? Lý Quảng Tài gân cổ hô lớn nói. Hừ. Ít mẹ nó tại cái này hết ăn lại uống, một đoạn thời gian không gặp, Lý Quảng Tài ngươi tiện nhân kia khẩu vị ngược lại là càng ngày càng nặng. Trong thông đạo đen kịt đột nhiên sáng lên một đạo quang mang, Triệu Hoan Thực một tay nhấc tinh cương đại kiếm, một tay cầm phát sáng tinh thạch, thần thái tự nhiên đi ra. Nhìn thấy Triệu Hoan Thực, Trương Đại Vân đám người trên mặt vui mừng, đội vàng nên đón, một trận hỏi han ân cần, cẩn thận xem xét trên người hắn có hay không thiếu cái nào linh kiện. Triệu Hoan Thực trong lòng ấm áp, cười lắc đầu, yên tâm đi, ta không có việc gì. Bên kia, Lý Quảng Tài thấy được Triệu Hoan Thực, nhưng là như là thấy quỷ, nháy mắt trừng to mắt, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Liên quan gì đến ngươi? Ngược lại là chính ngươi, lúc nào biểu diễn ăn cức? Ta nghe nói ngươi gần nhất tại trên internet còn rất được hoan nghênh, không bằng dứt khoát mở cái phát sóng trực tiếp, đến lúc đó có lẽ có thể hấp dẫn không ít người đến quan sát. Thảo nê mã, truyền bá mẹ nó. Ta đi mẹ nó. Lý Quảng Tài gần nhất bởi vì trên mạng cái kia video nguyên nhân, các loại hắc lịch sử bị đào phải sạch sẽ, khoảng thời gian này đều nhanh thành chuột chạy qua đường. Triệu Hoan Thực lời này vừa bận chọc tại hắn điểm đau bên trên, nháy mắt như cái pháo đốt đồng dạng nổ ra, các loại âu ngôn huế ngữ điên cuồng phun ra. Triệu Hoan Thực dùng ngón tay móc móc lỗ tai, không nhìn Lý Quảng Tài bộ kia bất lực cuồng nộ răng rắc, ta chỉ là hảo tâm nâng cái đề nghị, ngươi không chấp nhận bỏ đi thôi, kích động như vậy làm cái gì? Thảo nê mã, ta muốn cùng ngươi lần đấu. Lý Quảng Tài tức giận lên đầu, mặt đỏ tiền hai, phát ra một tiếng cao vút video. Lời vừa ra khỏi miệng, Lý Quảng Tài trong lòng đột nhiên toát ra cái chủ ý, vội vàng lại tiếp một câu. Ta nếu là thắng, các ngươi mọi người lập tức từ mê cung cút đi. Lý Quảng Tài dương dương đắc ý muốn nói, bởi như vậy, đã có thể giáo huấn Triệu Hoan Thực hôn đàn này, lại có thể đem những người này từ mê cung đổi đi, được đến đại bá tán thưởng. Ta mẹ nó thật đúng là một thiên tài. A, ngươi mẹ nó là cái ngu xuẩn đi. Triệu Hoan Thực tức giận liếc mắt, một cái phụ trách khiêng hàng con la, làm chính mình giống đội ngũ người nói chuyện đồng dạng. Ngươi mẹ nó mới là con la. Nha, ta đã biết, ngươi là sợ đi. Lúc trước như vậy phách lối, hiện tại làm sao biến thành chó sủ? Giống như là phát hiện Triệu Hoan Thực điểm đau, Lý Quảng Tài lập tức thay đổi đến đắc ý cái này ngu xuẩn, rõ ràng phách lối vẫn luôn là chính hắn. Hiện tại vào internet lục soát, thậm chí có thể tìm tới hắn phách lối đắc ý lúc HD video. Đúng a, ta thật là sợ, sợ ngươi quỵt nợ a ngu xuẩn. Liền ngươi còn muốn đi theo ta đánh cược? Trước tiên đem ngươi vừa rồi hứa hẹn thực hiện nói sau đi. Lý Quảng Tài nghe vậy, lập tức sắc mặt cứng đờ. Hỏng, vừa rồi quá đắc ý, bị tiểu tử này bắt lấy chân ngựa. Có lòng muốn chơi xấu, nhưng Lý Quảng Tài lại ngu ngốc cũng biết, làm như vậy trừ đưa tới càng nhiều trào phúng cũng sẽ không có ý nghĩa gì. Lúc này, Lý Kiếm Phong đột nhiên mở miệng hỏi hắn, người kia là ai? Lý Quảng Tài vội vàng trả lời, hắn chính là Triệu Hoan Thực, chính là phía trước ta để ngài hỗ trợ từ Thanh Đạo Phu đuổi đi người kia. Hẳn là rời đi Thanh Đạo Phu không tìm được việc làm, cho nên chạy đến đội thăm dò tới. Lý Kiếm Phong híp mắt, a, là hắn. Có thể đánh thắng sao? Lý Quảng Tài ánh mắt sáng lên, có thể, nhất định có thể. Ta đều đã lên tới cấp 5. Lý Quảng Tài biết, chính mình có thể trong khoảng thời gian ngắn lên tới cấp 5, toàn bộ nhờ Lý Kiếm Phong bồi dưỡng. Mặc dù nghe nói Triệu Hoan Thực thức tỉnh chức nghiệp, nhưng Lý Quảng Tài không tin hắn một cái không nơi nương tựa cô nhi, thăng cấp có thể so sánh chính mình còn nhanh. Lý Kiếm Phong gật gật đầu, hướng phía trước một bước, đưa tay đem một cái màu bạc vòng tay ném đến Triệu Hoan Thực trong tay. Tất nhiên cháu ta muốn đánh, vậy không bằng liền cược một tràng. Không quản thắng thua, căn này thanh tỉnh vòng tay đều thuộc về các ngươi, nhưng cháu ta nếu là thắng, các ngươi liền phải lui ra mê cung. Các ngươi cũng không cần khu phục, thật đánh nhau, thua thiệt vẫn là ngươi bọn họ. Lý Quảng Tài lập tức đi theo kêu gào, đến a. Các ngươi sẽ không phải không có lá gan này a. Triệu Hoan Thực cười nhạo một tiếng, hai người này nghĩ đến cũng rất đẹp, một cái phá vòng tay, liền nghĩ để người từ bỏ thăm dò mê cung cơ hội. Tên kia thoạt nhìn hình như so Lý Hưởng còn yếu, không cần Triệu Hoan thú vật lời nói, hăng hái ngươi có nắm chắc thắng hắn sao? Trương Đại Vân thấp giọng hỏi. Sau lưng Lý Hưởng nháy mắt mở to hai mắt nhìn, này, ta còn thành tính toán đơn vị. Triệu Hoan Thực nghi hoặc, đó chính là thằng ngu, bất quá ta nếu bị thua, chúng ta nhưng là phải rời đi mê cung, vẫn là ngươi tính toán chơi xấu. Trương Đại Vân khẽ lắc đầu, một chút lại giải thích với ngươi. Ngược lại là căn này thanh tỉnh vòng tay, về nội thành cũng có thể bán cái 7-8 vạn, không cần thị phí. Nói xong, lại quay đầu nhìn hướng những người khác, tất nhiên là Triệu Hoan Thực đánh cược, căn này vòng tay thuộc sở hữu của hắn, đại gia không có ý kiến à? Mọi người nhộn nhịp bày tỏ không có ý kiến. Triệu Hoan Thực mặc dù đầy trong đầu dấu chấm hỏi, nhưng tất nhiên bọn họ đều nói như vậy, chính mình có thể tự nhiên kiếm được 7-8 vạn, đương nhiên cũng không có cự tuyệt đạo lý. Đi, chúng ta đồng ý. Trương Đại Vân nói với Lý Kiếm Phong. Lý Kiếm Phong vừa cười vừa nói, dạng này liền tốt, cũng tiết kiệm đại gia tổn thương hỏa khí. Quay đầu lại âm thầm nói với Lý Quảng Tài, tất nhiên đã kết thủ, liền tận lực không muốn lưu hậu hoạn. Giao đấu lúc lưu không được tay, xuất hiện bị thương tàn cũng đều là bình thường sự tình. Thì ra là thế, khó trách đại bá muốn tặng không một cái ma pháp vòng tay cho bọn họ. Lý Quảng Tài nháy mắt liền hiểu đại bá ý tứ, miệng nghiêng một cái, trên mặt lộ ra âm tàn nụ cười. Thâm trầm nhìn về phía đối diện, đã thấy Triệu Hoan Thực giống như cái quỷ chết đói, từ đồng đội trong tay cầm một đống đồ ăn hướng trong miệng nhét. Ăn ăn, còn ở một cái. Chương 132, giao đấu chương 132, giao đấu Triệu Hoan Thực sát thực đói bụng đến bị liệt. Giấu ở trong ống tay áo cự yêu lực lượng vòng tay một mực không dám hái, trong cung điện dưới lòng đất lại là một mảnh đen kịt, không có cách nào dùng minh quang đằng đến khôi phục thể lực. Mang theo người đồ ăn số lượng không nhiều, sớm đã bị hắn cho ăn xong rồi. Tham lam không gian bên trong ngược lại là còn có một chút gỗ lìn người nhặt rác cùng gỗ lìn kẻ trộm mang về đồ ăn, nhưng những vật kia hoặc nơi phát ra không rõ, hoặc hiệu quả không rõ, hoặc hương vị không hợp thói thường. Không phải bạn bất đắc dĩ, Triệu Hoan thực tế không có cái kia dũng khí hạ miệng. Toàn bộ nhờ phệ hồn đại kiếm phản hồi sinh mệnh lực mới có thể chống đến hiện tại, nhưng bụng đã sớm trống rỗng. Ăn chút gì, bụng lập tức dễ chịu rất nhiều. Triệu Hoan thực trong tay xách theo tinh cương đại kiếm, trong miệng ngậm căn thịt khô, thần sắc thoải mái mà đi đến Lý Quảng Tài trước mặt. Nhìn xem Triệu Hoan thực bộ này thần thái, Lý Quảng Tài hận đến nghiến răng, cười gần nói ra, "A, còn có tâm tình ăn đồ ăn, không sợ nói cho ngươi, ta đã lên tới cấp 5." "Nha, vậy ngươi thật là tuyệt nha." Triệu Hoan thực trong miệng nhai lấy thịt khô, đầy mặt qua loa nói. Lý Quảng Tài thần sắc trì trệ. Hôn đàn này, lại là bộ này đáng chết sắc mặt. "Nha, ta biết hắn có ý đồ gì, hắn khẳng định là nghĩ đến, chờ chút đánh không lại ta liền trực tiếp đầu hàng." "A, nằm mơ, chờ chút vừa mở đánh, ta liền sử dụng ra toàn lực, đem hắn tay chân chặt đứt. Đến lúc đó, hắn thua giao đấu, lại thành vướng hữu, khẳng định sẽ bị đoàn đội vứt bỏ, chỉ có thể đầy mặt hoảng hốt nằm tại bùn nhau trong đất chờ chết, chàng cảnh kia, thật sự là suy nghĩ một chút liền. Cùng cái ngu xuẩn đồng dạng giữ lại nước bọt làm cái gì nằm mơ ban ngày đâu? Đến cùng còn muốn đánh nữa hay không?" Triệu Hoan thực cau mày, đầy mặt ghét bỏ. "Ta cũng là càng lăn lộn càng trở về, vậy mà còn muốn cùng ngươi loại này phế vật chơi đơn đấu." Lý Quảng Tài giật mình tỉnh lại, đưa tay lau nước bọt, lại phát hiện khóe miệng cái gì cũng không có. Gặp hắn bộ này ngu xuẩn, hai bên nhà thám hiểm lập tức phát ra cười vang. "Thảo nê mã." Lý Quảng Tài đỏ hồng mắt nổi giận gầm lên một tiếng, dậm chân hướng về phía trước, kéo theo trong tay đại kiếm, hiện ra nhàn nhạt bạch mang gào thét lên hướng Triệu Hoan Thực bộ tới. Khí thế rất đủ, đáng tiếc kỹ xảo quá kém. Triệu Hoan Thực lùi lại hai bước, thân thể nhoáng một cái liền trốn rơi Lý Quảng Tài đấu khí trọng trạm. Sau đó hơi nún chân đạp một cái, giống con báo săn đồng dạng mối hạ xuống tới, trong tay đại kiếm từ bên dưới hướng lên trên đột nhiên nhấc lên. Cong. Hai kiếm chạm nhau, phát ra trùng điệp tiếng va đập. Lý Quảng Tài thân thể lảo đảo lùi lại mấy bước, cánh tay có chút rung động, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Làm sao có thể, ngươi lực lượng vì sao lại? Trừ bản thân lực lượng cùng chức nghiệp thuộc tính cùng kỹ năng tăng thêm, Lý Quảng Tài trên thân còn mang theo hai kiện trang bị ma pháp tổng cộng tăng thêm 4 điểm lực lượng, thuộc tính bên trên cùng 6-7 cấp thực tập chiến sĩ không có gì khác biệt, nhưng bây giờ lại bị Triệu Hoan Thực tùy tiện nghiền ép. Triệu Hoan Thực ánh mắt lăng lệ, ôm lấy khỏe miệng phát ra cười nhạo, cấp 5 thực tập chiến sĩ. Liền cái này. Nói xong, lại lần nữa huy động đại kiếm hướng về Lý Quảng Tài phủ đầu chém xuống. Lý Quảng Tài vội vàng giơ kiếm đón đỡ. Cong. Lại là một cái trùng điệp va chạm. Lý Quảng Tài gan bàn tay kịch liệt đau nhức, cánh tay tê dại, trong mắt hiện ra hoảng sợ. Triệu Hoan Thực đem tinh cương đại kiếm dùng sức đè ở Lý Quảng Tài trên đại kiếm, cười lạnh nói, nhìn ngươi vẻ mặt này, sẽ không phải là nghĩ đầu hàng đi. Không thể nào. Không thể nào. Lý Quảng Tài sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, cắn chặt hàm răng không dám nói lời nào. Vừa rồi trang bức trang đến quá vẹn toàn, cho dù lấy Lý Quảng Tài ra mặt dạy, cũng không dám nói thẳng muốn nhận thua. Ít nhất, lại tiếp hai chiêu. Lý Quảng Tài quát lên một tiếng lớn, sử dụng ra toàn lực dùng sức đẩy, muốn đem Triệu Hoan Thực đại kiếm đẩy ra. Ai ngờ Triệu Hoan Thực tựa như sớm có đoán, trước một bước triệt hồi lực đạo. Lý Quảng Tài lực đạo dùng trống không, thân thể đột nhiên đánh ra trước, lại bị Triệu Hoan Thực ở phía sau đạp một chân, lập tức ngã chó gặp bùn. Nhìn xem Lý Quảng Tài động tác thuần thục liên tục sử dụng cho vay nặng lãi cùng chính mình kéo ra rất dài một khoảng cách, Triệu Hoan Thực tràn đầy ghét bỏ địa nhất miệng. Cái này ngu xuẩn, từ sáng đến tối tìm chính mình phiền phức, nếu không phải cố kỵ người xung quanh quá nhiều, giết chết người sẽ có không ít phiền phức, Triệu Hoan Thực thật muốn một kiếm đâm chết hắn được rồi. Lý Quảng Tài nhanh chóng đứng dậy, phun ra trong miệng cho bụi, nghe đến xung quanh nhà thám hiểm phát ra cười vang, nhất là Lý Hưởng đám người mỉa mai tiếng cười nhạo. Lý Quảng Tài thật muốn cứ như vậy tại chỗ ngất đi được rồi. Một chiêu, lại dùng một chiêu, ta sẽ giả bộ thể lực chống đỡ hết nổi, té xỉu trên đất. Trong lòng âm thầm lẩm bẩm, Lý Quảng Tài lại lần nữa hướng Triệu Hoan Thực xung lại, gầm lên sử dụng ra đấu khí trọng trạm. Tham dò Lý Quảng Tài thực lực về sau, Triệu Hoan Thực liền đấu khí của hắn trọng trạm đều chẳng muốn tránh né, nâng lên tinh cương đại kiếm liền ngăn cản đi lên. Sau đó, đưa một tiếng, tinh cương đại kiếm gãy thành hai đoạn. Hiện trường đột nhiên yên tĩnh, chỉ nghe được một nửa kiếm gãy rơi trên mặt đất, phát ra lách cách giòn vang âm thanh. Lý Quảng Tài sửng sốt một chút, lập tức trong mắt toát ra mừng như điên. Triệu Hoan Thực cái này nghèo so, một cái đại kiếm dùng đến hiện tại không nỡ đổi, nhưng là vừa vặn cho mình một cái cơ hội tuyệt vời. Sợ Triệu Hoan Thực sẽ mở cửa ra vào nhận thua, Lý Quảng Tài hét lớn một tiếng, đột nhiên huy kiếm hướng Triệu Hoan Thực bổ tới. Đi chết đi. Bịch. Kiếm gãy từ Triệu Hoan Thực trong tay rơi trên mặt đất phát ra thanh thúy tiếng đánh. Lý Quảng Tài trong mắt mừng như điên biến mất, đầy mặt kinh hãi mà nhìn xem vũ khí trong tay của mình, lưỡi kiếm bị một cái bao tay màu đen nắm thật chặt, không cách nào tiến lên mảy may. Người muốn giết ta? Triệu Hoan Thực trong mắt tràn đầy sát khí. Phệ hồn găng tay bên trên đầu lâu, trong hốc mắt nổi lên nhàn nhạt hồng mang, sắc bén móng tay lặng lẽ từ ngón tay mở rộng đi ra. Lý Quảng Tài bị Triệu Hoan Thực nhìn đến trong lòng phát lạnh, thử một chút, gặp chính mình rút không nổi đại kiếm, vậy mà quả quyết thả ra chuôi kiếm, quay người chạy trốn trở về. Đại ba cứu ta. Đậu xanh. Triệu Hoan Thực không nghĩ tới người này chạy như thế quả quyết. Trừ phi Triệu Hoán thẻ bài quái vật, không phải vậy lại nghĩ động thủ nhưng là chậm chút. Mẹ nó, ta cũng còn không có bắt đầu trang bước đây. Cảm xúc tiến thoái lương nan, đuổi theo nhà vệ sinh lên đến một nửa khác nhau ở chỗ nào? Triệu Hoan thực trong lòng tức giận nghĩ, vừa quay đầu vừa bật đối đầu Lý Kiếm Phong cặp kia âm trầm con mắt. Tràn đầy khinh thường phát ra một tiếng cười nhạo, Triệu Hoan thực không lưng nhặt lên kiếm gãy, tay phải xách theo Lý Quảng Tài đại kiếm đi trở về chính mình đội ngũ. Mặc dù bị Lý Quảng Tài dùng qua có chút xối quậy, lấy về sắt vụn bán cũng có thể đáng giá không ít tiền đây. Nhìn xem Triệu Hoan thực bóng lưng, Lý Kiếm Phong chau mày. Rõ ràng giác tỉnh đến càng muộn, nhưng không quản kỹ xảo chiến đấu, hay là thân thể thuộc tính đều là nghiền ép, thậm chí liền đấu khi trọng chạm đều vô dụng. Nghĩ tới đây, Lý Kiếm Phong nhìn bên cạnh túi đầu không dám nói lời nào Lý Quảng Tài, trong lòng càng cảm thấy thất vọng. Vốn là muốn để hắn thông qua chiến đấu thành lập lòng tự tin, kết quả phế vật này, chẳng những uổng phí hết hắn một kiện trang bị ma pháp, còn biến thành bộ này ôn gà răng rớp. Nếu không phải xem tại hắn là Lý gia thế hệ này nam đinh bên trong duy nhất giác tỉnh giả, Lý Kiếm Phong mới lười quản hắn chết sống. Làm sao đỡ đều đỡ không lên, không bằng vẫn là ném ở nội thành mặc kệ tự sinh tự diệt được rồi. Có chơi có chịu, các ngươi tự tiện. Lý Kiếm Phong trầm mặt vứt xuống một câu, mang theo đội viên của mình quay người rời đi. Hắc Long đội thăm dò người trên mặt mang theo biểu tình quái dị đi theo. Trương Đại Vân đám người thần sắc bình tĩnh mà nhìn xem Lý Kiếm Phong bọn họ đi xa về sau, vội vàng lôi kéo Triệu Hoan Thực nhanh chóng rời đi. Đi đi đi, đi mau, lại không đi liền lộ tẩy. Chương 133, đứng như thế cao, cũng không sợ ngã chết. Chương 133, đứng như thế cao, cũng không sợ ngã chết. Tòa này mê cung dưới mặt đất so với chúng ta tưởng tượng được thì nhỏ hơn nhiều, phía trước phát hiện thông hướng tầng dưới thông đạo, đi xuống về sau phát hiện bên trong cái gì cũng không có. Căn cứ chúng ta phỏng đoán, tòa này mê cung có lẽ thuộc về cái nào đó dưới mặt đất kiến trúc một bộ phận, chỉ là thông qua khe nước viễn cảnh hoặc vết nước không gian tới, chỉ có tầng này. Chúng ta tìm ngươi lúc sau đã thăm dò không ít địa phương, nếu như những người kia tiến độ cùng chúng ta không sai biệt lắm lời nói, còn lại còn không có bị thăm dò địa phương cũng đã còn dư lại không có mấy. Những người kia nhìn xem liền không phải là cái gì loại lương thiện, chờ bọn hắn phát hiện tòa này mê cung chân tướng, nói không chừng sẽ đem chủ ý đánh tới trên đầu chúng ta đến. Trương Đại Vân một bên đi, một bên hướng Triệu Hoan Thực giải thích. Triệu Hoan Thực nghi hoặc, chúng ta cùng bọn họ thực lực có lẽ không sai biệt lắm, không cần sợ bọn họ à? Trương Đại Vân giống như là sợ có người tiềm phục tại bên cạnh nghe lén, có chút lén lút địa liếc mắt nhìn hai phía. Phía trước gặp phải hai cái ác linh, mặc dù cuối cùng đánh thắng, nhưng mọi người đều bị lây nhiễm quỷ khí cùng dịch bệnh, trạng thái kỳ thật cũng không quá tốt. Chúng ta làm một chút ngụy trang, tăng thêm nơi này hoàn cảnh hắc ám, mới không có bị bọn họ nhìn ra dị thường. Nếu không phải sợ làm cho bọn họ hoài nghi, ngươi vừa đến chúng ta liền đi, nghiên lại gì còn chơi đơn đấu. Mọi người dọc theo đường về trực tiếp trở về tới phía trước trong hang, cũng không có bất kỳ dừng lại gì nghỉ ngơi tính toán, vội vàng đi ra đầu cầu. Lúc này mặt trời cũng sớm đã xuống núi, chỉ có một vòng trăng sáng treo ở trên bầu trời. Ngược lại là thuận tiện minh quang đang phát huy, vừa vặn hấp thu ánh trăng loại bỏ các thành viên trên thân âm khí. Đội thăm dò tại ban đêm hoang dã bên trong đi 5-6 tiếng, cảm giác khoảng cách đủ xa, đủ an toàn, tăng thêm thay phiên đeo minh quang đẳng, các thành viên trên thân dịch bệnh đều bị làm sạch đến không sai biệt lắm, mới tìm cái ẩn nấp địa phương hạ trại nghỉ ngơi. Minh quang đẳng, Level 5, mới tăng đặc tính, lão đẳng, minh quang đẳng ra biến chất, nhận tính và độ cứng tăng lên trên diện rộng. Trước mắt quái vật thể đã thăng đến cấp 5, không cách nào tiếp tục tăng lên đẳng cấp. Minh quang đẳng thẻ bài cường hóa nghi thức, lấy 5 loại ra ngoài cứng rắn ma pháp thực vật, ra ngoài bộ phận các 50 khác, xay nghiền hỗn hợp về sau, đem tài liệu đều bôi lên tại bị minh quang đẳng sợi dễ ký sinh làn ra vị trí. Đây là muốn ta lấy chính mình thân thể làm ruộng, cho minh quang đẳng bón phân. Nhìn xem thẻ bài bên trên cường hóa nghi thức nói rõ, Triệu Hoan Thực là người, lập tức lại nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, chỉ là bôi lên ma pháp dây leo ra ngoài xay nghiền một phấn, không phải hướng trên thân bôi cức. Cường hóa tài liệu ngược lại là tốt làm, nhưng muốn xay nghiền thành bụi phấn, nhân công dùng tay khẳng định muốn làm thật lâu, vẫn là muốn dựa vào hiện đại hóa công cụ hỗ trợ. Chỉ có thể chờ đợi sau khi về nhà lại cường hóa. Hai mắt nhắm lại vừa mở, Triệu Hoan Thực lại lần nữa đi tới thành thị phế tích bên ngoài. Nha, ta lại trở về. Lần trước mất đi, lần này ta muốn toàn bộ đoạt lại. Ngủ phía trước, Triệu Hoan Thực đã làm tốt kế hoạch. Lần này vào thí luyện một cảnh, hắn muốn đem trong phế tích tất cả quái vật đều lấy ra uy phệ hồn. Sau đó lại tìm tới cái kia sa đoạ ám ảnh tín đồ, gặp mặt liền để phệ hồn phóng đại chiêu, dùng ác linh đưa nó hút chết rút khô. Vừa bắt đầu, kế hoạch tiến hành đến coi như thuận lợi. Lúc ban ngày, Triệu Hoan Thực lợi dụng gỗ lìn cùng bảo dương quái, đem dấu ở phế tích xó xỉnh bên trong quái vật, từng tốt hấp dẫn ra đến đánh giết. Chờ đến màn đêm sắp phủ xuống thời giờ, liền thu hồi quái vật thẻ bài, trốn đến thành thị phế tích bên ngoài đi. Cái kia quỷ dị khói đen sẽ chỉ bao phủ tại thành thị phế tích bên trong, cũng không ảnh hưởng phế tích bên ngoài thế giới. Triệu Hoan Thực liền tại mộng cảnh tường không khí biên giới, để thẻ bài quái vật che chở, phơi nắng ánh trăng ngủ tới hừng sáng. Chờ thành thị phế tích bên trong khói đen tiêu tán về sau, tiếp tục dụ dỗ đánh giết quái vật, dùng phệ hồn đại kiếm hấp thu bọn chúng sinh mệnh lực. Như vậy qua 2 ngày, thành thị phế tích bên ngoài, thực lực yếu nhất những quái vật kia cơ bản đều bị Triệu Hoan Thực dọn dẹp sạch sẽ. Phệ hồn đại kiếm ăn uống no đủ, trên thân kiếm quỷ vụ lượn lờ lan lộn, thỉnh thoảng hóa thành ác quỷ cùng u linh đầu phát ra các loại nói mớ cùng gào thét. Bị ánh mặt trời nhất sái, lưu lại nghe không hiểu ác độc chửi mắng, lại lần nữa hóa thành quỷ vụ tiêu tán. Càng đi thành thị nội bộ, quái vật thực lực càng mạnh, rất khó lường dị chủng đều sẽ nắm giữ chút kỳ quái loại pháp thuật năng lực. Bất quá rất nhiều năng lực đều cần tại bóng tối hoặc hắc ám bên trong mới có thể thi triển, hoàn cảnh càng sáng ngời, bóng tối càng ít, da đen quái vật rất nhiều năng lực thì càng khó thi triển. Cái này hội, Triệu Hoan Thực liền lợi dụng bảo dương quái, đem một đám da đen gỗ lìn lừa gạt đến một mảnh bốn phía trống trải, bị ánh mặt trời hoàn toàn bao phủ trên đất trống. Da đen gỗ lìn đội trưởng bay lên một chân, đem trước người cái kia cản đường đồ đần tiểu đệ đạp đến một bên, đã thấy một cái khác hỗn đản đã chạy đến Hoàng Kim Bảo Dương trước mặt, xoa xoa tay chuẩn bị mở dương. Gỗ Lìn đội trưởng nổi giận gầm lên một tiếng, trong lòng đã cho cái kia da đen gỗ Lìn an bài rút gân lột ra 18 loại thống khổ kiểu chết. Đã thấy chiếc kia Hoàng Kim Bảo Dương đột nhiên mọc ra hai vòng sắc bén kim loại răng, răng rắc một tiếng liền đem mở dương da đen gỗ Lìn lưng mỏi cắn thành hai đoạn. Đáy hòm mọc ra hai cây cái kìm cùng tám đầu chân dài, một lớn một nhỏ hai viên màu đỏ bảo thạch sinh ra hai viên tràn đầy tơ máu to lớn trong mắt, nhanh như chớp dạo qua một vòng, đem quanh người địch nhân trô đứng thu hết vào mắt. Mắt thấy chạy nhanh nhất đồng bạn đột nhiên thiếu một nửa, mấy cái da đen gỗ Lìn sững sờ tại nguyên chỗ còn chưa hiểu tình huống, hai cái kìm liền đã mang theo nóng bỏng hỏa diễm đập tới. Loảng xoảng hai lần, lại có hai cái da đen gỗ Lìn kêu thảm bị nhét vào trong dương. Nghe lấy đồng loại tiếng kêu thảm thiết thê lương, xung quanh da đen bọn quái vật cuối cùng kịp phản ứng cái này miệng dương là địch nhân, hoa hoa kêu to liền muốn hướng phát động công kích. Da đen gỗ Lìn đội trưởng phát ra quát to một tiếng, thân thể tuôn ra một vòng màu đen gợn sóng, bị quét đến da đen gỗ Lìn, trên thân bọc một tầng hơi mỏng khói đen lan tràn tới tay trên nước, móng tay cũng biến thành càng thêm dài nhỏ sắc bén. Nhìn không ra da đen gỗ Lìn trên thân tầng này khói đen có cái gì hiệu quả, dù sao bị bảo dương quái cái kìm này đến, nên gãy xương còn gãy xương, nên gào thảm còn kêu thảm. Da đen gỗ Lìn khói đen từng cường hóa móng vuốt, đánh vào bảo dương quái trên thân cũng giống như vậy chứng dùng đều không có. Ngược lại là đội ngũ phía sau cái kia gỗ Lìn pháp sư, một trượng đỉnh ngừng tụ ra ám ảnh tiễn, thoạt nhìn uy hiếp sẽ càng lớn chút. Bất quá không đợi nó đem ám ảnh tiễn thả ra ngoài, gỗ Lìn hoang dã kỵ sĩ đột nhiên xuất hiện tại da đen quái vật trong đội ngũ ở giữa. Hoang dã linh miêu một cái bàn tay, gỗ Lìn pháp sư lập tức kêu thảm bay ra ngoài. Rơi trên mặt đất lăn hai vòng còn chưa có chết, dãy rủa lấy bò dậy muốn chạy, ngẩng đầu liền thấy một cái nghèo siêu siêu, tiện hề hề gỗ Lìn, cầm một khối đá đối diện chụp lại. Đem ra đen gỗ Lìn pháp sư đập cái chán nổ tung, gỗ Lìn người nhặt rác nhặt lên nó gỗ pháp trượng nhìn qua, trên mặt xuất hiện ghét bỏ biểu lộ. Hừ, cái gì quỷ nghèo, nhặt căn gỗ mục làm pháp trượng. Tiêm phục tại một bên, không kịp động thủ gỗ Lìn kẻ trộm gãi đầu một cái. Huynh đệ ngươi là chuyển chức thành cường đạo sao? Làm sao đột nhiên cướp ta việc làm a? Phối hợp thẻ bài quái vật, đem đám này ra đen gỗ Lìn đều giết chết về sau, Triệu Hoan Thực cầm phệ hồn đại kiếm từng cái đâm tới. Mặc dù phệ hồn đại kiếm càng thích hấp thu vật sống sinh mệnh lực, nhưng vừa mới chết nóng hổi cũng có thể chắc vá. Thời gian lâu dài thả lạnh, vậy nó liền thật hút bất động. Chính chọc đến vui vẻ, Triệu Hoan Thực đột nhiên cảm giác phía sau mát lạnh, đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy một cái toàn thân bị khói đen bao khỏa hình người sinh vật, đứng ở đằng xa kiến trúc phế tích đỉnh, yên tĩnh nhìn chăm chú chính mình. Cỏ, cái này trang bức quái, đứng cao như vậy, cũng không sợ rơi xuống ngã chết. Chương 134, lại bị lão bại hoại chém đầu. Chương 134, lại bị lão bại hoại chém đầu. Không biết có phải hay không là nghe đến Triệu Hoan Thực ở trong lòng lén lút dế chính mình, nơi xa xa đoạn ám ảnh tín đồ đột nhiên hóa thành bóng đen biến mất không thấy gì nữa. Triệu Hoan Thực thấy thế lập tức trong lòng giật mình, nhanh chóng quay người dựng thẳng kiếm đó nữa. Cong. Quả nhiên, xa đoạn ám ảnh tín đồ nháy mắt liền từ phía sau hắn cái bóng chui ra, trong tay đen nhánh dao găm mang theo nồng đậm ám ảnh lực lượng chém tới. Dao găm chạm kích lực đạo cũng không lớn, tuy tiện bị đen nhánh đại kiếm ngăn lại, nhưng dao găm bị chặn đường, quanh quẩn tại dao găm bên trên ám ảnh lực lượng lại hóa thành sơn hắc đao lưỡi đao, liền muốn vượt qua phệ hồn đại kiếm tiếp tục công kích. Cùng lúc đó, phệ hồn đại kiếm quỷ vụ cuộn cuộn, có mấy cái ác linh đưa ra quỷ trảo, nghiêm nghị gào thét muốn tránh thoát quỷ vụ hướng xa đoạn ám ảnh tín đồ phát động công kích. Sơn hắc đao lưỡi đao cùng quỷ vụ ác linh chạm vào nhau, hóa thành ám ảnh lực lượng vỡ vụn biến mất, lũ ác linh cũng bị sơn hắc đao lưỡi đao xé thành mảnh nhỏ, rú thảm tiêu tán không thấy. Ân. Xa đoạn ám ảnh tín đồ trong miệng phát ra một tiếng nhẹ đều, tựa như vô cùng ngoài ý muốn cái này kỳ quái triệu hoán sư vậy mà có thể đỡ chính mình tập kích. Triệu Hoan Thực đang muốn phản kích, xa đoạn ám ảnh tín đồ nhưng là lần nữa biến mất không thấy. Tại gỗ Lìn người nhặt rác cái bóng bên trên lóe lên một cái rồi biến mất, từ đằng xa sụp đổ vách tường trong bóng tối dài đi ra. Vậy mà không có tiếp tục công kích, mà là trực tiếp chạy. Triệu Hoan Thực trong lòng thoáng có chút kinh ngạc, nghĩ đến chính mình đặc biệt lựa chọn sân bãi, suy đoán là vì xung quanh cái bóng quá ít, xa đoạn ám ảnh tín đồ cảm thấy thủ đoạn mình không tốt phát huy cho nên chạy trốn. Lúc này, liền thấy xa đoạn ám ảnh tín đồ đưa tay hướng lên trên chỉ một cái, ám ảnh sương mù dày đặc phun đến bầu trời, hóa thành một đạo to lớn đen nhánh phù văn. Phù văn xuất hiện trong nháy mắt, thành thị phế tích bên trong còn lại quái vật lập tức rối loạn lên, gào thét từ bốn phương tám hướng tập hợp tới. Thứ, liền ngươi sẽ gọi người. Triệu Hoan Thực cười lạnh một tiếng, đem phệ hồn đại kiếm giơ cao khỏi đầu, hét lớn một tiếng, phệ hồn. Đại kiếm khô lâu hồng quang đại thịnh, trong miệng phát ra âm lãnh gào thét, quỷ vụ bước lên dâng trào, giữa không trung hóa thành đếm không hết ác linh, giữ tận gầm thét hướng xa đoạn ám ảnh tín đồ nhào tới. Đi thôi, thưởng thụ ta cho các ngươi chuẩn bị thịnh yến đi. Đem địch nhân, tất cả đều xé thành mảnh nhỏ. Có kinh nghiệm lần trước, Triệu Hoan Thực cũng không dám lại để cho phệ hồn đại kiếm quất chính mình sinh mệnh lực, thậm chí còn có thể bày biện tư thế trang nhân vật phản diện. Xấu hổ, không tồn tại. Dù sao địch nhân trước mắt đều chỉ là một đám mộng cảnh nở tờ cờ mà thôi, mặc kệ chính mình thí luyện thành công hay là thất bại, những này quái vật đều sẽ biến mất hoặc nặng đưa. Lúc này không giả vờ, còn thả lúc nào đi trang. Địch nhân lập tức liền bị lũ ác linh xé thành mảnh nhỏ. Đã thấy xa đoạn ám ảnh tín đồ không trốn không tránh, khoanh tay bày ra kỳ dị tư thế, đầu buông xuống, thấp giọng ngâm tụng cái gì. Trên thân ám ảnh khói đen sôi trào hóa thành một đạo cao lớn thân ảnh, tỏa ra quỷ dị khí tức kinh khủng. Lũ ác linh nhận đến khí tức kinh sợ, nhất thời không dám cẩn thân, chỉ là vây quanh xa đoạn ám ảnh tín đồ giữa không trung không ngừng xoay quanh, dương nhanh múa bước phát ra các loại gào thét uy hiếp. Đậu phộng, đây là cái gì? Thần dáng tốt sao? Chỉ dựa vào một cái bóng liền dọa đến ác linh không dám tới gần. Triệu Hoan Thực sửng sốt một chút, đối với phệ hồn đại kiếm nói ra, ngươi ngược lại để bọn họ lên a. Liên một cái bóng đen có gì phải sợ? Đi lên làm hắn a. Phệ hồn đại kiếm nửa điểm phản ứng đều không có, ngược lại là Sa Đoạ ám ảnh tín đồ trên thân bóng đen lại lần nữa có động tác. Chỉ thấy há miệng phun một cái, phun ra nồng đậm khói đen hóa thành mây đen, đem toàn bộ thành thị phế tích bao phủ tại trong bóng tối. Lao, người này gian lận a. Vậy mà còn có thể sửa chữa sân bãi thuộc tính. Triệu Hoan thực nháy mắt liền hiểu Sa Đoạ ám ảnh tín đồ muốn làm gì. Bất quá nôn ra khói đen, Sa Đoạ ám ảnh tín đồ trên thân khổng lồ thân ảnh cũng đi theo biến mất. Không có cái kia khí tức khủng bố kinh sợ, lũ ác linh lập tức lại run lên, gào thét hướng Sa Đoạ ám ảnh tín đồ đánh tới, lại nộn nhịp vồ hụt. Triệu Hoan thực gặp địch nhân thân ảnh từ đằng xa biến mất, lập tức mang theo đại kiếm quay người về bổ. Cong. Xuất hiện sau lưng Triệu Hoan thực Sa Đoạ ám ảnh tín đồ dùng dao găm chặt lại đại kiếm, thân thể ngăn không được lui về sau hai bước. Hoang dã linh miêu thả người nhảy lên, gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ trong tay đại thương lăng không đâm xuống, một thương tại mặt đất chọc ra cái lỗ lớn, lại không có đâm trúng thân thể địch nhân. Triệu Hoan thực lại là một cái lượn vòng chém, nhưng là bổ cái trống không. Ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Sa Đoạ ám ảnh tín đồ đứng ở đằng xa, tốt rảnh mà đợi nhìn qua chính mình. Mặc dù Sa Đoạ ám ảnh tín đồ khuôn mặt bị khói đen che chắn, Triệu Hoan thực lại rõ ràng có thể cảm nhận được địch nhân trong ánh mắt mỉa mai cùng đùa cợt. Mẹ nó! Triệu Hoan thực đang muốn mở miệng mắng chửi người, thân thể bên cạnh đột nhiên đưa ra một cái đen nhánh dao găm, nháy mắt chặt đứt hắn cái cổ. Triệu Hoan thực đầu lại lần nữa bay lên, nhìn thấy chính mình thi thể không đầu bên cạnh xuất hiện một cái khác Sa Đoạ ám ảnh tín đồ. Mà tại Sa Đoạ ám ảnh tín đồ sau lưng, gỗ lìn kẻ trộm chính cầm dị xét tiểu đao hướng địch nhân trên cúc hoa đâm thí luyện thất bại. Thu hoạch được điểm tiến hóa 56, trước mắt nắm giữ điểm tiến hóa 457. Triệu Hoan thực mở mắt ra, vô ý thức sờ lên cổ của mình, nhìn qua đỉnh đầu sáng tỏ bầu trời, có chút sửng sốt một chút, lại nói vì cái gì ô nhiễm khu mê vụ sẽ không ngăn cản sắt trời đâu. Người đã tỉnh, tới ăn một chút đi. Trương Đại Vân tại bên cạnh đống lửa chào hỏi. Triệu Hoan thực từ túi ngủ bên trong chui ra ngoài, làm sao không có kêu ta gấp đêm, liên nửa cái buổi tối có cái gì tốt đều. Nhìn ngươi thế nào ngủ ngon giống không quá tốt. Triệu Hoan thực lắc đầu, thấy ác mộng, ở trong mơ bị một cái lao bại hoại ám toàn chết. Lao bại hoại có nhiều âm. Kinh Tắc dùng một tay kiếm bổ ra nửa cái nướng thỏ, đưa cho Triệu Hoan thực. Có thể ở trong bóng tối vô hạn tuấn gì, sẽ còn ẩn thân cùng cái bóng phân thân thuật. Triệu Hoan thực sau khi tỉnh lại liền hiểu, Sa Đoạ ám ảnh tín đồ sử dụng pháp thuật chế tạo một cái phân thân đến hấp dẫn sự chú ý của mình. Về phần mình cảm nhận được đạo kia đùa cợt ánh mắt, không phải pháp thuật hiệu quả hoặc chính là ảo giác của mình. Chờ một chút, ngươi cái này một tay kiếm ngày hôm qua không phải mới vừa chém qua quái sao? Yên tâm, ta đều lau sạch, mới vừa rồi còn dùng hỏa nướng một hồi, cam đoan không có virus. Người nào quản cái gì virus? Tính toán, không sạch sẽ, đã ăn chưa bệnh. Triệu Hoan thực đói bụng đến kịch liệt, cũng không quản được Kinh Tắc kiếm đã từng đâm qua cái gì, cầm vỏ liền gặm. Một bên ăn, một bên não nhanh chóng suy nghĩ. Sa Đoạ ám ảnh tín đồ năng lực quá quỷ dị, chính mình tựa hồ rất khó dựa vào chiến đấu thủ thắng, chẳng lẽ chỉ có thể chờ đợi dung nham tinh hạch bổ sung năng lượng xong xuôi, để Bảo Dương quái đem hắn hấp dẫn tới chơi tự bạo. Cái kia còn phải đợi vài ngày a. Mà còn, Bảo Dương quái là chết mới bạo tạc, chẳng lẽ còn muốn để nó đâm trong mắt của mình. Bảo Dương quái loại này kỳ quái cử động, có thể hay không đem Sa Đoạ ám ảnh tín đồ dọa chạy. Đồ chơi kia đấy trâu ảnh này bọn, tại thành thị trong phế tích trốn có thể rất dễ dàng. Nói không chừng thật đúng là có thể chạy ra dung nham tinh hạch phạm vi nổ. Bất quá, lần luyện tập này điểm tiến hóa ngược lại là thật nhiều, rõ ràng thí luyện thất bại, vậy mà còn có thể cầm tới 56 điểm vào hóa điểm. Lúc trước tân thủ thí luyện cũng mới khen thưởng 100 điểm. Là thí luyện mộng cảnh độ khó tăng lên, vẫn là những quái vật kia bị cải tạo quan hệ. Quái vật cải tạo hẳn là Sa Đoạ ám ảnh tín đồ bút tích không sai. Nói lên tín đồ, lần trước cái kia bộ tơ mạn thủ lĩnh hẳn là cái gì độc suối nữ thần tín đồ a? Con quái vật kia cũng dựa vào nghi thức cải tạo hoàn cảnh, ảnh hưởng xung quanh quái vật hình thái à? Những này tín đồ đều như bức như vậy sao? Chương 135, ác ma tín đồ xào huyệt. Chương 135, ác ma tín đồ xào huyệt. Hoàng hôn hoang dã, hướng tây bắc khu vực biên giới. Nửa cái thai cầm trong tay tinh thạch pháp trượng, đứng tại một cái dốc nhỏ bên trên lớn tiếng hò hét. Dốc nhỏ phía dưới, một đám thân thể cường tráng, làn da mặt ngoài sinh ra thưa thớt bảy màu đen biến dị quái vật, chính nhấc lên ổ dẹt cùng nhân loại nhà thám hiểm thi thể hướng nơi xa một tòa trong hang động đưa. Cảm nhận được nào đó cụ nhân loại trên thi thể tỏa ra nhàn nhạt ma pháp ba động, nửa cái thai vội vàng hét lớn một tiếng, kêu dừng cái kia hai đầu nhấc thi thể quỷ bù. Bước bát tự bước từ nhỏ sườn núi bên trên đi xuống, đem thi thể trên ngón tay bảo thạch giới chỉ kéo xuống đến, xua tay để cái kia hai đầu quỷ bù tiếp tục đi tới. Nửa cái thai trên móng vuốt hiện tại mọc đầy màu đỏ sẫm tinh mịn lần tiến, để ngón tay thay đổi đến thô to rất nhiều, vừa vặn có thể đeo bên dưới vừa tới tay bảo thạch giới chỉ. Bộ kia nhân loại thi thể khi còn sống rõ ràng là cái chiến sĩ, bảo thạch giới chỉ hiệu quả cũng là cường hóa lực lượng cùng thể chất thuộc tính. Cảm nhận được chính mình lực lượng thu được tăng lên, nửa cái thai lập tức tới hào hứng, dùng sức huy động tinh thạch pháp trượng, đập ầm ầm khi đi ngang qua luận chiến sĩ trên thân. Luận chiến sĩ dừng bước lại, quay đầu dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hướng nửa cái mà thôi. Tốt à, chính mình dù sao cũng là cái yếu đuối thi pháp giả, mặc dù cường hóa lực lượng, nhưng đánh vào những này ngu xuẩn trên thân vẫn không đau không nữa. Chờ vận chuyển thi thể quái vật đều đi đến về sau, nửa cái thai cũng xách theo pháp trượng đi theo. Ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua mặt phía bắc phương hướng, vô biên vô tận màu đen quỷ dị trong sương mù, một tòa thành thị phế tích như ẩn như hiện, mơ hồ trong đó còn có thể nghe đến có đồ vật gì phát ra nước nở cùng nói mơ âm thanh. Nửa cái thai lạnh cả tim, vội vàng đem ánh mắt chuyển trở về. Thật sự là địa phương đáng sợ, so ác ma càng đáng sợ. Đi theo chuyển thi đội ngũ, đi vào một tòa tản ra mùi lưu hình nóng bỏng trong huyệt động. Nửa cái thai không biết những cái kia ác ma sứ giả là thế nào làm đến, chỉ là tiêu hao một ít nhân loại cùng quái vật thi thể, là có thể đem một tòa phổ phổ thông thông hang động cải tạo phải cùng dung nham núi lửa động đồng dạng. Đi đến hang động chỗ sâu, chỉ thấy nóng bỏng lăn lộn ao nham tương trung ương, đứng sừng sững lấy một tòa cao lớn, từ hắc diệu thạch điêu khắc thành pho tượng ác ma. Pho tượng ác ma không ngừng tản ra khủng bố tà dị khí tức, còn có khàn giọng ác độc nói nhỏ âm thanh trong không khí quanh quẩn. Bọn quái vật đem vận chuyển thi thể ném vào đến ao nham tương về sau, liền nộn nhịp hướng về pho tượng ác ma quỳ xuống lại, trong mắt mang theo e ngại cùng sùng bái, khẩn cầu chủ nhân vĩ đại chúc phúc. Nửa cái thai biểu hiện cùng mặt khác quái vật cũng không có cái gì khác nhau, mà còn thân là thi pháp giả, mặc dù là cuối cùng đi vào, nhưng lại có thể tại hồ dung nham một bên chọn lựa đến càng tốt vị trí. Ao nham tương thả ra khí tức nóng bỏng, hỗn tạp mùi máu tươi nồng nặc, quấn quanh đến bọn quái vật trên thân thể, chui vào mũi của bọn nó, thẩm thấu da của bọn nó. Nửa cái thai cảm giác toàn thân ngứa ấy, tựa hồ là một số địa phương lại mọc ra mới ác ma lần tiến. Thân thể lại trở nên cường tráng hơn một chút, đối với hỏa diễm pháp thuật lĩnh ngộ cũng sâu hơn. Nửa cái thai cảm giác, nếu là có trang bị ma pháp hoặc tài liệu phụ trợ, chính mình đại khái có thể thành công thả ra đại hỏa cầu. Lúc này, quanh quần ở bên thai ác ma nói nhỏ đột nhiên biến thành khàn giọng tiếng gầm gừ. Tất cả quái vật lập tức nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy, không kịp chờ đợi làm ác ma pho tượng biểu đạt chính mình trung thành. Nửa cái thai như cũ biểu hiện cùng xung quanh quái vật không có gì khác nhau, chỉ là ngoài miệng nói xong kính ngưỡng cùng sùng bái, trong lòng lại không tự giác địa hồi tưởng lại phía trước gỗ lìn gian thương cầm pho tượng ác ma đệm vỏ quả hạch tình cảnh. Trong lòng e ngại lập tức liền biến mất 8-9 thành. Một cái mở vỏ khí mà thôi, có cái gì tốt như bức. Đứng tại đài cao bên trên ác ma các tín đồ, không biết phía dưới đám kia quái vật bên trong, có chỉ gỗ lìn pháp sư ngay tại trong lòng lén lút dế bọn họ chủ tử. Bọn họ chỉ cảm thấy dung nham huyết chỉ cường hóa hiệu quả rất không tệ, tất cả ác ma hóa quái vật cũng đã hoàn toàn nhận đến bọn họ khống chế. Ô Z bộ lạc tình huống thế nào? Tựa hồ là chiến đấu tổn thất quá lớn, dẫn đầu mấy chi nhà thám hiểm đội ngũ ở giữa lên bất đồng, không có tiếp tục tiến công. Ô Z được đến cơ hội thở dốc, lại từ bỏ nghe theo chủ ta chỉ dẫn, cử hành huyết tế nghi thức thu hoạch được lực lượng tính toán. Ngu xuẩn đồ vật. Không thừa dịp lúc này cử hành nghi thức, đợi đến nhà thám hiểm một lần nữa tổ chức lên thế công, lại muốn tổn thất bao nhiêu Ô Z? Ác ma tín đồ lại là phẫn nộ lại là đau lòng. Một khi huyết tế nghi thức hoàn thành, những cái kia nhận đến ác ma khí tức xâm thực Ô Dẹt không sớm thì muộn đều sẽ trở thành bọn họ lực lượng, nghe theo bọn họ chỉ huy. Cũng bởi vì đầu kia Ô Dẹt đại tù trưởng quyết định ngu xuẩn, ác ma các tín đồ muốn tổn thất bao nhiêu đầu vốn nên thuộc về bọn hắn Ô Dẹt ta. Đêm qua hồ thành trong phế tích chạy ra mấy cái quái vật, giết chết mười mấy cường hoàng luận, còn đem thi thể đều mang đi. Những này cống ngầm bên trong láo thử. Trước không cần quản bọn họ, chờ chúng ta nghi thức hoàn thành, là có thể đem toàn bộ hồ thành phế tích đều hóa thành dung nham hỏa hồ, đem những con chuột kia toàn bộ đốt thành tro bụi. Phía đông xuất hiện một đạo không gian thật lớn khe nứt, chạy ra rất nhiều thực lực cường đại dã thú loại, rất nhiều nguyên bản định thâm nhập hoàng hôn hoang dã nhà thám hiểm, đều chạy đi đối phó những dã thú kia. Những cái kia xúc sinh khí huyết cường đại, vừa vặn trộm tới làm tế phẩm, ném vào dung nham huyết trì bên trong. Phái chút thân thể đặc thù không quá rõ ràng ra hỏa đi phía đông, gặp đến dã thú loại cùng nhà thám hiểm đều mang về. Đúng, là thời điểm chế tạo một chút pháo hôi, đi đông xuyên thành tìm hiểu tình báo, tuyên truyền chủ ta tín ngưỡng. Một phen chiến đấu kịch liệt về sau, một đầu dài đen cứng rắn lông bẩm lớn heo rừng bị hoang dã linh miêu đè ở trên mặt đất, một bên tứ chi loạn đạp, một bên phát ra tiếng đều thảm thiết thê lương. Chỉ là theo mặt đất chảy xuôi đến máu tươi càng ngày càng nhiều, lớn heo rừng dần dần không có động tĩnh. Không đợi thú săn hoàn toàn đều chết hết, hoang dã linh miêu liền xé ra lớn heo rừng huyết nhục sinh gặm. Gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ cũng là không khách khí chút nào cùng đồng bọn của mình cùng một chỗ ăn lên heo sống thịt, nửa điểm không có đem thú săn mang về phân cho triệu hoán sư ý tứ. Từ điểm này đến nói, người này chỗ làm việc giác ngộ có thể so với gỗ lìn người nhặt rác kém xa. Đợi đến ăn uống no đủ, nó mới ghé vào hoang dã linh miêu trên lưng, mang theo đầy người mùi máu tươi trở lại triệu hoan thực bên người. Đem hai cây bén nhọn heo rừng răng nanh, cùng một viên lớn chừng một cái, tản ra nhàn nhạt thổ hệ ma pháp khí tức quái vật tinh hạch đưa tới. Tạm được, ít nhất còn biết muốn mang chiến lợi phẩm trở về. Triệu hoan thực sờ lấy hoang dã linh miêu đầu, đưa bọn họ triệu hồi đến thẻ bài bên trong. Gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ. Level 5. Vũ Dung Quang Hoàn thu hoạch được cường hóa, thuộc tính gia chỉ thay đổi làm lực lượng 8, thể chất 8. Gỗ lìn cùng nhiệt thuộc tính gia chỉ tăng lên đến lực lượng 3, nhanh nhẹn 1, thể chất 1. Yếu đối đặc tính phát sinh biến hóa, hiện tại, gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ toàn lực chiến đấu 15 phút mới sẽ phát động trạng thái hư nhược. Trạng thái hư nhược thuộc tính suy yếu thay đổi là lực lượng 35, thể chất 20. Hoang dã linh miêu thu hoạch được trưởng thành, thân thể thuộc tính tăng lên mức nhỏ, lực lượng 5, nhanh nhẹn 8, thể chất 5. Trước mắt quái vật thẻ đã thăng đến cấp 5, không cách nào tiếp tục tăng lên đẳng cấp gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ thẻ bài cường hóa nghi thức, săn mồi cường tráng thu săn đã hoàn thành. Hoang dã linh miêu thức ăn 800 kg trở lên cường tráng quái vật huyết đủ, tiêu hao một viên ám ảnh ma lực kết tinh. Gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ thức ăn 800 kg trở lên cường tráng quái vật huyết đục chương 136, gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ cường hóa chương 136, gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ cường hóa triệu hoan thực vừa bắt đầu không biết cường tráng quái vật huyết đục, muốn rất mạnh cường tráng mới phù hợp cường hóa nghi thức tiêu chuẩn. Vừa vặn lúc này hoàng hôn hoang dã phía đông xuất hiện cự hình vết nứt không gian, chạy ra không ít dã thú loại. Đội thăm dò trở về thời điểm, trên đường thỉnh thoảng liền sẽ đụng vào một cái hoặc một đám. Thay cái thời gian, các nhà thám hiểm nhìn thấy những này dã thú loại, có lẽ sẽ còn rất cao hứng. So với gỗ lìn cùng nổ những này, gia thú loại trên thân huyết đục da lông cùng các loại tài liệu đều muốn đáng tiền phải nhiều, đặc sự cục nơi đó treo đầy tường quan treo thưởng nhiệm vụ. Bất quá, đội thăm dò mới vừa ở mê cung dưới mặt đất phát bút tiểu tài, hiện tại chỉ muốn sớm một chút trở về Đông Xuyên thành, nửa điểm cũng không muốn cùng trên đường quái vật dây dưa. Đáng tiếc, dạo chơi tại hoàng hôn hoang dã quái vật thực sự là quá nhiều, mà còn đội thăm dò né tránh, ngược lại là để một số kẻ săn mồi đem bọn họ trở thành thực lực nhỏ yếu thu săn, chủ động hướng bọn họ phát động tiến công. Một phen chiến đấu phía sau, các nhà thám hiểm vừa mắng mắng liệt liệt, một bên rút gân luận ra, đem một con báo cùng 5 cái hoang dã sói đất trên thân hữu dụng tài liệu gỡ xuống, lại cắt chút khối thịt gác ở trên lửa nướng. Còn lại huyết nhục nội tạng không có tác dụng gì, đều bị Triệu Hoan Thực lấy ra huy gỗ lỉnh hoang dã kỵ sĩ cùng tọa kỵ của nó. Chờ bọn họ sau khi ăn xong, Triệu Hoan Thực triệu hồi thẻ bài xem xét, cường hóa nghi thức đã hoàn thành hơn phân nửa. Cho nên, chỉ cần không phải gỗ lỉnh loại kia 5 chỉ số cặn bã là được rồi đúng không? Triệu Hoan Thực lập tức minh bạch cường hóa nghi thức tài liệu cần thiết tiêu chuẩn. Đội thăm dò vốn là muốn mau rời khỏi hoàng hôn hoang dã, nhưng trên đường vì lách qua quái vật chậm trễ không ít thời gian. Cùng hoang dã sói đất cùng tính toán đánh lén đơn sơ con báo đánh xong cùng, trời đều đã đen, chỉ có thể bố trí doanh địa, chờ trời sáng phía sau lại tiếp tục đi đường. Theo hiện tại hoàng hôn hoang dã tình huống đến xem, Triệu Hoan Thực đoán chừng buổi tối sẽ còn gặp phải quái vật tập kích, đến lúc đó tùy tiện đến con lão hổ hoặc heo rừng gì đó, là có thể đem gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ cho ăn no. Đến mức ám ảnh ma lực kết tinh, vừa vặn phía trước từ bảo dương bên trong mở ra một khối ám ảnh hắc bảo thạch. Kỳ thật Triệu Hoan Thực trong tay khối này ám ảnh hắc bảo thạch, cái đầu so Chu Liêu Thư trong tay khối kia giá trị hơn 20 vạn hắc bảo thạch phải lớn hơn không ít. Nếu là Triệu Hoan Thực không chê phiền toái, hoàn toàn có thể đi Chu Liêu Thư nơi đó, đổi thành càng nhỏ hơn biên hắc bảo thạch cùng mấy vạn khối trên giá. Nhưng một cái là không muốn để cho gian thương kiếm số tiền kia, một cái khác Triệu Hoan Thực buổi tối đi ngủ còn muốn đi tìm Sa Đoạ ám ảnh tín đồ báo thủ. Gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ cường hóa xong, vào thí luyện mộng cảnh cũng có thể đề cao không ít tỷ lệ thắng. Không ra Triệu Hoan Thực đoán, ban đêm 7-8 giờ thời điểm, một đầu trên thân mang thương lão hắc báo nhận đến ánh lửa hấp dẫn, ẩn nấp thân hình lén lút hướng doanh địa sở soạt tới. Mặc dù nhìn ra trong doanh địa vài cái nhân loại thực lực không yếu, nhưng lão hắc báo ỷ vào chính mình biết tận thân, tính toán tiềm nhập doanh địa, tập kích cắn chết cái cùi bắp nhất, ngậm xoay người chạy. Đến mức trong doanh địa cái nào cùi bắp nhất, lão hắc báo quét một vòng, cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt đến mát cấp thực tập chiến sĩ Lý Hưởng trên thân. Lặng yên không một tiếng động chậm rãi tới gần đến Lý Hưởng sau lưng, đang muốn phát động công kích thời điểm, đột nhiên chân trước trống không, mặt đất đột nhiên rơi vào, sau đó liền có bén nhọn đinh đâm đâm xuyên qua lão hắc báo móng vuốt. Lão hắc báo chu thấp một tiếng, thân hình bại lộ, quay người liền nghĩ chạy trốn. Nhưng móng vuốt đạp đinh đâm, làm sao có thể chạy nhanh? Mấy cái chiến sĩ sử dụng vũ khí đuổi theo chính là dừng lại vây đánh, đem lão hắc báo đánh chết tươi. Ta liền nói, có quái vật đánh lén, khẳng định sẽ hướng về phía Lý Hưởng đi. Thứ Đa Kim có chút đắc ý nói. Lý Hưởng sau lưng toát ra một đống mồ hôi lạnh, dọa đến sắc mặt tái nhợt, toàn thân như nhũn ra, nhưng một cái miệng vẫn là cứng đến nỗi không được. Dựa vào cái gì nhìn chằm chằm ta đến a? Ta dù sao cũng là cấp 9 thực tập chiến sĩ, rõ ràng hẳn là Triệu Hoan Thực cái này Triệu Hoan sư, bên cạnh liền cái Triệu Hoan thú vật đều không có, mới là trên sân yếu nhất. Ngươi cấp 9 thực tập chiến sĩ, ta vẫn là cấp 9 thực tập Triệu Hoan sư đây. Triệu Hoan Thực nói thầm trong lòng, nhưng là cười một cái nói, khả năng cái kia con báo là phát giác được gỗ lìn kỵ sĩ khí tức đi. Vừa dứt lời, gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ từ Triệu Hoan Thực sau lưng trong bóng tối hiện ra thân hình, bốn con mắt ba mong chờ lao hắc báo thi thể. Phía trước ta liền nghĩ hỏi, ngươi cái này linh miêu có phải là so trước đó cao lớn hơn không ít? Từ Đa Kim một bên hỏi, một bên nghĩ muốn đưa ra móng vuốt lén lút sờ hoang dã linh miêu trên thân lông, lại bị hoang dã linh miêu rất không kiên nhẫn chừng mắt liếc. Dù sao chính là đang tuổi lớn nha, ăn được nhiều liền lớn nhanh. Triệu Hoan Thực thuận miệng nói bậy nói. Trầm Lực Địa rút tay về, Từ Đa Kim có chút im lặng nhìn về phía Triệu Hoan Thực, ngươi nói cái gì chính là cái đó đi. Một lát sau, mấy cái nhà thám hiểm lấy xong lão hắc báo trên thân tài liệu về sau, gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ mới cao hứng địa nhào tới. Hoang dã linh miêu hì hục ăn đến vui vẻ, liền thân phía sau mấy cái nhà thám hiểm lén lút vuốt bề ngoài của hắn cũng mặc kệ. Chờ hai gia hỏa này ăn xong, Triệu Hoan Thực lén lút đem ám ảnh hắc bảo thạch nhét vào hoang dã linh miêu trong miệng, vốn nghĩ để nó miệng ngậm mang về thẻ bài cường hóa. Kết quả hoang dã linh miêu được ngược một cái, trực tiếp đem hắc bảo thạch nuốt vào trong bụng. Triệu Hoan Thực lập tức có chút mắt trợn tròn, làm sao ăn? Hoang dã linh miêu hai mắt mê man, không phải vậy đâu, nuốt ta trong miệng không phải liền là ăn sao? Đến, cứ như vậy đi. Triệu Hoan Thực nuốt đem hoang dã linh miêu đầu, đưa nó cùng trên lưng gỗ lìn kỵ sĩ cùng một chỗ triệu hồi đến thẻ bài bên trong. Gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ thẻ bài cường hóa hoàn thành. Gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ thu hoạch được trưởng thành, lực lượng 10, nhanh nhẹn 3, thể chất 8. Gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ thu hoạch được kỹ năng tín niệm thủ hộ quang hoàn. Tín niệm thủ hộ quang hoàn mở ra lúc 30m phạm vi bên trong quân đội bạn đơn vị ý chí lực chút ít tăng lên, đồng thời thu hoạch được lực phòng ngự 5, pháp thuật kháng tính 3 phòng hộ giá trị. Làm phe bạn gỗ lìn thu hoạch được tín niệm thủ hộ quang hoàn ảnh hưởng lúc, sẽ còn thu hoạch được gỗ lìn lòng tin bạo giảm hiệu quả, tăng lên trên diện rộng tinh thần pháp thuật kháng tính, đồng thời thu hoạch được một điểm phòng ngự cùng một điểm pháp thuật kháng tính giá trị. Vũ dụng quang hoàn ảnh hưởng phạm vi mở rộng đến 50m. Đặc tính kỹ thuật không tính đã gỡ ra. Hoang dã linh miêu ám ảnh thân thiện tăng lên, ẩn nấp năng lực tăng lên trên diện rộng, mới tăng kỹ năng ám ảnh khứu giác cùng ám ảnh trảo. Ám ảnh khứu giác, hoang dã linh miêu có thể nhạy cảm phát giác được bộ phận nút ở trong bóng tối ẩn nút người, cụ thể hiệu quả từ cả hai ám ảnh thân thiện trên lệch quyết định. Làm hoang dã linh miêu ám ảnh thân thiện cao hơn nhiều địch nhân lúc, có thể tùy tiện điều tra ra vị trí của địch nhân. Làm hoang dã linh miêu ám ảnh thân thiện hơi yếu hơn địch nhân lúc, chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được địch nhân tồn tại. Làm hoang dã linh miêu ám ảnh thân thiện xa yếu tại địch nhân lúc, nên năng lực đem hoàn toàn mất đi hiệu lực ám ảnh trảo. Hoang dã linh miêu có thể đem ám ảnh lực lượng tập hợp tại trên móng vuốt, tại công kích đối với địch nhân tạo thành ngoài định mức tổn thương. Hoang dã thợ săn năng lực tăng lên, cho dù ở vào chiếu sáng hoàn cảnh bên trong, gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ bất động lúc, thân thể sẽ dần dần tiến vào ẩn thân trạng thái, cảnh vật xung quanh tia sáng càng tối, ẩn thân hiệu quả càng tốt. Làm gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ thoát ly ẩn thân trạng thái phát động phục kích hoặc tập kích lúc, sẽ còn ngắn ngủi tăng lên công kích tạo thành tổn thương hiệu quả. Chức nghiệp đẳng cấp tăng lên. Toàn bộ thuộc tính 1. Chức nghiệp nhiệm vụ, thành công thông quan 5 lần thí luyện mộng cảnh, đã hoàn thành. Chức nghiệp cấp bậc tăng lên. Trước mắt cấp bậc, sơ cấp thẻ bài quái vật triệu hoán sư. Thu hoạch được chức nghiệp cường hóa, toàn bộ thuộc tính 10. Chương 137, chính thức thẻ bài quái vật triệu hoán sư phúc lợi. Chương 137, chính thức thẻ bài quái vật triệu hoán sư phúc lợi. Chúc mừng người trở thành chính thức thẻ bài quái vật triệu hoán sư. Thu hoạch được đặc quyền, thẻ bài chi chủ. Thí luyện khen thưởng bài. Thí luyện trở về. Thẻ bài chi chủ, hiện tại, ngươi cùng thẻ bài quái vật câu thông càng thêm trôi chảy. Lại mỗi tấm quái vật thẻ bài đều sẽ vì ngươi cung cấp ngoài định mức thuộc tính giá trị. Thí luyện khen thưởng bài, mỗi khi ngươi thành công thông qua một cái thí luyện mộng cảnh lúc, còn đem thu hoạch được một tấm ngoài định mức khen thưởng bài. Tiêu hao khen thưởng bài, ngươi có thể thu hoạch được một tấm ngẫu nhiên thẻ bài hoặc khác biệt ngạch số điểm tiến hóa khen thưởng. Thí luyện trở về, là ngươi tại thí luyện mộng cảnh tử vong lúc, có thể lựa chọn đem thời gian trở về. Trở về thời gian nhiều nhất không cao hơn 10 phút, đơn lần thí luyện trở về số lần không cao hơn 5 lần. Mỗi lần đương một lần, thí luyện mộng cảnh sẽ đóng lại một ngày. Làm thí luyện thành công lúc, mới mở ra thí luyện mộng cảnh không nhận phía trước thí luyện trở về ảnh hưởng. Chú ý, làm ngươi lựa chọn trở về lúc, thí luyện trong mộng cảnh tất cả đều sẽ khôi phục lại ngươi lựa chọn thời gian điểm trạng thái. Nhưng thẻ bài xuất hiện thẻ bài dung hợp chờ tình huống đặc biệt lúc, đem không nhận thí luyện trở về ảnh hưởng. Đồng thời, thẻ bài tại tùy ý đoạn thời gian bên trong bị tiêu hao hoặc nhận đến tổn hại, tại lần này thí luyện mộng cảnh kết thúc lúc, vô luận nên thẻ bài trước mắt trạng thái làm sao, đều đem bị tiêu hao hoặc tiến vào tổn hại trạng thái. Mới tăng kỹ năng, xào bài. Xào bài, lập tức thu hồi tất cả thẻ bài, khiến cho tiến vào 20 phút xào bài thời gian. Xào bài trong đó tất cả thẻ bài không cách nào triệu hoán. Xào bài kết thúc về sau, tất cả tổn hại thẻ bài giảm mất 2 giờ chữa trị thời gian. Kỹ năng này có 48 giờ thời gian cùn độ. Kỹ năng phi bài thu hoạch được cường hóa, lớn nhất ném khoảng cách gia tăng đến 30 mét. Kỹ năng đổi bài thu hoạch được cường hóa, làm ngươi muốn đổi bài lúc, phi bài tốc độ phi hành tăng lên đến 3 lần, đồng thời quái vật trao đổi hội trong nháy mắt hoàn thành. Thuộc tính đột nhiên tăng vọt một mảng lớn, cảm thụ hết sức rõ ràng, Triệu Hoan thực thậm chí có thể nghe đến chính mình toàn thân gân cốt phát ra lốt bốp nhẹ vang lên âm thanh. T. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết gân cốt cùng vang lên? Không tốt, chuột rút. Triệu Hoan thực đội vàng khom lưng dùng hai tay liều mạng xoa bóp đùi phải của mình. Vừa trả, một bên trong lòng còn đang lầu bầu. Cái gì gọi là chính thức thẻ bài quái vật Triệu Hoan sư, không ngờ ta phía trước chỉ là cái thực tập đấy chứ. Có nhiều như vậy đặc quyền không sớm một chút cho ta dùng. Làm hại ta ít nhất thua thiệt một tấm khen thưởng bài. Bất quá cái này thẻ bài cung cấp thuộc tính gia trì hình như thật nhiều a. Triệu Hoan thực nhìn hướng thẻ bài bên trên mới xuất hiện tin tức. Đặc thù màu lam quái vật thẻ gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ. Bài chủ thuộc tính gia trì, lực lượng 5, nhanh nhẹn 5, phòng ngự 2, ám ảnh thân thiện 1, ám ảnh kháng tính 2, năng lực nhận biết thoáng tăng lên. Triệu Hoan thực lập tức ánh mắt sáng lên, lại lật ra mặt khác thẻ bài. Màu trắng quái vật thẻ ba cái gỗ lìn. Bài chủ thuộc tính gia trì, nhanh nhẹn 1. Ách, dù sao cũng là gỗ lìn, có thêm cũng không tệ rồi. Lướt qua, nhìn xem một tấm. Màu xanh quái vật thẻ minh quang đẳng. Bài chủ thuộc tính gia trì, một hệ thân thiện 1, thể chất 1, tự lành năng lực thoáng tăng lên. Vậy mà còn có thể tăng lên tự lành năng lực. Ngưu bức. Triệu Hoan thực nết miệng cười một tiếng, tiếp tục xem hướng cái khác thẻ bài. Màu xanh quái vật thẻ màu tím nọc độc sơ lạnh. Bài chủ thuộc tính gia trì, kịch độc kháng tính 3, tiêu hóa năng lực lượng nhỏ tăng lên. Màu xanh quái vật thẻ nóng bỏng tham lam bảo dương quái. Bài chủ thuộc tính gia trì, hỏa hệ thân thiện 3, hỏa hệ kháng tính 3, lực phòng ngự 2, thoáng tăng lên răng kiên cố tính. Màu xanh quái vật thẻ tật tốc chỗ của bò. Bài chủ thuộc tính gia trì, lực lượng 1, nhanh nhẹn 2, lượng nhỏ tăng lên thị giác. Màu xanh quái vật thẻ thiện hải ngư nhân thợ săn. Bài chủ thuộc tính gia trì, nhanh nhẹn 2, thủy hệ kháng tính 2, thoáng tăng lên thủy tính. Đặc thù màu lam quái vật thẻ gỗ lỉnh bà tiện khách. Bài chủ thuộc tính gia trì, thể chất 4, nhanh nhẹn 4, tinh thần 4, kịch độc kháng tính 1, ám ảnh thân thiện 2, ám ảnh kháng tính 1, tinh thần kháng tính 6, tài phú độ mẫn cảm thu hoạch được chút ít tăng lên. Không hổ là người đông thế mạnh gỗ lỉnh, ba tiện khách cung cấp thuộc tính gia trì chủng loại đều muốn so cái khác quái vật thẻ bài phong phú hơn. Triệu Hoan thực lại lần nữa quét một lần, suy đoán thẻ bài cung cấp thuộc tính gia trì, có lẽ cùng thẻ bài phẩm chất, còn có thẻ bài quái vật bản thân năng lực có quan hệ. Bảo dương quái nếu là không có khảm nạm dung nham tinh hạch, cung cấp thuộc tính gia trì khẳng định muốn càng ít một chút. Triệu Hoan thực bẻ ngón tay tính toán một cái, trừ những cái kia kỳ quái năng lực cường hóa, chính mình từ thẻ bài bên trên tổng cộng thu được 6 điểm lực lượng, 14 điểm nhanh nhẹn, 5 điểm thể chất, 4 điểm tinh thần cùng 4 điểm phòng ngự thuộc tính gia trì. Tăng thêm chức nghiệp thăng cấp lúc tăng lên tổng cộng 11 điểm toàn bộ thuộc tính gia trì. Triệu Hoan thực cảm thấy chính mình hiện tại mạnh đến mức đáng sợ. Là thời điểm tìm Sa Đoạ ám ảnh tín đồ cái kia hôn đản báo thù đi. Triệu Hoan thực đột nhiên đứng dậy, cho các đồng bạn lưu lại một câu, ta đi ngủ trước, các ngươi nhưng làm ta xem trọng điểm, đừng để quái vật gì a ta ngậm đi. Nói xong, liền hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang địa chui vào trong lều bài. Không phải, hắn bộ dạng này là muốn đi ngủ a? Vẫn là muốn cùng ai đi đánh nhau? Kinh Tắc hơi nghi hoặc một chút nói. Từ Đa Kim cười hắc hắc, ai biết được, khả năng là chuẩn bị đến trong mộng đi cùng nữ yêu tinh đại chiến 300 hiệp đi. Hắn vậy mà còn dám đi ngủ. Lý Hưởng vừa rồi kém chút bị lao hắc báo ngậm đi, cảm giác chính mình buổi tối hôm nay vô luận như thế nào đều không ngủ được. Mà còn, hắn còn đem gỗ lìn kỵ sĩ cho triệu hồi đi. Thật không sợ bị quái vật ăn hết ta. Triệu Hoan thực ngược lại là muốn đem gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ lưu lại trông coi chính mình. Thế nhưng không được. Làm sao đánh giết Sa Đoạ ám ảnh tín đồ, Triệu Hoan thực trong lòng đã có đại khái ý nghĩ. Gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ tại kế hoạch của hắn bên trong chiếm cứ cực kỳ trọng yếu vị trí, khẳng định muốn mang vào thí luyện trong mộng cảnh đi. Tiến vào thí luyện mộng cảnh, dựa theo phía trước quá trình, tại không bị Sa Đoạ ám ảnh tín đồ phát hiện dưới tình huống, Triệu Hoan thực hoa 2 ngày thời gian, cẩn thận từng ly từng tí thanh lý thành thị phế tích bên trong đại bộ phận quái vật, đem phệ hồn đại kiếm cho ăn no. Lại lần nữa lựa chọn phía trước khối kia đất trống, đem ra đen gỗ lìn pháp sư giao cho gỗ lìn kẻ trộm xử lý. Triệu Hoan thực một người một kiếm, đem ra đen gỗ lìn giết sạch sành sanh. Ngẩng đầu, cái kia trang bức hàng quả nhiên đã đứng đến phía trước cái kia kiến trúc phế tích chỗ cao nhất. Dù sao xung quanh cái này một mảnh là thuộc cái chỗ kia cao nhất. Tới đi, chó hàng hóa chuyên trở. 5 lần cơ hội, ta cũng không tin không đánh chết ngươi. Triệu Hoan thực ánh mắt lăng lệ, nhếch miệng lên, cười lạnh muốn nói. Chương 138, tập kích Sa Đoạ ám ảnh tín đồ. Chương 138, tập kích Sa Đoạ ám ảnh tín đồ. Triệu Hoan thực nắm chặt phệ hồn, lui về sau 2 bước, sau lưng đạo kia hẹp dài cái bóng cũng cùng theo di động. Sa Đoạ ám ảnh tín đồ tựa như phát ra một tiếng mỉm cười, thân thể đột nhiên hóa thành bóng đen tiêu tán. Triệu Hoan thực cấp tốc quay người, phệ hồn đại kiếm mang theo lệ quỷ gào thét hung hăng chém về phía sau lưng. 25 điểm nhanh nhẹn tăng thêm, không sai biệt lắm đem hắn nhanh nhẹn thuộc tính tăng lên một lần, tốc độ phản ứng, động tác trôi chạy tính được đến tăng lên trên diện rộng. Phệ hồn đại kiếm lưỡi kiếm tinh chuẩn đập nện tại đen nhánh dao găm bên trên, phát ra trùng điệp kim loại tiếng va chạm. Phía trước 2 lần, một lần giao thủ, Triệu Hoan thực liền phát hiện Sa Đoạ ám ảnh tín đồ lực lượng kỳ thật không hề mạnh, cùng hắn 8 lạng nửa cân. Tại vũ dung quang hoàn tác dụng dưới, thậm chí Triệu Hoan thực còn muốn càng mạnh một chút. Chỉ là người này sẽ thuấn di lại có thể ẩn thân đánh lén, muốn đánh thì đánh, muốn chạy liền chạy, quả thực vô lại đến vô địch. Nhưng lần này khác biệt, Triệu Hoan thực nhiều 17 điểm lực lượng. Hai cái vũ khí chạm vào nhau, ám ảnh chi nhận lại lần nữa đem quỷ vụ bên trong ngoi đầu lên ác linh chém đến quỷ khóc sói gào. Sa Đoạ ám ảnh tín đồ lại bởi vì tiếp nhận ngoài ý liệu lực lượng va chạm, dẫn đến thân thể tư thế nghiêm trọng biến hình. Mặc dù phát giác sau lưng tập kích, lại không thể ngay lập tức dùng bóng tối nhảy vọt né tránh công kích. Nha. Gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ đột nhiên từ Triệu Hoan thực cái bóng nửa bộ phận trên nhảy ra ngoài, quát lên một tiếng lớn, trong tay đại thương mang theo bóng đen mở mở đâm xuyên qua Sa Đoạ ám ảnh tín đồ thân thể. Hoang dã linh miêu huy động móng vuốt, tại địch nhân trên lưng lưu lại một hàng vết cào, xé một tấm vải xuống. Sa Đoạ ám ảnh tín đồ kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể hóa thành bóng đen biến mất. Cỏ. Dạng này đều có thể chạy. Triệu Hoan thực bổ về phía địch nhân cái cổ một kiếm vung trong không, đột nhiên quay đầu, nhìn thấy Sa Đoạ ám ảnh tín đồ xuất hiện ở phía xa kiến trúc phế tích trong bóng tối. Một bên ở trong lòng yên lặng ghi lại Sa Đoạ ám ảnh tín đồ xuất hiện vị trí, một bên triệu hồi ra tật tốc chỗ của bò, cưỡi đuổi tới. Gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ so tốc độ của hắn càng nhanh, phát hiện địch nhân lại xuất hiện nháy mắt liền giống giận xông tới. Nhưng nhìn thấy Sa Đoạ ám ảnh tín đồ đối mặt gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ truy kích không phản ứng chút nào lúc, Triệu Hoan thực liền biết tình huống không đúng. Quả nhiên, gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ đại thương lại lần nữa xuyên qua Sa Đoạ ám ảnh tín đồ cái bóng phân thân, hung hăng tại trên mặt đất chọc lấy cái động đi ra. Triệu Hoan thực ngẩng đầu, liền thấy Sa Đoạ ám ảnh tín đồ đã xuất hiện tại một mảnh khác trong bóng tối, một bên túi đầu cầu nguyện, ngực cùng khoe miệng một bên chảy ra đại lượng màu xanh sẫm huyết dịch. Cũng không phải Sa Đoạ ám ảnh tín đồ huyết dịch nhan sắc đặc biệt, thuần túy là Triệu Hoan thực dùng cho gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ dùng lâm thời tiêu hao thẻ kịch độc bôi lên dung môi. Kỵ sĩ đầu thương mang độc, lại cho bộ ngực hắn chọc vào cái xuyên đấu, hiện tại chỉ là độc tính phát tác mà thôi. Nếu như vậy, người này còn muốn cùng ta đánh? Triệu Hoan thực trong lòng nghi hoặc, lại thấy được theo Sa Đoạ ám ảnh tín đồ cầu nguyện kết thúc, tản ra khủng bố uy áp thân ảnh xuất hiện lần nữa. Sa Đoạ ám ảnh tín đồ vết thương trên người bên trong chui ra đại lượng màu đen đục tu, dây dưa cùng nhau dung hợp, đem vết thương phong bế. Đậu xanh, cái này cũng được. Bóng đen thổ bụi, mây đen bao phủ, thành thị phế tích lại lần nữa biến thành Sa Đoạ ám ảnh tín đồ sân nhà. Triệu Hoan thực vốn cho rằng người này sẽ lại lần nữa dùng tuấn di thêm ẩn thân phương thức đánh lén mình. Một bên để gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ tiếp tục tiến công, một bên vội vàng từ chỗ cổ bò trên lưng nhảy xuống tới, đứng trên mặt đất cẩn thận đề phòng. Lại không nghĩ Sa Đoạ ám ảnh tín đồ dùng dao găm mở ra bàn tay, dùng sức hướng trên mặt đất nhấn một cái, ngửa đầu phát ra một tiếng rít. Sau đó bị mây đen bao phủ mặt đất đột nhiên sôi trào lên, bạo khởi từng cây thô to màu đen gai nhọn. Triệu Hoan thực cố gắng tránh né, nhưng vẫn là bị đâm xuyên ngực, treo ở giữa không trung. Sớm biết cũng không dưới đến rồi. Nhìn xem tật tốc chỗ cô bò tại trên mặt đất chạy vội, né tránh từng cây gai nhọn tập kích, Triệu Hoan thực có chút im lặng mà thầm nghĩ. Ý thức dần dần mơ hồ, thế giới sắp rơi vào hắc ám lúc, trong đầu tung ra cái tin tức. Có hay không trở về? Hồi, đương nhiên muốn về. Mời lựa chọn trở về điểm. Phảng phất quan sát video một dạng, Triệu Hoan thực trong đầu chạy qua từng chuỗi hình ảnh. Liền nơi này, Triệu Hoan thực suy nghĩ mới ra, toàn bộ mộng cảnh thế giới thời gian nhanh chóng đảo ngược, tất cả mọi thứ đều cùng ngược lại mang một dạng, theo phía trước hành động quỹ tích trở lại 2 phút đồng hồ phía trước. Triệu Hoan thực cũng hoàn toàn không bị khống chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thân thể của mình trở xuống mặt đất, màu đen sắc bén gai nhọn từ ngực rút ra, phun tung tóe ra huyết dịch một lần nữa tiến vào vết thương. Trong đầu không khỏi toát ra cái ý nghĩ, những này máu ở bên ngoài dạo qua một vòng, đến dính bao nhiêu bệnh khuẩn trở về. Thời gian quay lại kết thúc, dừng một chút mới bắt đầu một lần nữa lưu động. Sa Đoạ ám ảnh tín đồ thân thể bị đại thương đâm xuyên, hóa thành ám ảnh tiêu tán. Gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ giống giận liền muốn hướng ám ảnh phân thân phóng đi. Triệu Hoan thực hét lớn một tiếng, đó là giả dối. Bàn tay hất lên, Thiện Hải ngư nhân tợ săn bắn ra. Ngư nhân tợ săn xuất hiện trong nháy mắt, liền hiểu Triệu Hoan thực ý tứ, đem trong tay xương cá trường thương dùng sức ném hướng vừa vận hiện thân Sa Đoạ Ám Ảnh Tín Đồ. Sa Đoạ Ám Ảnh Tín Đồ nghiêng người né tránh, nhưng vẫn là bị chảy thương cánh tay. Trên vết thương truyền đến kịch liệt đau đớn, xương cá trường thương đầu thương đương nhiên cũng là bôi độc. Sa Đoạ Ám Ảnh Tín Đồ một bên nôn ra máu, một bên không thể tin nhìn Triệu Hoan Thực một cái, thân thể lại lần nữa hóa thành bóng tối biến mất. Lao, cái này cũng rất có thể chạy. Triệu Hoan Thực cưỡi chỗ cổ bỏ liếc nhìn một vòng, phát hiện Sa Đoạ Ám Ảnh Tín Đồ thân ảnh xuất hiện tại chỗ xa hơn, lại lần nữa một bên thổ huyết một bên túi đầu cầu nguyện. Chỗ cổ bỏ kêu to một tiếng, tốc độ cực nhanh địa liền xông ra ngoài. Đi qua Bảo Dương Quái lúc, Triệu Hoan Thực một tay ôm chỗ cổ bỏ cái cổ, thân thể méo đi ra, cùng Bảo Dương Quái giơ lên cái càng một cái vỗ tay, đem thu hồi lại. Triệu Hoan Thực cưỡi chỗ cổ bỏ vượt qua đại lượng kiến trúc phế tích, đuổi tới Sa Đoạ Ám Ảnh Tín Đồ trước mặt lúc, hắn đã cầu nguyện xong xuôi, vết thương trên người khép kín, bóng đen phun ra mây đen, nhanh chóng tiêu tán. Sa Đoạ Ám Ảnh Tín Đồ hướng về Triệu Hoan Thực phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh, thân ảnh lần nữa biến mất không thấy, tức giận đến Triệu Hoan Thực muốn chửi má nó. Lại quay đầu, liền gặp được cái này hàng hóa chuyên trở chạy đến một tòa kiến trúc phế tích chỗ cao nhất, dùng dao găm mở ra bàn tay, một bên thổ huyết một bên đưa bàn tay ấn hướng dưới chân phiến đá. Vết thương mặc dù tại ám ảnh lực lượng tác dụng dưới cưỡng ép khép lại, nhưng Sa Đoạ Ám Ảnh Tín Đồ trong cơ thể độc tính cũng không có loại bỏ. Bu xuẩn đồ chơi, liều thổ huyết, còn cắt tay làm gì, trực tiếp dùng miệng liếm mặt đến a. Triệu Hoan Thực một bên nổ nước bọn, một bên cưỡi tật tốc chỗ cô bỏ nhanh chóng chạy trốn, tránh né mặt đất nhảy lên ra ám ảnh mọc gai. Mắt thấy truy tại sau lưng ngư nhân tợ săn không tránh kịp, bị mọc gai đâm xuyên thân thể treo ở giữa không trung. Triệu Hoan Thực thừa dịp thân thể nó còn nóng hổi, liền đội vàng đem màu tím nọc độc sợ làm ném đi qua đưa nó đổi trở về. Sợ làm đổi xong ngư nhân tợ săn, vừa ra đến trên mặt đất liền bị gai nhọn đâm bạo, nổ thành một đoàn màu tím xương độc. Gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ tại phế tích trên vách tường nhảy tới nhảy lui, tránh né màu đen gai nhọn công kích, gỗ lìn kẻ trộm không biết trốn đi nơi đó. Triệu Hoan Thực ôm thật chặt chỗ cổ bỏ thân thể, tránh cho chỗ cổ bỏ nhanh quay ngược trở lại thời điểm đem hắn quăng bay ra đi. Quay đầu nhìn thấy Sa Đoạ Ám Ảnh Tín Đồ một bên ho ra máu, một bên đem tay ấn tại phiến đá bên trên không nhúc nhích. Hả? Người này không thể động đúng không? Mà còn phía trước cái kia thần hàng vẫn là kỹ năng gì, khẳng định có rất dài CD. Triệu Hoan Thực lập tức ánh mắt sáng lên, đem Phệ Hồn Đại Kiếm giơ lên cao cao. Chương 139, ngươi muốn màu đen ra hỏa. Chương 139, ngươi muốn màu đen ra hỏa. Phệ Hồn. Theo Triệu Hoan Thực quát to một tiếng, cuốn quanh ở Phệ Hồn Đại Kiếm bên trên quỷ vụ hóa thành từng cái lệ quỷ dâng trào đi ra, quái khiếu hướng Sa Đoạ Ám Ảnh Tín Đồ nhào tới. Sa Đoạ Ám Ảnh Tín Đồ thấy thế, đột nhiên ngẩng đầu, thoạt nhìn vô cùng bộ dáng kiếp sợ, phảng phất là lần thứ nhất gặp Triệu Hoan Thực dùng chiêu thức này. A, trong ký ức của hắn, đúng là lần thứ nhất gặp tới, đáng thương nở bờ cờ. Triệu Hoan Thực trong lòng yên lặng muốn nói. Sa Đoạ Ám Ảnh Tín Đồ quả nhiên không cách nào lại triệu hoán màu đen hư ảnh giáng lâm, chỉ có thể đình chỉ thi pháp, hóa thành bóng tối chạy ra ngoài. Người này thanh mạn nạ đến cùng là dài bao nhiêu, dùng nhiều như thế pháp thuật cũng còn không có hao hết. Khả năng là biết phần thắng không cao, Sa Đoạ Ám Ảnh Tín Đồ lần này chạy trốn về sau, không còn có xuất hiện. Lũ ác linh mất đi mục tiêu công kích về sau, tại thiên không xoay quanh một trận, ngược lại hướng thành thị phế tích bên trong, trốn tại âm u nơi hẻo lánh bọn quái vật nào tới. Người này nếu là có chủ tâm muốn tránh, ta phải tìm đến ngày tháng năm nào đi a. Triệu Hoan Thực cau mày suy tư một chút, ngẩng đầu, khiếp mắt nhìn hướng nơi xa, một tòa đứng sừng sững ở thành thị phế tích trung tâm, cùng loại tháp cao kiến trúc. Tất nhiên là tín đồ, vậy khẳng định có tượng thần a. Gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ lúc này đã tiến vào trạng thái hư nhược, bất quá nó hiện tại chỉ là thuộc tính nhận lấy suy yếu, vẫn cứ có nhất định năng lực chiến đấu. Không giống cường hóa phía trước, một khi tiến vào trạng thái hư nhược cũng chỉ có thể giống chia đều bùn nhão đồng dạng co quắp tại hoang dã linh miêu trên lưng, nắm căn đại thương đều cảm thấy tốn sức. Triệu Hoan Thực đem gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ triệu hồi đến thẻ bài bên trong, tuần sát một vòng, không tìm được gỗ lìn kẻ trộm thân ảnh, cũng không còn nó. Cưới chỗ cô bỏ hướng tháp cao phóng đi. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Thừa dịp Sa Đoạ Ám Ảnh Tín Đồ kỹ năng CD, thân chúng kịch độc còn tiêu hao rất lớn, mau chóng tới đem hắn giải quyết. Liên tính tìm không được hắn người, cũng phải đem hắn quê nhà phá hủy. Cũng không tin đối hắn không có ảnh hưởng. Cũng không thể một cái rõ ràng nhược điểm đều không có a. Vậy cái này thí luyện cũng quá khó khăn. Thành thị trong phế tích còn có rất nhiều biến dị quái vật chiếm cứ, bất quá cái này sẽ chính cùng lũ ác linh đánh đến náo nhiệt, không dành đến phản ứng Triệu Hoan Thực. Ngược lại là Triệu Hoan Thực gặp phải những cái kia đầy mặt hoảng sợ, hoa hoa kêu to từ bên cạnh chạy qua bọn quái vật, sẽ còn thuận tay chém một kiếm, cho Phệ Hồn Đại Kiếm bổ sung điểm sinh mệnh lực. Sa Đoạ Ám Ảnh Tín Đồ đều chạy, nhưng đỉnh đầu mây đen cũng không có tản đi ý tứ. Minh quang đằng sự quang hợp hiệu quả đều giảm xuống không ít. Triệu Hoan Thực đi tới tháp cao phía dưới, dạo qua một vòng, phát hiện tìm không được đi lên con đường, lập tức có chút mắt trợn tròn. Chẳng lẽ là vì cái kia hàng hóa chuyên chở chính mình có thể dùng bóng tối nhảy vọt nhảy lên nhảy xuống, cho nên cố ý đem cầu thang gì đó đều phá hủy. Cái này cũng quá cỏ đi. Chẳng lẽ hắn đều không có bằng hữu hoặc khách nhân tới cửa bái phòng sao? Triệu Hoan Thực một bên nổ nước bọn, một bên quan sát tháp cao tường ngoài tình huống, suy tư chính mình nên dùng cái gì biện pháp leo đi lên. Nói là tháp cao, kỳ thật cũng liền 3-40 mét, 10 tầng lầu tả hữu độ cao. Lấy Triệu Hoan Thực hiện tại thân thủ, muốn leo đi lên cũng là không khó. Lúc này, liền thấy tháp cao tầng cao nhất cửa ra vào vẫn là cửa sổ bên trong, đột nhiên vươn ra một viên xanh mơn mởn đầu, nghi hoặc nhìn qua phía dưới Triệu Hoan Thực. Đậu phộng, người này chạy thế nào tới nơi này? Nhìn thấy gỗ lìn kẻ trộm, Triệu Hoan Thực đầu tiên là bị khiếp sợ một cái, sau đó hướng nó la lên, ngươi nhìn thấy cái kia đen xì ra hỏa sao? Gỗ lìn kẻ trộm gãi đầu một cái, quay đầu hướng sau lưng nhìn qua, đem đầu rụt trở về. Một lát sau, Sa đoạ ám ảnh tín đồ thi thể bị gỗ lìn kẻ trộm từ tháp cao bên trên ném đi ra, ba kít một cái đập xuống đất. A, đã chết. Triệu Hoan Thực đi đến thi thể trước mặt, túi đầu quan sát. Không có khói đen bao khỏa, sa đoạ ám ảnh tín đồ chân thực diện mạo cuối cùng hiện lộ ra. Đại thể thoạt nhìn là loại người sinh vật, hơn nữa còn là cái đầu trọc. Trên cổ có đạo rõ ràng vết thương, còn có màu xanh sẫm máu tươi chảy ra. Không cần nghĩ, đây nhất định là gỗ lìn kẻ trộm kiệt tác, mặc dù không biết nó là thế nào đến tay. Sa đoạ ám ảnh tín đồ toàn thân trên dưới hiện đầy quỷ dị màu đen phù văn, không có bị phù văn bao trùm làn da hiện ra màu xanh sẫm. Cân nhắc đến hắn thân chúng kịch độc, Triệu Hoan Thực đoán chừng đây không phải hắn nguyên bản làn da nhan sắc. Con mắt đen nhánh, nhìn không ra con ngươi ở nơi nào. Lỗ tai, cái mũi các khí quan hình dạng cũng cùng nhân loại thoáng có chỗ giống nhau, bàn tay thô lệ, móng tay đen nhánh sắc nhọn. Triệu Hoan Thực chưa từng thấy người dị giới loại, không biết rõ đây là bình thường dáng dấp, vẫn là phát sinh biến dị phía sau kết quả. Về phần tại sao Triệu Hoan Thực sẽ cảm thấy sa đoạ ám ảnh tín đồ là nhân loại, mà không phải cái gì loại người quái vật? Bởi vì người này phía trước tại trong đầu hắn nói chuyện thời điểm, loại kia nói rõ phương thức cùng thẻ bài bọn quái vật có rất lớn khác biệt. Nhưng cũng nói không chính xác, có lẽ là sa đoạ ám ảnh tín đồ quái vật chủng loại cao cấp hơn. Liên làm Triệu Hoan Thực suy nghĩ thời điểm, bên cạnh có cái vật nặng hung hăng đập xuống đất, phát ra một tiếng vang thật lớn. Đậu phộng, thứ quỷ gì? Triệu Hoan Thực bị dọa đến giật mình. Nhìn kỹ, nhưng là một tòa màu đen vật liệu đá điêu khắc thành cao lớn pho tượng. Ngẩng đầu, nhìn xem gỗ lỉnh kẻ trộm đầu phẫn nộ quát, ngươi nghĩ đập chết ta à? Ung ngục nói thầm. Không phải ngươi nói, muốn tìm đen xỉ ra hỏa sao? Triệu Hoan Thực cúi đầu nhìn hướng pho tượng, cũng là đen xỉ không có sai. Khoe miệng co giật một cái, lười cùng gỗ lỉnh kẻ trộm cái cọ. Triệu Hoan Thực ngoái đầu lại, đem pho tượng tại tầm mắt của mình bên trong bày ngay ngắn, thấy rõ ngoại hình của nó. Toàn thân đen nhánh, chân bóng trên đầu, gương mặt giống như là bọc lấy một tầng mây đen, thấy không rõ cụ thể răng rớp, chỉ có thể đại khái phân biệt ra được nhân loại ngũ quan. Phía dưới đầu hất lên một kiện đấu đồng màu đen, đem thân thể lớn bộ phận nội dung đều bao vây lại. Áo choàng phía dưới không có chân, mà là chui ra ngoài mấy cây thô to xúc tu. Thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. T. Cái này áo choàng bên trong, bao sẽ không phải là bạch tuộc ca a. Triệu Hoan Thực trong đầu tung ra cái chẳng biết tại sao ý nghĩ. Khả năng là cảm nhận được Triệu Hoan Thực trong đầu bất kính ý nghĩ, theo quỷ dị nói nhỏ trong không khí quanh quần khuếch tán, đen nhánh pho tượng bên trên toát ra nhàn nhạt khói đen, xoay quanh quấn quanh lấy, muốn hội tụ thành thứ gì. Triệu Hoan Thực trong lòng giật mình, lập tức liền muốn gây chỗ cổ bỏ chạy trốn. Lúc này, toàn bộ mộng cảnh thế giới có chút ngừng ngắt một cái, nhanh chóng ảm đạm đi. Nguyên lai là lũ ác linh bền bị cố gắng bên dưới, cuối cùng đem thành thị phế tích bên trong quái vật đều cho thanh lý xong. Triệu Hoan Thực trong lòng nhất định, ý thức chìm vào hắc ám trước đây, trở tay hướng về đèn nhánh pho tượng thụ hai cây ngón giữa. Đến đánh ta a. Đồ đần. Chương 140, gỗ lìn kẻ trộm định chế trang bị chương 140, gỗ lìn kẻ trộm định chế trang bị thí luyện thành công. Thu hoạch được điểm tiến hóa, 631. Trước mắt nắm giữ điểm tiến hóa, 1032. Thu hoạch được thí luyện khen thưởng, màu trắng quái vật thẻ luồn nọ thủ. Màu xanh quái vật thẻ ám ảnh sơ lạnh. Màu trắng trang bị thẻ dị xét búa. Trang bị màu lục thẻ ám ảnh xương thú đại đồng. Lam sắc trang bị thẻ bí ẩn chiếc nhẫn. Lam sắc trang bị thẻ bóng tối chi nhận. Bài chủ đặc quyền, khen thưởng bài 1. Thí luyện mộng cảnh một lần nữa tạo ra bên trong, dự tính thời gian, 158 giờ. Triệu Hoan Thực móc móc giữ mắt. Mộng cảnh hệ thống ngươi được hay không a, cái này đều không ra thẻ tím. Triệu Hoan Thực thì thầm trong miệng, ngồi dậy gãi gãi trên đầu ổ gà, nâng lên một mảnh bụi. Cái này một hàng ngày màn trời chiếu đất, đều nhanh thành dã nhân. Không có quản thí luyện khen thưởng cho thẻ bài, trước tiên đem khen thưởng bài làm đi ra. Một tấm nền trắng thẻ bài, chính giữa vẽ cái đại dấu chấm hỏi. Khen thưởng bài, sử dụng phía sau thu hoạch được ngẫu nhiên khen thưởng. Thẻ bài bên trên cũng chỉ có một đầu đơn giản tin tức. Không phải, người tốt xấu cho cái xuất hàng dẫn đầu a. Thẻ trắng bao nhiêu xác suất, thẻ tím bao nhiêu xác suất, thẻ tím trở lên lại là cái gì xác suất? Người cái này cái gì đều không biết, có tin ta hay không khiếu nại người đến hạ giá a. Một bên nhẹ giọng đổ nước bọn, một bên ở đấy lòng lẩm nhẩm, sử dụng khen thưởng cắt. Chỉ thấy trong tay thẻ bài đột nhiên nổ tung thành điểm sáng màu trắng, lại nhanh chóng ngưng tụ gây dựng lại. Thẻ bài biên giới vẫn như cũ là màu trắng, chỉ là chính giữa hình ảnh, từ một cái to lớn dấu chấm hỏi biến thành một cái đầu lớn lớn khô lâu chó. Hốc mắt vị trí bước lên đỏ tươi tia sáng, miệng đầy sắc bén răng thoạt nhìn rất có tính uy hiếp, nhưng trên mông cái kia một đoạn nhỏ xương cùng, lại tăng thêm mấy phần manh ý màu trắng quái vật thẻ khô lâu chó. Một cái tử vong phía sau bị chủ nhân chôn dưới đất chó săn, bị tử linh khí tức một lần nữa tỉnh lại, từ dưới mặt đất chui ra săn đuổi. Khô lâu chó tại sau khi chết vẫn như cũ bảo lưu lấy khi còn sống truy tung thú săn bản năng, đồng thời tại biến thành tử linh về sau, càng dễ dàng phát giác được vật sống lưu lại khí tức cấp thấp tử linh. Khô lâu chó công kích sẽ bổ sung yếu ớt tử linh tổn thương, nhưng cấp thấp tử linh cả người xương cốt độ cứng đồng dạng, lại không có huyết nhục bảo vệ, nhận đến cùn khí lúc công kích rất dễ dàng liền sẽ tan ra thành từng mảnh bài chủ thuộc tính gia trì, tử linh kháng tính 1. Khô lâu chó, thoạt nhìn không quá hung bộ dạng, lại nói thứ này có tính hay không giã thú loại, có lẽ tính đi, dù sao mang theo cái cho chữ. Triệu Hoan Thực trong lòng suy nghĩ, đem ngự thú vòng da lấy ra ngoài. Vòng da cùng chó càng không xứng với phải không? Tâm niệm vừa động, ngự thú vòng da hóa thành một đoàn ánh sáng xanh lục, dung nhập vào khô lâu chó bên trong. Lại nhìn khô lâu chó, trên cổ nhiều một cái bằng da vòng cổ, lập tức thoạt nhìn càng giống sùng vật. Bất quá, trang bị cho ai sử dụng đây? Cảm giác cái này khí chất cùng người nhặt rác ngược lại là thật xứng, một cái nhặt ve chai mang theo một đầu gầy trơ cả xương đáng thương tiểu cậu. Mặc dù nói như vậy, nhưng từ khô lâu chó đặc tính đến xem, nó hiển nhiên càng thích hợp đi săn cùng chiến đấu, mà không phải đi theo người nhặt rác đi bên ngoài nhặt ve chai. Triệu Hoang Thực đem khô lâu chó thu hồi, xem xét lần luyện tập này được đến khen thưởng. Màu trắng quái vật thẻ luồn nọ thủ, một cái am hiểu sử dụng thủ nọ công kích luồn, lúc cần thiết cũng lâm thời xung làm một cái chiến sĩ, dùng những vũ khí khác cận thân chiến đấu. Nếu như nó có trang bị lời nói nọ thủ, luồn nọ thủ tự mang một cái thấp kém thủ nọ cùng 20 chi thô giáp bằng gỗ tên nọ. Ở vào thẻ bài trạng thái lúc đã tiêu hao tên nọ sẽ lấy 3 phút một chi tốc độ thu hoạch được bổ sung bài chủ thuộc tính gia trì, nhanh nhẹn một. Một cái thường thường không có gì lạ luồn nọ thủ màu xanh quái vật thẻ ám ảnh sơ lạnh. Hấp thu đại lượng ám ảnh lực lượng, thân thể phát sinh biến dị, còn thu được tương quan năng lực màu đen sờ lạnh ẩn nấp. Ám ảnh sờ lạnh có thể tiềm phục tại trong bóng tối, đối đi qua thú săn phát động tập kích ám ảnh đạn, ám ảnh sờ lạnh có thể đem năng lượng bóng tối hội tụ thành bóng phun ra đi. Bị ám ảnh đạn trúng đích địch nhân, có nhỏ bé xác suất sẽ rơi vào đâm mù trạng thái. Bài chủ thuộc tính gia trì, ám ảnh kháng tính 3, tiêu hóa năng lực lượng nhỏ tăng lên. Cái này sờ lạnh ngược lại là có chút ý tứ, có thể ẩn thân ẩn nút, sẽ còn công kích từ xa, mà còn công kích còn mang đâm mù hiệu quả. Mặc dù xác suất nhỏ một chút, bất quá chẳng lẽ sờ lạnh thẻ bài đều sẽ tăng lên tiêu hóa năng lực sao? Triệu Hoan thực nghĩ đến, sau này nếu là sờ lạnh thẻ bài trở nên nhiều hơn, chính mình sẽ không phải biến thành một cái đại vị vương a. Màu trắng trang bị thẻ dị xét thiết phủ, một cái dùng để trẻ quỷ búa, quá lâu không có làm bảo dưỡng cho nên dị xét. Mặc dù lưỡi búa thay đổi đến không quá sắc bén, nhưng hơi dùng thêm chút sức, mở cái đầu, nện cục xương vẫn là không có vấn đề gì. Công kích 18. Vũ khí bình thường trang bị màu lục thẻ ám ảnh xương thú đại đồng. Dùng con nào đó cỡ lớn dã thú trên thân cứng rắn nhất xương đùi mài rũa ra công mà thành nặng nề vũ khí, bị năng lượng bóng tối thấm vào về sau, thu được một điểm năng lực đặc thù công kích 30. Ám ảnh trong kích, ám ảnh xương thú đại đồng lúc công kích, tiêu tán năng lượng bóng tối sẽ tạo thành chút ít ám ảnh tổn thương, đồng thời có cực nhỏ xác suất dẫn đến địch nhân rơi vào đâm mù trạng thái ám ảnh xâm thực, ám ảnh xương thú đại đồng sẽ đối người sử dụng tạo thành chút ít ám ảnh xâm thực tổn thương, cần ít nhất 20 điểm thể chất mới có thể trang bị. Vũ khí bình thường lam sắc trang bị thẻ bí ẩn chiếc nhẫn. Chuyên môn là ám ảnh tín đồ định chế ma pháp chiếc nhẫn ám ảnh lực lượng, đeo về sau ám ảnh pháp thuật hiệu quả thoáng thu hoạch được cường hóa, tăng lên 5-10 ám ảnh pháp thuật phóng ra tốc độ, giảm bớt 10 năng lượng bóng tối tiêu hao, tăng lên 5 năng lượng bóng tối tốc độ khôi phục. Bóng tối nhảy vọt cường hóa, bóng tối nhảy vọt lớn nhất thi pháp khoảng cách gia tăng 10 mét. Phối sức, thông dụng trang bị, có thể theo quái vật hình thể điều tiết lớn nhỏ làm sắt trang bị thẻ bóng tối chi nhận. Chuyên môn là ám ảnh tín đồ định chế ma pháp vũ khí công kích 820. Âm ảnh sinh vật, trang bị về sau, quái vật ẩn thân hiệu quả tăng lên trên diện rộng. Làm quái vật thân ở âm u hoàn cảnh lúc, thân thể chút ít bóng tối hóa, phòng ngự 5, tốc độ di chuyển tăng lên mức nhỏ. Ẩn thân hành động lúc, đối khói, hơi nước chờ thể khí tạo thành nhiễu loạn trên diện rộng giảm bớt ám ảnh chi nhận, bóng tối chi nhận tự mang ám ảnh chi nhận phụ ma hiệu quả, lúc công kích sẽ phóng thích một đạo ám ảnh chi nhận đối với địch nhân tạo thành ngoài định mức tổn thương. Ám ảnh chi nhận từ thuần túy năng lượng bóng tối hình thành, nhận đến vật lý ngăn cản lúc, căn cứ ngăn cản vật độ dày khác biệt sẽ dần dần suy yếu. Như ngăn cản vật độ dày không đủ, ám ảnh chi nhận còn thừa năng lượng vẫn sẽ đối với địch nhân tạo thành tổn thương. Cái này cái gì là ám ảnh tín đồ định chế trang bị, rõ ràng chính là cho gỗ lìn kẻ trộm chuyên môn định chế trang bị cắt. Triệu Hoan Thực một bên nổ nước bọn, một bên đem bí ẩn chiếc nhẫn cùng bóng tối chi nhận cùng gỗ lìn ba tiện khách tương liên. Không ngoài dự đoán, hai kiện trang bị đều chạy đến gỗ lìn kẻ trộm trên người, tiểu tử này lập tức cười đến càng vui vẻ hơn. Dì xét tên trộm tiểu đao cũng cho nó giữ lại, tay trái tay phải đều cầm một cây dao găm, vừa bận làm cái song đao đạo tặc. Nhớ tới gỗ lìn người nhặt rác cầm tảng đã đập ra đen gỗ lìn pháp sư tình cảnh, Triệu Hoan Thực đem ám ảnh xương thú đại bổng cũng nhét vào đi qua. Trừ gỗ lìn người nhặt rác, cái khác phù hợp sử dụng điều kiện quái vật cũng chỉ có hoang dã kỵ sĩ cùng ngư nhân thợ săn, hai bọn chúng tự mang vũ khí, cũng không dùng được thứ này. Bất quá, ba tiện khách rõ ràng là làm hậu cần, làm sao cảm giác càng lúc càng giống cường đạo đoàn. Chương 141, dung hợp luồn huấn khuyển nọ thủ chương 141, dung hợp luồn huấn khuyển nọ thủ hoàng hôn hoang dã. Một cái mới từ vết nước không gian đi ra không bao lâu dã đà điểu, phí đi không ít công phu, tại trong bụi cỏ dại đi cái ổ chim non. Mắt thấy sắp đại công cáo thành, chính mơ mộng đi đâu lừa gạt chỉ mẫu đà điểu trở về. Không khí bên trong đột nhiên toát ra màu quang huy, dây dưa hội tụ thành gỗ lìn người nhặt rác thân ảnh, vừa vặn rơi vào đà điểu ổ trung ương. Gỗ lìn người nhặt rác còn tại ngây người đâu, dã đà điểu liền thét chói tai vang lên một lên. Tốt ngươi cái thôi xin cơm đấy, lao tử mới vừa đi tốt tổ chim, chính mình còn không có nằm đâu, ngươi chưa hết hưởng thụ bên trên. An ta một cái đà điểu luận mổ. Dã đà điểu một bên dùng cứng rắn miệng mổ gỗ lìn người nhặt rác đầu, còn vừa muốn nhấc chân đạp bụng của nó. Gỗ lìn người nhặt rác đội vàng không kịp chuẩn bị bị mổ một đầu bao, kịp phản ứng về sau, cầm lên xương cây gậy hướng về dã đà điểu đầu chính là một cái. Đu ăn một tiếng, dã đà điểu lập tức cái cổ nghiêng một cái, hai mắt trở nên trắng, thân thể giống uống rượu say đồng dạng lảo đảo đi vài bước, siêu siêu mèo mèo na xuống. Hừ, da xanh không phát huy, ngươi thật làm ta là xanh đoàn a. Gỗ lìn người nhặt rác một chân đem tổ chim đập nát, thở phì phò đi ra. Gặp dã đà điểu chóng mặt địa nằm dạp trên mặt đất, mấy lần muốn đứng dậy đều không thành công. Gỗ lìn người nhặt rác càng ngày càng bạo, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đi lên hướng về dã đà điểu đầu bằng bằng lại là hai lần. Đợi đến dã đà điểu khí tuyệt, lập tức cao hứng bừng bừng điệp như muốn nhét vào chính mình bao bố bên trong. Chỉ là dã đà điểu dài đến cao lớn, mặc dù bị gỗ lìn người nhặt rác dừng lại dày vò, dùng giảm 30 xếp phương thức miễn cưỡng nhét vào nó phá trong túi. Nhưng một cái dã đà điểu liền chiếm cứ túi đại bộ phận không gian, gỗ lìn người nhặt rác về sau lại nghĩ trang trí vật đi vào nhưng là rất khó khăn. Gỗ lìn người nhặt rác cảm thấy dạng này không được, sau khi suy nghĩ một chút đem dã đà điểu một lần nữa đổ ra, nổ lông lột ra, ăn cái bụng tròn vo, sau đó đem rút ra đà điểu nhung vũ toàn bộ nhét vào trong túi. Dù sao triệu hoán sư trong nhà thả như vậy nhiều đùi gà, khẳng định không thích ăn cái này mùi tanh hôi lại khó ăn đà điểu thịt, ngược lại là những ngày lông vũ. Người nhặt rác tại trên TV gặp qua, nhân loại sẽ đem loài chim lông tơ nhét vào y phục cùng trong chăn. Giá đà điểu lông vũ càng lớn càng dài, chắc hẳn triệu hoán sư khẳng định sẽ thích. Thu thập xong, gỗ lì người nhặt rác lau đi vết máu ở khoe miệng, một tay xách theo mang máu xương thú cây gậy, một tay xách theo tràn đầy tình nghĩa phá túi, chui vào bụi có chỗ sâu biến mất không thấy gì nữa. Phía trước lại là đánh phó bản lại muốn giữ lại triệu hoán vật bảo vệ chính mình, cho nên triệu hoán thực một mực không có thả gỗ lìn ba tiện khách ra ngoài sóng. Nhưng bây giờ thí luyện mộng cảnh thông qua, đội thăm dò mắt thấy liền muốn rời khỏi hoàng hôn hoang dã, đoán chừng trên đường cũng sẽ không lại gặp phải phiền phức gì. Triệu hoán thực lại đem gỗ lìn ba tiện khách thả ra, chờ trong tay thẻ bài biến mất, triệu hoán thực lại đem khô lâu chó cùng mấy tấm loại người hình quái vật thẻ lấy ra ngoài. Hoang dã kỵ sĩ không thích hợp, mặc dù cưỡi linh miêu mang theo chó thoạt nhìn là rất uy phong, nhưng khô lâu chó cũng sẽ không ẩn thân, lúc chiến đấu đối với nó đến nói ngược lại là cái bưng hữu. Ngư nhân thợ săn không biết có thích hay không nuôi chó. Ba cái gỗ lìn ngược lại là có thể, vốn là ba cái da xanh, tăng thêm một cái khô lâu chó càng thêm dễ dàng phát động người đông thế mạnh đặc tính. Chỉ là bọn họ điểm này sức chiến đấu đối triệu hoang thực đến nói không có ý nghĩa gì. Nhìn tới nhìn lui, vẫn là luận nọ thủ cùng khô lâu chó càng xứng một chút. Tất cả mọi người là họ chó, lẫn nhau ở giữa khẳng định càng có tiếng nói chung. Mà còn xài lang nọ thủ tốt xấu là cái biến trình, vẫn rất có bồi dưỡng giá trị. Nếu là không thích hợp, đến lúc đó đổi lại chính là, trang bị cũng không phải là không thể cắt ra. Triệu Hoan thực nghĩ như vậy, đem khô lâu chó trang bị đến luận nọ thủ bên trên. Hai tấm thẻ bài kết nối nháy mắt, đột nhiên nổ thành một đoàn bạch quang, sau đó lại nhanh chóng tập hợp dung hợp thành một cái màu vòng xoáy. Thẻ bài dung hợp bên trong luận nọ thủ cùng khô lâu chó phát sinh cộng hưởng, dung hợp thành mới thẻ bài. A, cái này liền dung hợp. Hoang dã kỵ sĩ là vì thủ vọng kỵ sĩ đại thương nguyên nhân, cái tiếp luận cùng khô lâu chó lại là bởi vì cái gì? Chẳng lẽ là vì huyết mạch liên kết tình huynh đệ? Triệu Hoan thực chính suy nghĩ lung tung, liền thấy màu vòng xoáy ngưng tụ thành một tấm màu xanh biên giới thẻ bài rớt xuống. Thẻ bài dung hợp hoàn thành. Triệu Hoan thực bắt lấy thẻ bài, chỉ thấy mặt bài bên trên, một cái luận nọ thủ dẫn chỉ khô lâu chó thần sắc cảnh giác nhìn về phía trước, trong tay thấp kém thủ nọ bên trên, nhiều một chút bạch cốt sửa chữa vật. Màu xanh quái vật thẻ luận huấn khuyển nọ thủ. Bởi vì sinh tiền lưu lại ký ức, so với đơn đả độc đấu, khô lâu chó am hiểu hơn nghe theo thợ săn chỉ huy, cùng đồng bạn cùng nhau chiến đấu, luận huấn khuyển nọ thủ đồng thời thỏa mãn hai cái điều kiện này. Luận nọ thủ tán đồng thời tiếp nhận khô lâu chó về sau, khô lâu chó linh hồn thỏa mãn, phát sinh tiến hóa, mà luận nọ thủ cũng bởi vậy thu được lực lượng mới nọ thủ. Luận huấn quyền nọ thủ tự mang người đứng đầu nọ cùng 20 mũi tên. Ở vào thẻ bài trạng thái lúc, luận huấn quyền nọ thủ đã tiêu hao tên nọ sẽ lấy mỗi 3 phút một chi tốc độ khôi phục. Làm tên nọ bổ sung xong xuôi lúc, nhất định có 50 là phổ thông bằng gỗ tên nọ, 25 là gỗ chắc tên nọ, 25 là bạch cốt tên nọ. Gỗ chắc tên nọ có càng mạnh kiên cố tính cùng lực xuyên đấu. Bạch cốt tên nọ sẽ tại đánh trúng địch nhân lúc, đối với địch nhân tạo thành chút ít tử linh tổn thương, dùng vết thương xung quanh huyết nhục khô héo hoại tử, sinh mệnh sói mòn. San đuổi, luận huấn quyền nọ thủ cùng nó khô lâu chó có cường đại truy tung năng lực, có thể lần theo địch nhân hoặc thú săn lưu lại vết tích cùng khí tức bám đuôi săn giết tử linh ác quyền. Khô lâu chó công kích sẽ đối với địch nhân tạo thành tử linh tổn thương, tạo thành huyết nhục khô héo, sinh mệnh sói mòn, tinh thần hệ bại trở trạng thái. Khô lâu chó tiếng gầm gừ bổ sung yếu ớt kinh sợ hiệu quả, sẽ dẫn phát hoặc phóng to địch nhân sợ hãi trong lòng. Dạy bảo chó thợ săn, khô lâu chó chết trận về sau sẽ tại sau 8 tiếng trùng sinh, lại sẽ không dẫn đến luận huấn quyền nọ thủ thẻ bài tổn hại. Luận huấn quyền nọ thủ chết trận lúc, thẻ bài sẽ tiến vào tổn hại trạng thái, nhưng đã triệu hoán khô lâu chó vẫn nhưng làm độc lập đơn vị tiếp tục chiến đấu. Bài chủ thuộc tính gia trì, nhanh nhẹn 2, tử linh kháng tính 2, xương tính cứng cỏi cùng tổn thương tốc độ khôi phục lượng nhỏ tăng lên. Lại là xài lang, lại là thợ săn, luận nọ thủ thật đúng là đồng thời thỏa mãn khô lâu chó hai cái tâm linh nhu cầu. Cho nên là vì linh hồn phù hợp mới sẽ phát sinh dung hợp. Triệu Hoan thực đem điểm này đi lại nhìn về phía trong tay thẻ bài. Dạy bảo chó nọ thủ danh tự này, có phải là đại biểu về sau lại làm đến cái khác họ chó quái vật thẻ, còn có thể hướng nó nơi này nhét. Suy nghĩ một chút, một con chó đầu chó nao quái vật dẫn một đoàn ác quyền chiến đấu, còn thật có ý tứ. Triệu Hoan thực nết miệng, lại nhìn về phía trong tay còn sót lại màu trắng phẩm chất quái vật thẻ. Ba cái gỗ lìn. Level 4. Rời đi ô nhiễm khu phía trước, đem cái này ba cái năm chỉ số cặn bã cũng lên tới cấp 5 đi. Chương 142, gỗ lìn số lượng 1. Chương 142, gỗ lìn số lượng 1. Thúy lục xâm lâm. Rắc. Gỗ lìn bị đại sừng hiệu móng đa trúng, cái cổ phát ra một tiếng vang dọn. Bay ra xa 3-4 mét, tại trên mặt đất lăn hai vòng, thân thể có chút co rúm một hồi liền không có động tĩnh. Đầu méo, hai con mắt gắt gao chừng phía trước không xa, nơi đó đang nằm một cái khác cụ gỗ lìn thi thể. Ba cái gỗ lìn bị đâm chết một cái, đạp chết một cái, chỉ còn cuối cùng một cái gỗ lìn cầm xương cá rùa thuẫn, núp ở nơi hẻo lánh bên trong, bị phát cùng đại sừng hiệu đính đến hoa hoa gọi bậy. Tốt tại cầm cây nấm độc mâu gỗ lìn trước khi chết làm không ít cống hiến, lại là chọc đại sừng hiệu cái mông, lại là cầm cây nấm bom nện đầu của nó. Tại xương cá rùa thuẫn đạt tới cực hạn trước đây, đại sừng hiệu trên thân kịch độc phát tác, trước một bước ngã xuống. Thấy thế, núp ở rùa thuẫn phía sau gỗ lìn lập tức tinh thần tỉnh táo, đưa trong tay có chút nặng nề tấm thuẫn tiện tay ném một cái, nhặt lên đồng bạn bước xuống một mâu đối với đại sừng hiệu đầu dừng lại loạn trọng. Chờ đại sừng hiệu triệt để tử vong về sau, người này còn hưng phấn địa đạp đại sừng hiệu đầu, nâng một mâu hoan hô lên. Nhìn xong toàn bộ chiến đấu quá trình, Triệu Hoan thực lập tức có chút im lặng. Không có gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ trạng thái gia trì, những này gỗ lìn quả nhiên lại biến thành phế vật. Nhân viên một thanh vũ khí, còn làm bất quá một cái mang nam thanh niên đại sử hiệu. Gặp còn lại cái kia ngu ngốc vậy mà quay người úp sấp toàn thân xanh lét đại sử hiệu con non trên thân, kéo xuống huyết nhục bắt đầu ăn. Triệu Hoang thực khỏe miệng giật một cái, nhưng cũng không có ngăn cản. Dù sao triệu hồi phía sau thẻ bài cũng là tổn hại trạng thái, cũng không kém chết nhiều nó một cái. Chính là cái này hai cái đại sử hiệu có chút lãng phí, đều trúng độc, thịt trên người cũng không thể ăn. Nếu không phải sợ chúng nó ở bên cạnh cọ trợ công đánh xì dầu thăng không được cấp, Triệu Hoan thực cũng sẽ không để ba cái gỗ lìn đơn đấu đại sử hiệu. Một lát sau, còn lại cái kia gỗ lìn độc phát thân vong, ba bộ gỗ lìn thi thể cùng vũ khí của bọn nó cùng một chỗ hóa thành huy quang tiêu tán. Triệu Hoan thực cúi đầu, nhìn hướng giữa ngón tay che kín vết dạng thẻ bài. Bốn cái gỗ lìn đã tổn hại. Chữa trị thời gian 23:59 mạt. Gỗ lìn số lượng 1. Không cách nào tiếp tục tăng lên thẻ bài đẳng cấp 4 cái gỗ lìn thẻ bài cường hóa nghi thức, lấy chúng địch quả chiến thắng thực lực cường đại địch nhân, đã hoàn thành. Ăn một bữa tiệc xem như tiệc ăn mừng, không, một, a, thêm một cái gỗ lìn liền thẻ bài danh tự đều sửa lại. Tiến hóa về sau sẽ không phải là 6 cái gỗ lìn hoặc 8 con gỗ lìn a. Bất quá cái này cường hóa nghi thức ngược lại là thật đơn giản. Nói xong, Triệu Hoan thực lại có chút đáng tiếc nhìn đại sừng hiệu thi thể một cái. Nếu là không trúng độc, cái này một lớn một nhỏ hai lớn đầu sừng hiệu nhất định có thể đem 4 cái gỗ lìn cho ăn no. Trúng độc coi như xong, vừa rồi cái kia gỗ lìn ăn 2 cái liền treo, khẳng định chưa ăn no bụng. Tham lam không gian bên trong ngược lại là còn có 2 cỗ sói hoang thi thể. Bất quá chờ thẻ bài chữa trị hoàn thành, Triệu Hoan thực hẳn là cũng trở về Đông Xuyên thành. Sói hoang thi thể chưa cắt quá phiền phức, trực tiếp ăn sẽ còn làm cho trong nhà máu phân vật kém, còn không bằng trực tiếp ở bên ngoài dùng tiền mua chút tiện nghi lại ăn ngon bánh bột cho chúng ăn đến no bụng. Triệu Hoan thực trong lòng có tính toán, quay người hướng đội thăm dò doanh địa tạm thời đi đến. Trương Đại Vân gặp hắn trở về, hướng hắn nhẹ gật đầu, làm xong. Ân, giải quyết. Đúng rồi, chúng ta lần này thu hoạch không nhỏ, ngươi có lẽ có thể phân không ít tiền. Bất quá bên trong mấy món trang bị ma pháp có thể hẳn là sẽ cầm tới đấu giá hội đi lên bán. Cái kia bộ phận tiền có thể muốn 2-3 tháng về sau tài trí. Triệu Hoan thực không có gì dị nghị, chỉ là có chút tò mò hỏi, ta nhìn bên trong có mấy món trang bị rất thích hợp chiến sĩ dùng. Trương Đại Vân vừa cười vừa nói, nghèo so chiến sĩ đeo ma pháp gì trang bị, vạn nhất đánh nhau thời điểm dập đầu đụng vào không phải đến đau lòng chết. Những vật này vẫn là để lại cho những người có tiền kia chơi đi. Ít nhất phải chừa chút con bài chưa lật ở trên người đi. Trương Đại Vân cười thần bí, làm sao ngươi biết chúng ta không có lưu đâu? Những người khác có hay không ta không biết, thế nhưng ngươi. Triệu Hoan thực muốn nói lại thôi. Xách, ta lại không phải người ngu. Thật làm ta cái gì cũng biết nói với người khác ra. Đội thăm dò tại Thúy Lục Sâm Lâm nghỉ ngơi một đêm, thứ hai hàng ngày không sáng liền đứng dậy, dừng lại gắng sức đuổi theo, cuối cùng tại giữa trưa về tới nhà thám hiểm tiểu trấn. Bởi vì đại lượng nhà thám hiểm từ Thúy Lục Sâm Lâm ra vào quan hệ, nhà thám hiểm tiểu trấn người lưu lượng so ngày trước lớn gấp mấy lần. Giao hàng, thu mua, cãi nhau, tìm kiếm đồng đội. Khắp nơi đều là hò hét ầm ĩ, ồn ào đến Triệu Hoan thực có chút lớn đầu. Không tại nhà thám hiểm tiểu trấn dừng lại lâu, từ chữ vật chỗ thu hồi chính mình đồ vật phía sau liền trực tiếp quay trở về Đông Xuyên hành. Triệu Hoan thực cùng các đồng đội ngồi lên bọc thép xe buýt nhỏ, lúc đầu nghĩ quét xe điện thoại, lại nhận đến cục giao thông gửi tới tin nhắn, vụ trộm nhắc nhở hắn đi cho chỗ cổ bỏ bên trên bài. Triệu Hoan thực nói chừng, là trước kia trên đường tới, cưới chỗ cổ bỏ chiến đấu bị máy bay không người lái vô tới, tin tức chuyển cho cục giao thông. Vấn đề là hắn cái này chỗ cổ bỏ cũng không phải đứng đắn chỗ cổ bỏ a. Bên trên bài không có gì chim dùng a. Bình thường hắn cũng không cưới chỗ cổ bỏ ra ngoài, dù sao dưới tình huống bình thường, chỗ cổ bỏ chỉ có thể chạy không phải là cơ động làn xe, còn hạn tốc 2 năm giờ. Còn không bằng cửa tiểu khu quét cái cùng hưởng xe điện con lửa cưỡi dễ dàng hơn. Nhưng không đi làm hình như cũng không tốt, dù sao đều bị đập tới. Lúc này, Lâm Hồng Lôi quét điện thoại mở miệng nói ra, cái này đã đi qua lâu như vậy, Ma Hồng Kim làm sao vẫn là không hề có một chút tin tức nào. Không có nhanh như vậy a, chúng ta không phải cũng là vừa mới từ ô nhiễm phân biệt ra. Yên tâm đi, chỉ cần hoàng hôn hoang dã có Ma Hồng Kim hầm mỏ, sớm muộn cũng sẽ bị tìm tới. Liền sợ không có Ma Hồng Kim mạch khoáng. Làm sao lại thế, khoáng thạch đều xuất hiện, nhất định là có. Trên xe mấy cái đồng đội đều là độc thân cậu. Giống Trương Đại Vân cùng Tiền Mãn Đường vụ mẫu cũng đều không còn nữa, có thể nói là không có cái gì lo lắng. Thế giới có thể bảo trì hiện trạng đương nhiên tốt nhất, nhưng bạn nhất ngày nào Đông Xuyên thành bị huyễn cảnh nuốt sống, bọn họ thân là giác tỉnh giả đồng dạng có thể tại ô nhiễm khu sống sót. Thực tế không được, chết cũng liền chết rồi. Chỉ có Lâm Hồng Lôi khác biệt, nàng có gia thất có tiểu hài, phụ mẫu cũng khỏe mạnh, mà còn đều là người bình thường, trong lòng sẽ có càng nhiều lo lắng. Khả năng là sợ bầu không khí thay đổi đến nặng nề, Lý Hưởng ngược lại nói đến sự tình khác. Ánh dạng Đông Thế Kỷ lập tức ôm cần bệ tạ, vừa vặn lần này trở về có thể nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Ngươi không phải nói cảm giác mình lập tức liền muốn tấn thăng đến sơ cấp chiến sĩ, tính toán đi huấn luyện quán tìm người đối luyện sao? Từ Đa Kim nghi ngờ nói. Đối luyện lại luyện không được cả ngày, nhiều nhất 3-4 tiếng liền kết thúc. Vậy ngươi còn không bằng đem cái này tiền cho ta kiếm. Quên đi thôi, ta sợ ngươi công báo tư thủ, thừa cơ đánh ta. Triệu Hoan thực nghi hoặc mà hỏi thăm, ánh dạng Đông Thế Kỷ là du hí. Ta hình như tại nơi nào nhìn thấy qua. Đúng. Bên trong quái vật đều lấy tài liệu tại ô nhiễm khu những quái vật kia, nghe nói các loại số liệu, kỹ năng đều cùng hiện thực quái vật giống nhau như lúc. Người chơi sẽ còn ở bên trong gặp phải vết nứt không gian, huyễn cảnh khe nứt gì đó. Ê! Cái này du hy chẳng lẽ là vì phổ cập khoa học quái vật năng lực? Không kém bao nhiêu đâu, nghe nói là từ quan phương dẫn đầu chế tạo, tuyên truyền cường độ còn rất lớn.